chuyện này kiểu gì cũng do Đường Dũng dở trò cho mà xem. Bình thường sau khi tu luyện hồn vía thành tiểu quỷ xong, tiểu quỷ đều sẽ nhận tăng nhân tu luyện cho nó làm chủ nhân, ví dụ như quan hệ giữa Diệu Diệu và Đường Dũng vậy. Chẳng qua tôi không ngờ tăng nhân lại có bản lĩnh lớn như vậy, còn có thể làm cho tiểu quỷ tự mình tu luyện nhận người khác làm chủ nhân, chỉ là sao anh ta lại để tôi làm chủ nhân của Trịnh Lâm chứ? Trịnh Lâm này sau khi được tu luyện thành tiểu quỷ thì hình như trí nhớ lúc trước đã bị mất một ít, hỏi gì cũng không biết, tôi liên tục hỏi nó mấy vấn đề, nó đều không trả lời được, tôi cũng hết hứng thú, giúp vào một chỗ với Trịnh Lâm, đợi Tô Mục trở về. Cả đêm không nói chuyện, tôi và Trịnh Lâm đều lo lắng theo dõi núi Âm, có điều núi Âm xa xa vẫn im lìm, không có bất cứ động tĩnh gì, lúc tôi mệt đến dã ra rồi thì núi Âm kia đột nhiên có thay đổi. Đùng một tiếng trầm vang, toàn bộ âm khí bao phủ trên núi Âm nhanh chóng thắt chặt lại, tập trung vào giữa núi, dường như trong núi đã xảy ra biến cố gì đó rất lớn. Tô Mục. Lòng tôi chợt chấn động mạnh, lập tức đứng lên, rất sợ Tô Mục có nguy hiểm gì. Nhưng ngay khi tôi đứng lên, đằng sau tôi đột nhiên truyền đến một tiếng cười âm u giàn ua. Tiếng cười kia chợt gần chợt xa, trong núi rừng đen nhánh này lại càng có vẻ âm u khủng bố. Trịnh Lâm cũng lập tức cảnh giác, vụt một cái hộ tống trước mặt tôi, khuôn mặt thanh tú cũng chợt trở thành mặt xanh nanh vàng, cực kỳ nhăn nhó. Ha ha, chỉ là ác quỷ mà thôi, lại còn vừa mới luyện thành, không cần dùng công phu mèo cào này để dọa ông già này, trước mặt ông già này, cậu còn chẳng bằng cái gối thêu hoa đằng sau cậu nữa. Giọng nói giàn mua cười khan, khi nói chuyện lại tiến gần thêm một chút, cách chúng tôi không đến 3 mét. Tôi sợ đến mức chân sắp nhũn ra, nhưng bây giờ Tô Mục không ở bên cạnh tôi chỉ có thể dựa vào chính mình. Cắn răng chống đỡ, trong tay tôi nắm thật chặt ngọc bội Tô Mục đưa cho tôi, trong đầu yên lặng kích hoạt cách dùng ngọc bội một lượt, hai mắt nhìn chòng chọc vào bóng tối đằng trước. Tiếng nói kia ẩn giấu trong bóng tối trước mặt, có điều tôi nhìn rất lâu, vẫn chỉ nghe tiếng mà không tìm thấy bóng người. Bốn phía im lặng dường như mộ chôn. Càng như thế này, tôi càng lo lắng, thậm chí không dám thở mạnh, lòng bàn tay siết ngọc bội đã thấm đầy mồ hôi. Sàn sạt. Lúc chúng tôi đang giằng co với người đó, dưới chân đột nhiên truyền đến tiếng xào xạc nho nhỏ. Trịnh Lâm chỉ nhìn thoáng qua, đã cực kỳ sợ hãi nói, chính chúng nó. Tập kích đại ca Đường và hủy diệt công ty chính là những con côn trùng này, chủ nhân chạy mau, em che sau cho chị. Nói rồi nó đã dùng bàn tay nhỏ bé lạnh như băng đẩy mạnh tôi một phát. Tôi cũng không chút do dự, nhấc chân chạy, dù sao những côn trùng kia cũng không làm gì được những ai ở thể linh hồn. Chỉ là chưa chạy được mấy bước tôi liền phát hiện ra trên ngọn núi hoang này chỉ có một con đường, chính là đi xuyên qua núi Âm, mà con đường sau lưng đã bị đám côn trùng phá hỏng. Nếu tôi muốn chạy thì chỉ có thể chạy vào trong núi Âm. Mà kẻ khống chế lũ côn trùng đuổi theo tôi rõ ràng cũng không nóng nảy, chỉ từ tốn điều khiển côn trùng đuổi theo tôi, không chỉ không giống đang đối phó với tôi, mà còn nhàn nhã như đang dắt chó vậy. Ông ta đang cố ý dồn tôi về phía núi Âm. Cảm nhận được mục đích của ông ta rồi, tôi chợt luống cuống, Tô Mục nói tôi không chịu nổi âm khí ở núi Âm, đi vào sẽ rất nguy hiểm, mà đại quân côn trùng sau lưng lại rất lợi hại, cứ nhìn chúng nó gặm cho cây cối thành vết như bị đốt rủi là biết. Nước bọt của những con côn trùng kia nhất định có tính phân hủy. Huống chi cho dù không có tính phân hủy, thì nhiều côn trùng như vậy đồng thời đánh về phía tôi chắc chắn cũng sẽ chết rất thê thảm. Bị muôn trùng gặm cắn mà chết, ngâm thôi mà thấy kinh. Tôi không kịp suy nghĩ nhiều như vậy nữa, phía trước là núi Âm, phía sau là hàng chục nghìn con côn trùng, tôi phải nhanh chóng lựa chọn. Nghĩ đến trước khi Tô Mục rời đi có để lại cho tôi ngọc bội và áo choàng âm khí, tôi trực tiếp thay đổi phương hướng, chạy về. Trịnh Lâm còn đang liều mạng phân tán âm khí của mình ra ngăn cản những con côn trùng kia, nhưng nó vừa mới được Đường Dũng luyện thành tiểu quỷ, mặc dù là ác quỷ, âm khí trên người rất nồng, nhưng căn bản không biết sử dụng, thực lực còn không bằng Diệu Diệu. Thấy nó ngăn cản càng ngày càng vất vả, tôi trực tiếp níu tay nó lại, điên cuồng phi về phía biển côn trùng. Chủ nhân! Trịnh Lâm quay đầu thấy là tôi thì kinh hoàng nói. Chỉ là nó không kịp nói câu tiếp theo, toàn bộ hồn vía đều bị tôi lôi vào trong biển côn trùng. Mỗi một bước chân đều có ít nhất là 10 con côn trùng bị tôi giẫm cho nát bét, mà đám côn trùng màu đen dưới chân cũng xông thẳng về phía trước không ngừng như một cơn lũ đen ngòm. Tôi thậm chí không dám nhìn nữa, dứt khoát bình tĩnh nhắm hai mắt lại xông về phía trước. Cả dọc đường vang tiếng lép bép, đều là tiếng xác côn trùng bị nát bấy. Mãi đến khi chạy rất lâu rồi, xúc giác chạm phải côn trùng dưới chân mới từ từ bất đi. Phụ! Trong lòng tôi thả lỏng, rốt cuộc mới dám dừng bước lại, đầu óc mơ màng quay lại nhìn biển côn trùng sau lưng tôi. Giống như tôi nghĩ, Tô Mục đã sớm dự đoán được việc người kia có thể sẽ xông tới, trực tiếp làm cho tôi một chiếc áo choàng âm khí. Có cái áo choàng này bảo vệ, trong mắt những con côn trùng kia tôi chính là hồn vía. Cho nên chúng nó mới không tấn công tôi. Có điều tôi mới vừa thở phào một hơi, còn chưa tỉnh táo lại, giọng nói già nua kia đã lại xuất hiện, thậm chí lần này còn gần hơn. Ông ta trực tiếp từ sau cây đại thụ đi tới trước mặt tôi, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tôi, ngoài miệng nhếch mép cười, không nhìn ra, lá gan của cô nhóc nhà cô cũng không nhỏ đâu. Chương 51, sắp chết đến nơi. Ông là ai? Tại sao lại bắt chúng tôi? Bị bức đến đường cùng, tôi đã không thể nào chạy trốn được nữa, bởi vậy dứt khoát ép buộc chính mình tỉnh táo lại, hỏi ông ta. Ông ta nghe thấy tiếng của tôi lập tức nở nụ cười, giọng nói khàn khàn chói tai giống như cả năm chưa uống ngụm nước nào vậy, tại sao được? Cô đã làm hỏng chuyện tốt của tôi, còn dám hỏi tôi tại sao? Tôi đã theo dõi cô rất lâu rồi, hôm nay chính là ngày chết của cô. Giọng nói của ông ta càng ngày càng lạnh lùng, hất bím tóc trên đầu, lấy cây sáo trúc từ trong ngực ra. Đặt lên bên môi, bốn phía lập tức vang lên tiếng sáo trúc du dương. Chỉ có điều âm thanh vốn vô cùng tuyệt vời này lại trở nên ghê rợn khi người thổi là lao ra đó, đặc biệt là hiện giờ tôi lại đang ở sâu trong khu rừng tối tăm, nghe thấy âm thanh đó khiến toàn thân tôi rét run. Giống như nghe thấy khúc nhạc của thần chết vậy. Tôi siết chặt miếng ngọc bội trong tay, căng thẳng mím môi chặt lại, chỉ chờ có chuyện gì xảy ra liền kích hoạt ngọc bội ngay. Dù là như vậy nhưng trong lòng tôi vẫn không chắc chắn, bởi vì Tô Mục đã từng nói miếng ngọc bội kia dùng để đối phó với hồn ma, mà hiện giờ đứng trước mặt tôi là một người sống, tôi không biết ngọc bội có tác dụng với ông ta hay không nữa. Tiếng sáo vang lên, trên người lao già kia lại có động tĩnh, trong cái bóng đen xì kia mơ hồ có thể nhìn thấy có thứ gì đó đang bò lên tóc ông ta. Rất nhanh sau đó liền thấy mấy con rết đen nhánh bỏ ra khỏi bím tóc, răng nanh trong miệng ma sát qua lại, phát ra tiếng xoạt xoạt, nhanh chóng vọt tới phía tôi. Đây là cổ trùng. Tôi không tự chủ lui về phía sau, giật mình nói. Tô Mục đã từng nói với tôi, Trung Quốc không chỉ có mỗi pháp sư bọn họ, mà còn có cả một số thế lực như đạo sĩ, Phật gia, hay phái tương Tây chuyên tìm xác. Sau khi người Thái Lan vào Trung Quốc, lại xuất hiện thêm hai loại người đó là tăng nhân Thái Lan và thầy phù thủy. Ngoại trừ tăng nhân và thầy phù thủy ra giữa những thế lực còn lại đều có liên quan đến nhau. Duy chỉ có một loại người, gọi là cổ sư, sống ở vùng Tây Nam Bộ của Trung Quốc, sở hữu năng lực vô cùng mạnh mẽ, nhưng trước giờ không giao du với người ngoài, chỉ ở ẩn trong núi sâu nghiên cứu cổ trùng của mình, ngay cả Tô Mục từ khi sinh ra đến giờ cũng chưa từng gặp mặt họ. Nếu không phải đặc điểm của lão già trước mặt này quá rõ ràng, thì tôi cũng không dám nghĩ ông ta là cổ sư, hơn nữa từ lúc tôi đi theo Tô Mục đến nay. Ngoài việc đi tìm Lâm Yến Nhi, tôi cũng chỉ đắc tội với hai người của giới huyền học đó là quả phụ họ Vương và Thẩm Mai Chi, chứ không hề chọc vào cổ sư. Tại sao ông ta lại bảo tôi làm hỏng chuyện tốt của ông ta, còn muốn dồn tôi vào chỗ chết? Cô nhận ra đây là cổ trùng, chứng tỏ kiến thức không hề tầm thường. Tôi cứ tưởng cô chỉ vô tình làm hỏng chuyện tốt của tôi, nên định cho cô chết thoải mái chút, nhưng xem ra là cô cố tình làm vậy. Đừng nhiều lời nữa, có chiêu gì cứ dở hết ra đi, hôm nay ông già này sẽ tiếp cô đến cùng. Nói xong đôi mắt của ông ta xẹt qua một tia sáng, tiếng sáo trong miệng cũng trở nên sắc bén lại dồn dập. Tôi lập tức sợ hai muốn khóc, lão già này nói chuyện không đầu không đuôi, luôn miệng nói tôi làm hỏng chuyện tốt của ông ta nhưng lại không nói là chuyện gì, vừa lên đã muốn đánh nhau với tôi, đây chẳng phải là bắt nạt người khác sao. Trong nháy mắt năm con rết đen bóng liền chạy tới trước mặt tôi, đứng cách tôi chưa đến một mét. Chủ nhân mau đi đi, chạy vào núi âm tìm đại ca đường đi. Vẻ mặt sốt ruột của Trịnh Lâm trở nên vặn mẹo. Trực tiếp đứng chắn trước mặt tôi, muốn kéo dài thời gian cho tôi chạy trốn. Mấy con rết đen này mặc dù không nhiều, nhưng chúng lại mạnh hơn biển côn trùng ban nãy, trực tiếp bò lên trên người Trịnh Lâm, răng nanh sắc bén cắn một ngụm xé rách một mảng thịt trên người nó. Tôi sợ hãi phát run, nhưng Trịnh Lâm chỉ là hư ảo, không có thực thể, vậy mà mấy con rết đen này lại cắn được nó. Hơn nữa mảng thịt xé ra từ người Trịnh Lâm, chính là hồn vía của nó, chỉ một miếng thôi, đã khiến Trịnh Lâm đau đến mức toàn thân run rẩy. Âm khí trên người lập tức tan biến, màu sắc cũng nhạt đi rất nhiều. Mặc dù như vậy, nhưng nó cũng không hề tránh né, mà run rẩy hô lên với tôi, chủ nhân mau đi đi, em sắp không chống đỡ được nữa rồi. Tôi vẫn hy vọng vào chiếc áo choàng âm khí mà Tô Mục để lại cho tôi, nhưng nhìn thấy bộ dáng hung hãn của mấy con rết kia, tôi lại cảm thấy sợ hãi, Trịnh Lâm thực sự không thể ngăn chặn được sự cắn xé của chúng, nếu tôi bỏ nó lại chạy đi, nó chắc chắn sẽ chết. Trong lòng tôi cảm thấy chua xót. Mặc dù quan hệ giữa tôi với Trịnh Lâm không thân lắm, hơn nữa bà nó còn liên tục hãm hại tôi, thế nhưng hiện giờ nó đã là tiểu quỷ của tôi, còn đồng ý chịu chết vì tôi không thể bỏ rơi nó không quan tâm. Trong lúc nguy cấp, tôi cũng không để ý được nhiều như vậy, trực tiếp đọc câu thần chú Tô Mục dạy tôi, đồng thời giơ ngọc bội lên. Câu thần chú vang lên, cùng với đó là tia sáng lóe lên từ miếng ngọc bội vốn dĩ tầm thường không có gì lạ này, lập tức chiếu sáng toàn bộ khu rừng, chiếu rõ cả dáng vẻ của lão già gầy gò kia. Biển côn trùng vốn đang vây xung quanh chúng tôi cũng lập tức biến mất, hình như chúng rất sợ tia sáng này, nên tránh đi rất xa. Ngay cả mấy con giết trên người Trịnh Lâm nhìn thấy tia sáng này cũng dừng lại không tấn công nữa. Vừa hù dọa được mấy con côn trùng này, đồng thời, Trịnh Lâm cũng phát ra tiếng kêu kinh thiên động địa, tiếng kêu này thậm chí còn thê thảm hơn so với khi bị giết cắn. Cả cơ thể bị ánh sáng của ngọc bội chiếu vào đều tỏa ra khói trắng. Ông già kia nhìn thấy tia sáng này sắc mặt liền trầm xuống, nụ cười độc ác lập tức biến mất, u ám trừng mắt nhìn tôi. Sau đó ông ta lại nâng cây sáo trong tay lên, nhanh chóng thổi ra tiếng, mấy con giết bị ánh sáng dọa sợ lại bắt đầu có phản ứng, bỏ lại Trịnh Lâm lao về phía tôi. Có vẻ như ánh sáng không ảnh hưởng quá lớn đến bọn chúng. Trong lòng tôi hoảng hốt, nhưng những tia sáng này vô cùng nóng, hiển nhiên sẽ gây thương tổn rất lớn đến quỷ vật, tôi cũng không quan tâm đến mấy con giết đó nữa, vội vàng bảo Trịnh Lâm tránh đến khu vực an toàn. Trịnh Lâm dường như hoàn toàn nghe lời tôi, thấy tôi bảo nó mau tránh đi, mặc dù khuôn mặt thoáng qua vẻ cự tuyệt, nhưng cơ thể nó vẫn nhanh chóng lùi về phía sau, vọt vào trong bóng tối phía xa. Trong chớp mắt, mấy con giết đã bất chấp ánh sáng lao thẳng vào người tôi, răng nanh sắc bén đâm thẳng vào thịt của tôi. Chưa kịp bắt nó xuống, bắp chân của tôi liền truyền đến một cơn đau nhói, giống như mạch máu trong người bị đổ một thùng dầu ớt vào vậy, nóng hừng hực đốt cháy hết dây thần kinh ở chân của tôi. Bắp chân của tôi lập tức không còn chút sức lực cử động. Tôi hét lên một tiếng thảm thiết, trực tiếp ngồi sụp trên mặt đất, đau đến nỗi hít một ngụm khí lạnh. Nhưng hiện giờ tôi không thể xử lý vết thương, mắt nhìn thấy mấy con giết sắp bò lên trên người tôi, trong tình huống cấp bách này, tôi liền trực tiếp giơ lên ngọc bội, đập mạnh vào mấy con giết đang bám trên chân tôi. A! Giết thấy tôi đánh nó, lập tức phát ra tiếng kêu nhỏ, sau đó lắc lắc cơ thể bỏ chạy mất. Còn bốn con giết khác quả nhiên cũng sợ miếng ngọc bội này, nhưng dưới sự điều khiển của lão già gầy gò ốm yếu kia, chúng vẫn điên khùng xông về phía tôi. Tôi chỉ có thể cuống quýt dùng ngọc bội đập bọn chúng, nhưng bọn chúng có tận bốn con, còn tôi chỉ có một miếng ngọc bội, mặc dù tôi ra tay cực nhanh, nhưng vẫn không thể ngăn cản bốn con giết tấn công cùng một lúc. Rất nhanh sau đó cổ tay tôi lại bị cắn một miếng nữa, cảm giác nóng hừng hực theo mạch máu trên cổ tay chạy thẳng đến tim. Trái tim chợt co rút kịch liệt, giống như bị trúng kịch độc, cơ thể của tôi cũng vì thế mà trở nên tê dần, ngọc bội trong tay ầm một tiếng rơi trên mặt đất. Chết rồi. Đầu óc tôi trống rỗng. Giống như trong chớp mắt bị biến thành cựu con để mặc người khác chém giết vậy, hiện giờ Trịnh Lâm đang bị thương, ngọc bội duy nhất có thể chống cự lại rơi trên mặt đất, mà cổ tay tôi sau khi bị cắn đã bắt đầu tê dại, hoàn toàn không có sức để nhặt ngọc bội lên. Năm con giết kia thấy thế lập tức lấy lại tinh thần, không có ngọc bội uy hiếp nên động tác cũng nhanh hơn rất nhiều, tất cả vọt lên trên người tôi. Răng nanh của bọn chúng phát sáng lấp lóa, cắn về phía tôi. Tôi không dám nhìn tiếp, nhắm chặt mắt lại đợi cơn đau nhức gặp xuống. Cũng đúng. Ngay cả Đường Dung cũng bị cổ sư bắt đến nơi rừng núi hoang vu này, trong tay tôi chỉ có một miếng ngọc bội, vậy mà cũng dám liều chết ngoan cố chống lại, đúng là không biết tự lượng sức mình. Không ngờ rằng, tôi đợi một lúc lâu, nhưng vẫn không thấy sự đau đớn như trong tưởng tượng ập đến, mà phía đối diện lại truyền đến tiếng kêu thảm thiết của lão già cổ sư kia. Chương 52, Thuần Luồng Tiên Gia Vai. Tô Mục. Tôi vui vẻ trong lòng, nhanh chóng buột miệng thốt ra. Nhưng tôi không thấy bóng dáng Tô Mục đâu. Chỉ có bản thân lão già cổ sư kêu gào thảm thiết, tay ôm chặt lấy đầu, dáng vẻ như đau đến sắp nứt ra vậy. Chuyện gì xảy ra vậy? Tôi không khỏi cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng hiện tại tôi chẳng còn tâm trí đâu mà đi kiểm tra tình hình của ông ta, thấy con giết đen kia không quấn lấy mình nữa, tôi lập tức gào lên với Trịnh Lâm một tiếng, nhanh chân chạy đi. Chạy thoát thân quan trọng hơn. Nhưng tôi vừa mới chạy được hai bước, cả người liền mất cân bằng, lập tức ngã xuống mặt đất. Mẹ kiếp! Tôi quên mất mình bị cắn ở cẳng chân. Chúng độc rồi. Bị tôi động vào một cái, độc tố trên cẳng chân dường như khuyết tán thêm một chút, trực tiếp làm tê dại cả chân trái. Cánh tay phải cũng không còn chút sức lực nào, tôi không khỏi nôn nóng đến toát mồ hôi lạnh, bây giờ tôi không chạy nổi nữa rồi, lão già cổ sư cũng không biết bị làm sao, nộ nhỡ lát nữa ông ta không sao, tôi chỉ còn con đường chết thôi. Trong tình huống khẩn cấp này, tôi cũng không biết bên Tô Mục đang như thế nào nữa, dứt khoát cắn răng, cố gắng đứng dậy. Kéo lê cơ thể đã tê dại một nửa của mình lại gần lão già cổ sư. Mỗi bước lại gần ông ta, mồ hôi trên cơ thể tôi lại càng chảy mạnh, hành động của tôi bây giờ không khác gì tự tìm đường chết, nhưng lòng tôi hiểu rõ, dù bây giờ tôi không qua, đợi sau khi ông ta hồi phục, tôi cũng chỉ còn con đường chết, chi bằng nhân cơ hội ông ta đang không bình thường đánh ngất lao đi, không biết chừng còn có thể giúp được Tô Mục. Tôi nhanh chóng đi đến bên lão già cổ sư, ông ta vẫn không ngừng gào thét vùng ấy, trong thời gian ngắn như vậy. Trên người ông ta xuất hiện rất nhiều vết thương, da thịt cũng lộn ra ngoài. Hơn nữa càng khiến tôi giật mình là, thứ khiến ông ta bị thương không phải là cái gì khác lạ, mà chính là năm con giết đen ông ta điều khiển ban nãy. Lúc này năm con giết đen như bị rối loạn tinh thần vậy, điên cuồng cắn xé ra lão già cổ sư, lộ ra rất nhiều thịt. thậm chí có vài bộ phận, vết thương rất sâu, để lộ ra khớp xương màu xanh đen. Tôi lập tức hít một hơi lạnh, màu này rõ ràng là biểu hiện của chúng kịch độc mà, dù tôi nhận ra những con rết này có độc, nhưng cũng không ngờ độc tố của chúng lại ác liệt đến vậy, mặc dù là lao già cổ sư, bây giờ cũng bị cắn chỉ còn nước dãy rủa, dù ông ta nhìn thấy tôi đến, ánh mắt cũng chỉ có thể lộ vẻ tuyệt vọng, đến ý nghĩ phản kháng cũng không có. Tôi vốn muốn tìm một cây gậy nào đó đánh ngất lão cổ sư, nhưng bây giờ nhìn thấy tình trạng thảm hại của lão cổ sư, tôi lại không dám lại gần. Năm con rết đó đúng là ác ma giết người không chớp mắt, trong đầu tôi hiện tại chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là mau chạy thôi. Cách lũ rết này càng xa càng tốt. Nhưng tôi đã dùng toàn bộ sức lực để có thể chạy đến chỗ lão già cổ sư rồi, bây giờ làm gì còn sức mà chạy nữa. Mặc dù tôi gấp lắm rồi, nhưng chân đã mềm nhũn, ngồi xuống mặt đất, cách chỗ lão cổ sư bị cắn xé chưa tới một mét. Lão giả cổ sư vẫn kêu gào thảm thiết, nhưng dường như ông ta đã cam chịu số phận hơn một chút, mặc kệ mấy con rết cắn xé người lão, đầu lão lại hướng về phía tôi, mắt mở trừng trừng nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy sự căm phẫn. Là ông già tôi khinh địch, hôm nay chết trong tay một con nhóc như cô, nhưng cô cũng đừng vui mừng quá sớm, môn phái cổ sư của chúng tôi, huyết mạch chuyển từ đời này sang đời khác, hôm nay cô giết tôi, sau này đợi môn phái chúng tôi báo thù đến chết đi. Nói xong lão cười ha hả. Giọng điệu chói tai chẳng khác gì tiếng cưa điện. Sau khi cười lớn xong, lão trực tiếp cắn nát ngón tay, trong chớp mắt máu đen ở ngón giữa bắn ra. Sau đó lão làm vài động tác kỳ lạ bằng tay, trực tiếp bắn máu đen ở ngón tay giữa về phía tôi, không đợi tôi né tránh, đống máu đen đó rơi xuống cánh tay trái của tôi, tiến thẳng vào da tôi. Màu đỏ tím, giống hệ thủ cung sa thời cổ đại. Thủ cung sa được biết đến trong truyền thuyết Trung Quốc, là dấu vết màu đỏ để chứng tỏ người con gái còn trinh tiết. Cùng với sự hoàn thành dấu ấn thủ cung sa, chút sức lực cuối cùng của lão cổ sư dường như đã tận, nằm rạp trên mặt đất thở hổn hển. Tôi trực tiếp ngơ người, trong lòng trống rỗng, lão nói môn phái của lão có huyết mạch chuyển từ đời này qua đời khác, vừa rồi lão in một dấu ấn lên cánh tay mình chắc là muốn để lại đầu mối cho các cổ sư khác đây mà. Tôi liều mạng lau dấu ấn màu đỏ trên cánh tay đi, nhưng dấu ấn màu đỏ đó đã thấm vào da tôi, tựa như hòa cùng một thể với tôi vậy, hoàn toàn không lau sạch được. Trong nháy mắt, tôi chẳng thèm quan tâm đến chuyện ban nãy lão không chế mấy con rết cắn mình nữa, mềm giọng nói, đại sư, có thể ông hiểu lầm gì tôi rồi, tôi hoàn toàn không quen ông, sao có thể làm hỏng chuyện tốt của ông được chứ, huống hồ tay chân tôi đến trói gà còn không chặt, hoàn toàn không thể điều khiển lũ cổ trùng này, làm sao giết ông được chứ. Có phải đám cổ trùng của ông có vấn đề gì đó nên mới tấn công ông như vậy không, không liên quan gì đến tôi đâu, ông thu lại dấu ấn này đi. Vừa nói tôi thậm chí còn lo lắng đến bật khóc, cảm giác oan ức vô cùng. Tôi hoàn toàn không quen lão già này, lão còn bị chính cổ trùng của mình làm bị thương nữa, bây giờ sắp chết rồi lại vu cáo chuyện này cho tôi, thiên lý ở đâu. Lão già cổ sư kia thấy tôi mềm giọng cầu xin, hoàn toàn không thèm đếm xỉa gì đến tôi, khóe miệng chỉ lộ ra nụ cười lạnh lùng. Mà lão vẫn giữ nụ cười lạnh ấy trên mặt một lúc lâu, không hề có một chút thay đổi, ánh mắt cũng dần ảm đạm hẳn đi, lão chết thật rồi. Nước mắt tôi trào ra như mưa, không phải vì lão cổ sư đã chết, mà tôi đang khóc vì bản thân mình. Lão vô duyên vô cớ tìm đến, bắt Lục Nhĩ và Đường Dũng đi, còn điều khiển đám giết cắn tôi bị thương, bây giờ lão chết rồi, tội danh của tôi cũng cứ thế thành lập, sau đó đợi những cổ sư khác thuộc môn phái ông ta nhận được tin tức, nhất định sẽ lần theo dấu ấn để đuổi giết tôi. Dựa vào cái gì chứ? Rốt cuộc tôi đã làm gì sai? Tâm trạng của tôi suy sụp hẳn đi, cũng may cùng với sự tuôn trào của nước mắt, độc tố trên người tôi cũng giảm nhẹ đi đôi chút, cẳng chân vốn tê dại đến mất đi cảm giác cũng dần bớt tê đi. Khôi phục lại một chút sức lực. Trịnh Lâm vẫn không nói với tôi một lời, tôi khóc một lúc cũng mệt lắm rồi, liền bảo Trịnh Lâm tìm giúp mình một cây gậy, cố gắng chống gậy đứng lên. Lúc tôi đang đứng dậy rời đi, liền nghĩ đến mấy con rết đen kia, trên người lão già cổ sư đột nhiên truyền tới một giọng nói. Đợi đã, ông nội thuồng luồng tiền của cô còn chưa ăn no, làm gì mà đi gấp thế? Là giọng của rắn đen. Tôi sững người, túi đầu nhìn cánh tay theo bản năng, lúc này mới phát hiện hình xăm rắn đen trên cổ tay đã không còn nữa. Mà bây giờ rắn đen lại đang nhòi người về phía xác chết của lão cổ sư nhai ngấu nghiến. Là ông. Người vừa cứu tôi là ông sao? Trong nháy mắt hai mắt tôi trợn tròn lên, thời khắc nguy cấp ban nãy, mọi ý nghĩ cầu cứu của tôi đều đặt trên người Tô Mục, đương nhiên quên mất còn có một con rắn đen ở nhờ trên người mình. Không đúng, là thuồng luồng tiên sức mạnh siêu phàm. Phí lời, nếu không cô tưởng đám giết cổ này thực sự sẽ rối loạn tinh thần tấn công lại chủ nhân của chúng chắc. Đó là sinh mệnh do lão già này dùng máu ở tim để nuôi, cho dù chúng có thực sự hoảng loạn tinh thần, chúng cũng tuyệt đối không động đến chủ nhân của mình đâu. Rắn đen nói xong, trực tiếp nuốt hết những thứ trong miệng xuống, sau đó lại há to miệng ra, trực tiếp cho con rết đen cuối cùng trên người lão già kia vào miệng, ngai ngấu nghiến một cách ngon lành. Huệ tôi không nhịn được mà có chút buồn nôn. Cũng may sau khi rắn đen cắn vài miếng xong, cũng không còn tâm trạng từ từ thưởng thức nữa, ăn tươi nuốt sống luôn đắm giết, sau đó vây đuôi, nhảy một phát lên cổ tay tôi, nói, đi thôi. Đi đâu? Tôi hỏi. Ban nãy tôi vốn muốn đi là vì sợ đám giết đen kia, nhưng bây giờ đám giết đó bị rắn đen ăn sạch rồi, tôi cũng chẳng còn gì phải sợ nữa, dứt khoát tìm một vị trí cách xa cái xác của lão cổ sư kia ra rồi ngồi xuống, hỏi rắn đen, nếu ông có thể ăn sạch đống giết đen đó, vậy có cách nào giải độc giết không? Sau khi tôi bị giết cắn liền cảm thấy chẳng còn chút sức lực nào. Đương nhiên rồi, ông nội thuồng luồng tiên của cô là ai chứ? Rắn đen kiêu ngạo liếc mắt nhìn tôi, đợi tôi trả lời. Là ai cơ? Tôi bị rắn đen hỏi đến đau cả đầu, nó ngoại trừ thân phận thuồng luồng tiên ra, lẽ nào còn giấu thân phận nào khác? Ông đây là thuồng luồng tiên thần thông quảng đại đấy, tương lai sẽ là rồng chân chính, giải có chút độc giết còn con này không thành vấn đề. Rắn đen thấy tôi không trả lời được liền liếc mắt nhìn tôi. Sau đó nó nhanh chóng quét qua người tôi, quét đến nỗi tôi nổi cả da gà, cuối cùng nó dừng lại trước miệng vết thương ở cẳng chân tôi, trực tiếp thè lưỡi ra, nhét vào bên trong vết thương của tôi. Ông làm gì thế? Tôi sợ xanh mắt mèo, trước tiên chưa nhắc đến người nó có sạch hay không, có mang theo loại virus gì không, chỉ nói đến chuyện nó nhét lưỡi mình vào trong vết thương của tôi đã đau gần chết rồi. Nhưng vẫn chưa đau đến mức như tôi dự đoán, chân của tôi vẫn trong giai đoạn nửa tê nửa dại. Nhưng tôi có thể cảm nhận rõ lưỡi của nó xuyên qua vết thương của tôi, đến vị trí khớp xương, liền nhẹ nhàng liếm xương của tôi. Cảm giác đó kỳ quái đến mức nói không thành lời, có điều khi nó liếm, cảm giác tê dại, xương tấy ở cẳng chân nhanh chóng mất đi không ít, hơn nữa phần khớp xương còn hơi ngứa, dường như có cảm giác vết thương đang lên da non vậy. Rắn đen nhanh chóng liếm hết vết thương, chuyển đến nơi cánh tay trái. Nó vẫn đưa lưỡi vào bên trong vết thương, tựa như phương pháp cạo xương trị thương vậy, đợi nó xử lý vết thương xong. Nó lại ngẩn người ra nhìn rất rõ ràng. Thuồng luồng tiên. Lòng tôi chìm xuống, chẳng lẽ vết thương nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng của nó, đến nó cũng không có cách sao. Thuồng luồng tiên cũng chẳng thèm để ý đến tôi, cái đầu rắn nhỏ bé trực tiếp hướng về dấu ấn thủ cung sa màu đỏ trên cổ tay tôi. Rất nhanh, cơ thể rắn đen co quắp lại, kịch liệt run rẩy. Tôi trực tiếp bị dọa đến giật mình, lo lắng gọi thuồng luồng tiên, sợ nó xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì. Ha ha, dấu ấn huyết mạch. Ông đây còn tưởng ông ta nói đùa, không ngờ ông ta thực sự để lại dấu ấn huyết mạch trên người cô. Rắn đen run cầm cập một lúc lâu, đột nhiên lại phá lên cười dữ dội, tôi cũng ngơ luôn. Nó run rẩy lâu như vậy, lại là vì nó quá vui sao? Tốn công vừa rồi tôi còn lo nó xảy ra chuyện gì. Rắn đen cảm nhận được tâm trạng của tôi, lập tức quẫy đuôi phủi hai cái trên cổ tay tôi, dường như đang vô về tôi vậy, nói, cô còn lo cho ông đây nữa, ông đây là ai chứ? Lần này tôi có kinh nghiệm hơn rồi. Không đợi nó nói xong, trực tiếp tiếp lời đáp, là thuồng luồng tiên thần thông quảng đại, tương lai sẽ là rồng chân chính. Rắn đen không ngờ đột nhiên tôi lại ngắt lời nó, trừng mắt liếc tôi, nhưng cũng rất hưởng thụ mấy câu nịnh bợ của tôi, nói, vậy mới đúng chứ, sau này ông đây sẽ là rồng chân chính, đó là chân long cổ, cô có biết cổ vương của giới cổ độc là gì không? Thấy nó nói một cách vui vẻ như vậy, lo nghĩ trong lòng tôi về dấu ấn huyết mạch kia cũng mất đi, phối hợp nói, là kim tằm cổ. Trước đây tôi từng xem tiểu thuyết điện ảnh về cổ trùng, đều nói về kim tằm cổ, bởi vậy tôi chỉ biết mỗi loại kim tằm cổ trong đám cổ trùng này. Rắn đen nghe vậy ánh mắt sắc bén phóng thẳng đến chỗ tôi, cả người nó đều thấy khó chịu, tức giận nói, biết nói chuyện không thế. Ông đây đã nói rồi, mẹ kiếp sau này ta là chân long cổ, cô nói xem cổ vương là ai. Thật không ngờ đột nhiên nó lại tức giận như vậy, tôi lại càng hoảng sợ, vội vàng nói, là chân long cổ, chắc chắn là chân long cổ rồi. Rắn đen liếc nhìn tôi chằm chằm. Lúc này mới hài lòng gật đầu, lầm bầm, sao ta lại tìm một con nhóc ngu ngốc như cô làm người trợ tiên chứ, kim tằm cổ kia đúng là được gọi là cổ vương, nhưng cùng lắm cũng chỉ xem như một tên cổ vương nhỏ nhoi thôi, tung hoành ngang dọc ở trần gian thì còn được, đợi đến khi thực sự gặp phải đại cổ vương là chân long cổ ta đây, còn không mau né tránh ông đây mà chạy. Chương 53, huy hiệu hoa sen trắng. Nhưng ông đã phải rồng chân chính đâu, hẳn vẫn chưa được tính là chân long cổ nhỉ. Nó chém gió ngày càng hăng. Tôi không kìm được mà hỏi một câu đưa nó về thực tại. Đương nhiên rắn đen bị câu hỏi của tôi làm mất hứng, lại căm giận trợn mắt nhìn tôi, bĩu môi nói, tuy bây giờ chưa phải, nhưng tương lai sẽ là như vậy, hơn nữa bây giờ ông nội đây của cô cũng là thuồng luồng tiên rồi, đối phó với mấy loại cổ trùng thông thường này, dễ như trở bàn tay vậy đấy, chẳng kẻ nào dám lỗ mãng. Vậy kim tằm cổ thì sao? Tôi vội vàng hỏi. Bây giờ lão giả cổ sư kia đã lưu dấu ấn trên người tôi rồi. Chứng tỏ cả môn phái cổ độc sẽ đuổi giết tôi, có rắn đen bên cạnh, những loại cổ trùng khác đương nhiên tôi chẳng sợ, nhưng môn phái bọn họ chuyên nghiên cứu cổ trùng, kim tầm cổ tuy hiếm mà rất lợi hại, dốc hết sức lực toàn môn phái chắc cũng có chứ nhỉ. Quả nhiên, sắc mặt rắn đen cứng đờ, toàn bộ âm điệu đều giảm xuống, túi đầu nói, nếu như gặp phải kim tầm cổ. Vậy thì chạy đi, dù sao quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, đợi ông đây tu luyện thành chân long cổ, sẽ quay lại giết chúng khiến chúng sợ tè ra quần. Nó nhiệt huyết sôi trào nói. Nhưng tôi lại không khỏi lạnh sống lưng. Nói cho cùng, nếu bây giờ gặp phải kim tầm cổ, tôi đành ngồi chờ chết vậy. Nhưng lúc này dấu ấn huyết mạch đã có rồi, dù tôi có lo lắng cũng vô dụng, chỉ có thể giúp đỡ rắn đen sớm ngày thành rồng chân chính thôi. Nghĩ vậy, tôi không kìm được mà hỏi rắn đen, ông cần một tháng mới tiêu hóa hết một con ma à, nếu cung cấp cho ông nhiều quỷ vật hơn, tốc độ tu luyện của ông có thể tăng lên không? Đương nhiên, nếu mỗi ngày cô đều có thể cung cấp cho ta một con quỷ, không đến 2 năm là ta có thể hóa thân thành rồng chân chính rồi. Rắn đen chau mày lại, phấn khởi nói. Tôi lại thất vọng đến cực độ, dù một ngày được một con ma, vẫn còn cần đến 2 năm nữa, các cổ sư khác liệu có đợi tôi những 2 năm không? Hơn nữa mỗi ngày một con ma, tôi đi đâu tìm nhiều ma cho nó thế? Tôi thở dài, chuyện gì phải đến thì khó mà tránh, giờ có lo lắng cũng phí công, cứ đưa rắn đen trở lại tay mình đã, tôi và Trịnh Lâm tiếp tục đợi tin tức của Tô Mục. Nào ngờ rắn đen lại quay đầu lại, đôi mắt rắn u ám nhìn thẳng về phía Trịnh Lâm, sau đó nhếch miệng cười, trầm giọng nói, thằng nhóc này nhìn cũng ngon miệng phết, là cháu trai của Thẩm Mai Chi à, chi bằng cho nó vào trong bụng đi, đoàn tụ với bà nội của nó. Nó lại dám nhòm ngó Trịnh Lâm. Tôi trực tiếp chắn trước người Trịnh Lâm, nói với rắn đen là không được, nó là tiểu quỷ tôi đang nuôi. Ây dô, cô nuôi ông đây còn chưa xong, còn có tâm trạng nuôi thằng tiểu quỷ này, thôi, cô cứ nuôi nó trước đi, đợi đến ngày nuôi thành một con quỷ lợi hại rồi, ông đây ăn nó cũng chưa muộn. Rắn đen cười lạnh nói. Sau đó thân hình nó trực tiếp lóe lên, một lần nữa trở lại trên cổ tay tôi, hóa thành hình xăm. Chủ nhân, Thẩm Ai Chi nó vừa nhắc tới là ai vậy? Cái tên này sao nghe quen thế? Trịnh Lâm rõ ràng rất sợ rắn đen, vừa rồi lúc rắn đen ở đây nó luôn trốn sau lưng tôi không dám lên tiếng, đợi rắn đen đi rồi mới hỏi tôi. Tôi do dự một chút, không biết nên giải thích về Thẩm Ai Chi thế nào đây, dứt khoát nói, là một bà lao yêu cháu trai của mình hơn mọi thứ trên đời này. Ôi Trịnh Lâm gật đầu, đương nhiên không hài lòng với câu trả lời của tôi, cặp chân mày thanh tú nhíu lại, nhưng nó suy nghĩ một lúc lâu, cũng không nghĩ ra rốt cuộc Thẩm Ai Chi là ai, vì vậy không nghĩ nữa, lại cười nói, chủ nhân, bây giờ trên người chị có vết thương rồi, em đưa chị lên xe nghỉ ngơi nhé. Xe? Xe gì? Tôi bị câu nói của nó làm sửng sốt, lúc đến vội vã như thế, Tô Mục lại hoàn toàn không lái xe đến, mà ôm tôi chạy một mạch đến đây, vì vậy anh ta mới bảo tôi và Trịnh Lâm đợi anh ta trong rừng cây. Trước khi đi Lệ Quỷ Đại Nhân dặn em phải tìm một chiếc xe để chị nghỉ ngơi, nhưng em còn chưa kịp hành động cổ sư đã đến rồi, ban nãy nhân lúc chị nói chuyện với Thuồng Luồng Tiên, em đã đi quanh đây kiếm thử rồi mượn mang về đây rồi. Trịnh Lâm nói xong nó còn làm động tác ra hiệu mời, ý bảo tôi đi theo nó. Tôi không khỏi tò mò, hỏi nó một nơi hoang vu hẻo lánh như vậy nó đi đâu mượn xe chứ, hơn nữa nó không phải quỷ sao, ngoài tôi ra, còn có người khác nhìn thấy nó sao. Trịnh Lâm bị tôi hỏi như vậy có chút chột dạ, gật đầu qua quýt cho xong, sau đó tăng tốc về phía trước. Chúng tôi nhanh chóng đi đến đường ngoài núi, phát hiện quả đúng có một chiếc xe thể thao Việt dã dừng trên mặt đường gồ ghề kia, hơn nữa còn là chiếc Dịp Dạng Lở nữa. Tôi lại càng tò mò hơn, xe này không rẻ đâu nha, dù nơi hang cùng ngõ hẻm này thực sự có người mua chiếc Dịp Dạng Lở này, cũng chẳng vô duyên vô cớ cho một thằng nhóc mượn con xe này. Tôi cũng không tùy tiện lên xe, mà túm Trịnh Lâm lại, nghiêm túc hỏi nó, cậu nói thật đi, chiếc xe này rốt cuộc là từ đâu mà có? Là em mượn. Trịnh Lâm bị tôi hỏi càng chột dạ hơn, nói lắp bắp cả. Có phải cậu trộm được nó không? Tôi trực tiếp ngắt lời nó, nghiêm nghị nói. Trịnh Lâm bị tôi dọa đến hoảng sợ, cả người run rẩy, sau đó khúng núm nói, không phải là trộm được, đây là một chiếc xe không có chủ xe chết rồi. Lời nó nói nhanh chóng thu hút được sự tò mò của tôi, hỏi nó, sao cậu biết chủ xe đã chết, xe này được phát hiện ở đâu? Ở chân núi Âm, khi Lệ Quỷ Đại Nhân nói với em cũng không tin, nhưng em thực sự đã phát hiện thấy mùi chết chóc trên chiếc xe này, chứng tỏ chủ xe thực sự đã chết, chủ nhân chị tin em đi, thực sự không phải em trộm đâu. Trịnh Lâm vội vàng nói. Tôi thấy biểu cảm của nó cũng không giống một kẻ nói dối, liền gật đầu, sau đó tôi vô cùng kinh ngạc, chiếc xe này là do Tô Mục dặn dò Trịnh Lâm mang tới, chứng tỏ anh ta sớm đã cảm nhận được có người chết ở chân núi Âm, không biết chừng còn cảm nhận được hồn vía của chủ nhân chiếc xe nữa, nhưng anh ta vào núi Âm lâu như vậy, sao vẫn chưa thấy ra. Hơn nữa lao giả cổ sư trói Đường Dũng mang đi cũng chết rồi, lẽ ra chỗ núi âm này phải không có người mới phải, lẽ nào lao già cổ sư kia còn đồng bọn sao? Hay là Tô Mục gặp nguy hiểm gì rồi? Tôi vô cùng nôn nóng, vội vàng bảo Trịnh Lâm liên hệ với Tô Mục, xem tình huống bây giờ của anh ta như thế nào. Giữa quỷ vật có một phương pháp liên lạc đặc biệt với nhau, chỉ cần biết tên của đối phương, thì có thể liên lạc với nhau, giống như người sống chúng ta gọi điện cho nhau vậy. Chẳng qua sự liên hệ giữa họ có chút hạn chế, đó là quỷ cấp cao có thể tùy ý liên lạc với quỷ cấp thấp, nhưng quỷ cấp thấp chưa chắc có thể liên lạc được với quỷ cấp cao. Dù là như vậy, tôi vẫn bắt Trịnh Lâm thử một lần. Trịnh Lâm gật đầu, trong miệng bắt đầu lầm bầm thứ ngôn ngữ kỳ quái kia, chắc là ngôn ngữ của quỷ, sau đó miệng Trịnh Lâm kêu tên Tô Mục. Không lâu sau, tôi liền nghe thấy giọng nói của Tô Mục chuyển tới, không đợi nổi à? Anh sao rồi, có gặp nguy hiểm gì không, sao còn chưa ra đây, cứu được người chưa vậy? Nghe thấy giọng nói của Tô Mục, tôi mới nhẹ nhõm trong lòng, nhưng vẫn lo lắng hỏi một tràng. Không đợi Tô Mục trả lời, bàn tay hơi lạnh trực tiếp đặt trên đỉnh đầu tôi, xoa đầu nói, chẳng phải anh ra rồi đây sao? Nói xong giọng Tô Mục đống gấp gáp, hỏi tôi, em bị thương sao? Tôi nhào thẳng vào trong lòng anh, ôm anh thật chặt, gật đầu lia lịa. Không biết tại sao, khi đối mặt với lao già cổ sư kia, mặc dù tôi sợ chết đi được, nhưng vẫn luôn kiên cường, lúc này gặp lại Tô Mục, tất cả sự kiên cường bên ngoài ấy bỗng chốc bị lột sạch, nhưng ức sợ hãi lại hiện về trong lòng, chỉ lo ban nay chết thật, sẽ chẳng được gặp lại Tô Mục nữa. Trên mặt Tô Mục vốn còn vương nụ cười, lúc này thấy tôi như vậy, cặp chân mày xinh đẹp lập tức nhíu lại. Lo lắng kiểm tra cơ thể của tôi, tên cổ sư đó tìm em. Em bị cổ trùng cắn sao? Vừa nói khuôn mặt anh vừa như được phủ một lớp băng, trực tiếp ném Đường Dũng trên vai xuống, một tay ôm lấy tôi, miệng anh trực tiếp tiến lại gần vết thương của tôi. Hơi lạnh. Ngứa. Dường như có một luồng điện yếu ớt xẹt qua. Cơ thể tôi không nhịn được mà run rẩy, trực tiếp bị anh hôn đến nóng cả người. Tô Mục, em không trúng độc, không sao nữa rồi, thật đấy. Tôi xấu hổ chết đi được, vội vã đẩy anh ta ra. Trước mặt đám nhỏ như vậy, Trịnh Lâm và Diệu Diệu đều đang trợn tròn mắt nhìn hai chúng tôi, sao anh lại không thèm để ý chút nào vậy chứ? Nụ hôn của anh rơi trên vết thương của tôi, sau nhiều lần xác nhận, anh mới ngẩng đầu lên, hỏi tôi, em bị cổ trùng cắn, sao lại không trúng độc được? Đứa mặt dày như tôi đã xấu đổ đến đỏ bừng lên rồi, vội vàng thêm mắm thêm muối nói hết chuyện rắn đen dũng mãnh vô địch ra, lúc này mới giảm được sự xấu hổ của tôi. Đương nhiên, tôi không nhắc đến chuyện mình cố gắng vùng vây trong vô vọng trước khi rắn đen ra. Sợ Tô Mục lo lắng. Chờ tôi nói xong, Diệu Diệu lập tức kéo tay tôi, nói, chị à, chị có thể giải độc của cổ trùng sao? Vậy chị mau cứu đại ca của em đi, anh ấy bị cổ trùng cắn đến thảm đây này. Lúc này tôi mới nhìn về phía Đường Dũng, phát hiện toàn thân anh ta đều là vết thương, sắc mặt cũng chuyển sang màu xanh đen cả rồi. Sức mạnh của anh ta siêu phàm đến vậy, mà còn bị thương nặng như vậy, xem ra cổ sư thực sự rất khó đối phó. Trong lòng tôi thầm cảm thán, đồng thời gọi rắn đen ra. Hỏi xem nó có thể hút độc tố trên người Đường Dũng đi được không? Vốn còn tưởng rắn đen sẽ không đồng ý, nào ngờ nó vừa nghe thấy độc tố, liền nhào thẳng lên người Đường Dũng, giúp Đường Dũng trị thương. Nhân lúc rắn đen trị thương, tôi đến bên Tô Mục, hỏi anh ta tình hình trong núi âm, có gặp phải nguy hiểm gì đó không? Sao lâu vậy mới ra ngoài? Tô Mục lắc đầu, nói thoạt nhìn núi âm này âm khí nồng nặc, thực ra thì cũng bởi nơi đây từng là địa đạo chôn sống 10.000 người trong thời kháng chiến, tất cả những cô hồn dã quỷ đều tụ tập ở đây. Bởi vậy âm khí mới nồng đậm như vậy, bên trong ngoại trừ mấy con cổ trùng trông giữ Đường Dũng và Lục Nhĩ ra, hoàn toàn không còn ai khác. Nói xong Tô Mục móc từ trong túi ra một viên sắt hình tròn nho nhỏ, nhìn qua giống như huy hiệu vậy, chuyển đến trước mặt tôi, nói, anh mất thời gian là vì cái này. Tôi nhận lấy huy hiệu xem xét, phát hiện trên đó ngoài hoa văn khắc hình một đóa hoa sen ra, không còn chỗ nào đặc biệt nữa. Nếu miễn cưỡng mà nói, cũng chỉ có thể nói đóa hoa sen này vô cùng tinh xảo, rất sống động, giống như hàng thật vậy. Ngoài cái đó ra, tôi xem mà đầu óc mê muội, không biết rốt cuộc Tô Mục có ý gì. Trên đó là hoa văn hình hoa sen trắng, là hoa văn Lâm Yến Nhi thường dùng nhất khi còn sống, quần áo của cô ấy theo hình đóa sen trắng quanh năm. Tô Mục giải thích. Lâm Yến Nhi. Nghe thấy cái tên này, trái tim tôi lập tức thắt lại, chẳng trách anh ta trễ giờ lâu như vậy, thì ra là phát hiện ra đồ có liên quan đến Lâm Yến Nhi. Trong khoảng khắc yên lặng ấy, tôi trả lại huy hiệu cho Tô Mục, hỏi anh, Lâm Yến Nhi đẹp không? Cái gì cơ? Tô Mục sửng sốt. Sau đó nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói, đẹp lắm, nói nhan sắc của cô ấy đẹp nghiêng nước nghiêng thành cũng không hề khoa trương. Vì vậy sắc của cô ấy bị trộm mất, anh mới vội vã tìm cô ấy đúng không? Lòng tôi nặng trĩu, hỏi anh ta. Tô Mục im lặng nhìn tôi, sau đó đột nhiên nhếch môi cười, lại gần tôi hỏi, ghen à? Tôi lại đỏ mặt, mạnh miệng nói, còn lâu nhé, chỉ là anh có thể tìm thấy hoa văn liên quan đến cô ấy ở núi âm này, có phải đồng nghĩa với việc sắc của cô ấy bị giấu trong núi âm này không? Vì vậy anh tìm kỹ một lượt, không tìm ra mới ra ngoài này.
Đúng vậy.
Tô Mộc gật đầu, sau đó anh ôm tôi, nói, đáng tiếc ngoài huy hiệu này ra, anh lại không phát hiện ra đầu mối nào khác.
Chương 54, rời khỏi Tô Mộc.
Tôi gật đầu, sau đó thấy độc của Đường Dũng đã được rắn đen giải trừ hết, liền gọi Tô Mộc về nhà. Bởi vì mối quan hệ với Lâm Yến Nhi, trên đường về nhà Tô Mộc đều im lặng, Đường Dũng do bị thương đến giờ vẫn chưa tỉnh nên cả xe đều chìm trong yên lặng. Khi xe sắp về đến nội thành, tiếng chuông điện thoại ầm ĩ phá vỡ không gian tĩnh lặng trong xe.
Alo.
Tôi giận dữ nhận điện thoại nói. Bây giờ là 5 giờ hơn sáng, hơn nữa người gọi đến lại là người lạ, tôi không nén nổi chút khó chịu trong lòng. Xin hỏi có phải Lộc Dương không ạ?
Tôi là bạn của Vivi, hai người mau đến bệnh viện đi, không thấy Vivi đâu rồi.
Giọng nói ở đầu dây bên kia rất lo lắng, là một người phụ nữ.
Vivi là ai?
Tôi nén giận hỏi.
Có điều tôi lập tức nhớ lại, Vivi chính là tên cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ kia, chỉ là chân cô ta vừa mới làm phẫu thuật, đầu cũng bị thương không nhẹ, trời lại tối thế này, sao lại không thấy cô ta được?
Chuyện này liên quan đến 35 triệu của tôi nên tôi liền vội vã hỏi người phụ nữ đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sau khi hai người đi, tôi vẫn luôn ở bên Vivi, cũng không dám chợp mắt phút nào, cô ấy luôn ngủ rất ngon, không có biểu hiện khác thường nào cả, chỉ là tôi thức đến nửa đêm quả thực không chịu nổi nữa, mới chợp mắt một lát, nào ngờ tỉnh lại đã không thấy Vivi đâu rồi, đồ đạc của cô ấy vẫn ở đây, thậm chí quần áo còn chưa thay, mặc quần áo bệnh nhân chạy đi đâu mất rồi. Hiện tại chúng tôi đã tìm khắp cái bệnh viện này một lượt rồi, nhưng vẫn không thấy bóng dáng cô ấy.
Cô ấy không bỏ chạy vì muốn xù tiền đấy chứ?
Tôi chau mày nói.
Người phụ nữ kia nghe thấy lập tức nổi nóng, nói, không đâu, nhà Vivi rất có tiền, không thể trốn chạy vì thiếu nợ được. Hơn nữa thuốc tê của cô ấy vừa hết, chân lại vừa phẫu thuật xong không thể đi lại được. Bản thân cô ấy không thể đi đâu được đâu, nhất định bị người ta đưa đi rồi. Hiện tại tôi đã báo cảnh sát, hai người cũng qua đây đi. Cảnh sát muốn tìm hai người để tìm hiểu thêm tình hình.
Thật không ngờ cảnh sát lại tìm chúng tôi, nếu không phải cảnh sát, bây giờ người mất tích rồi, cũng không một ai thông báo đến chúng tôi một lời hả.
Một cảm giác không vui dâng lên trong lòng tôi, lạnh lùng nói biết rồi, nói xong liền dập máy.
Đương nhiên Tô Mục cũng nghe thấy nội dung cuộc điện thoại, đợi tôi cúp máy xong, bèn nói để tôi cùng đám rượu rượu trở về nghỉ ngơi, chuyện ở bệnh viện để anh ta giải quyết là được rồi.
Nghe Tô Mục nói vậy, trong lòng tôi bỗng hiện lên một tia ấm áp. Dày vò cả đêm như vậy, Tô Mộc vẫn rất thương tôi, hơn nữa dù độc trong người tôi đã được giải, nhưng vết thương vẫn còn, dù vết thương ấy không đến mức quá nặng, nhưng nếu động vào một cái cũng có thể khiến tôi đau như kim châm mối sát.
Tôi gật đầu, ngầm chấp thuận ý kiến của Tô Mộc.
Tô Mộc không đưa chúng tôi về công ty, mà lái xe về nhà Tô Đoàn, để chúng tôi ở nhà Tô Đoàn nghỉ ngơi.
Một khoảng thời gian không gặp, vết thương của Tô Đoàn đã khá hơn nhiều, lần này gặp lại chúng tôi cậu ta rất vui. Sau khi nghe nói lát nữa Tô Mộc phải đến bệnh viện gặp cảnh sát, cậu ta lập tức tỏ ý muốn đi, hơn nữa cậu ta cũng có quen biết với cảnh sát, nếu có chuyện gì cũng tiện giải thích.
Có cậu ta đi cùng là chuyện vô cùng tốt, sau khi Tô Mộc sắp xếp tôi xong liền rời đi.
Tôi sớm đã mệt mỏi rã rời, lúc trên đường không để lộ ra, bây giờ nằm trên giường rồi, hai mắt lập tức díp lại, trực tiếp mê man không biết gì nữa.
Giấc ngủ này kéo dài đến tận trưa, khi tôi tỉnh lại, mặt trời đã lên cao.
Khuôn mặt Trịnh Lâm chắn trước mặt tôi. Hai mắt trống rỗng nhìn tôi, làm tôi giật cả mình.
Chủ nhân, em nói rồi.
Thấy tôi tỉnh lại, nét mặt Trịnh Lâm cuối cùng cũng có chút thay đổi, vui vẻ nói.
Đói rồi.
Cậu ăn gì?
Tôi vội hỏi, lúc này tôi mới nhớ ra Trịnh Lâm là tiểu quỷ của tôi phải có trách nhiệm nuôi nó.
Em cũng không biết nữa, vừa rồi em nếm thử rồi, thức ăn Trần Thế Dương khí quá nặng, em nuốt không trôi.
Trên mặt Trịnh Lâm xẹt qua một tia ai oán, dáng vẻ dường như rất không vui.
Tôi đành đi đánh răng rửa mặt. Đưa Trịnh Lâm đi tìm Đường Dũng, xem anh ta tỉnh chưa.
Nhưng chúng tôi còn chưa đến phòng Đường Dũng đã đụng phải Tô Thịnh.
Ông ta dường như đặc biệt đến tìm tôi, thấy tôi đã tỉnh, lập tức nở nụ cười, nói, chào thím, cháu đến tìm thím là có chút chuyện, không biết có tiện không?
Ừm, tiện, sao vậy?
Tôi có chút xấu hổ, thấy tên Tô Thịnh này không tự chủ được mà dùng giọng điệu như nói chuyện với bề trên vậy, nhưng ông ta cứ coi tôi là bề trên như vậy đấy, mặc dù không để ông ta gọi tôi là thím hai. Nhưng ông ta nói chuyện với tôi khách khí chết đi được, khiến tôi không được tự nhiên cho lắm.
Thậm chí còn không dễ chịu bằng Tô Đoàn.
Sao trên tay thím lại có dấu ấn kia?
Tô Thịnh hỏi.
Tôi đành kể hết đầu đuôi câu chuyện gặp phải cổ sư cho Tô Thịnh nghe.
Dường như Tô Thịnh đã sớm đoán được, cũng không có biểu hiện kinh ngạc gì nhiều, mà hỏi tôi thật kỹ về mặt mũi của lão già cổ sư kia. bề ngoài của lão giả cổ sư kia cũng rất đặc biệt, gầy nhom, mặt nhăn lại như vỏ cây vậy, còn quấn bím tóc đã sờn trên đầu. Tôi nhanh chóng miêu tả rõ khuôn mặt của lão già cổ sư kia. Không ngờ sắc mặt Tô Thịnh nặng nề thêm vài phần, nói, dựa vào những gì thím miêu tả, người thím gặp là trưởng lão chuyên dùng giết của môn phái nuôi cổ, lão nắm địa vị rất cao trong môn phái, rất có thực lực, lần này lão chết, trên cổ tay thím còn lưu lại dấu ấn huyết mạch, e là không dễ đối phó. Bị ông ta nói như vậy, tôi vốn đã lo lắng trong lòng nay lại càng sợ hãi, do dự nói, không thể nào, lão ta là trưởng lão của môn phái nuôi cổ. Sao lại chết dễ dàng như vậy được? Có lầm hay không vậy, lão già đó cũng không giống một kẻ có sức mạnh cho lắm. Nụ cười trên môi Tô Thịnh có chút khổ sở, nói, thím đừng xem thường lão ta từng đạt đến trình cổ sư thất trùng, chỉ là sau đó gặp biến cố lớn nên tu vi mới giảm xuống như vậy, mặc dù sức mạnh bây giờ của lão không cao lắm, nhưng lão có một cô con gái tính tình ương bướng, hơn nữa sức mạnh của con gái lão cũng đạt đến cảnh giới cổ sư ngũ trùng rồi. Sau khi con gái lão nhận được tin tức của dấu ấn huyết mạch, nhất định sẽ báo thù cho bố mình. Mặc dù hậu quả ông ta nói rất nghiêm trọng, nhưng tôi nghe lại chả hiểu gì, bèn hỏi ông ta cổ sư ngũ trùng là cái gì, cổ sư thất trùng là cái gì. Cổ sư mới học thông thường chỉ có thể nuôi một loại cổ trùng, dần dần tu luyện, cổ sư có thể nuôi càng nhiều cổ trùng hơn, sức mạnh cũng ngày càng lớn. Nói thế này đi, thực lực của cổ sư ngũ trùng cũng chỉ thấp hơn lệ quỷ của chú hai một chút xíu, nếu liều sống liều chết. Dù là chú hai cũng chưa chắc đã đánh thắng. Hả? Tôi kinh ngạc trong lòng, vốn tưởng lão già cổ sư kia dễ dàng bị rắn đen đánh chết như thế, con gái lão cũng chẳng có gì lợi hại cơ, nào ngờ con gái lão lại ngang tài ngang sức với Tô Mộc như vậy, há chẳng phải mình gặp nguy rồi sao? Không đợi tôi lấy lại tinh thần sau cơn kinh hoàng, trên mặt Tô Thịnh liền xẹt qua một tia áy náy, nói, thím hai, đúng ra thím đã gả cho chú hai, vậy cũng coi như người nhà họ Tô rồi, nhà họ Tô chúng cháu sẽ cùng thím vượt qua tất cả. Nhưng chú hai của cháu không dễ dàng gì mới lên được đây, trên người chú ấy còn gánh vác sứ mệnh quan trọng, không thể rơi vào cảnh nguy hiểm chỉ vì bảo vệ thím được, vậy nên. Nói xong, sự áy náy càng hiện rõ trên mặt ông ta, hai mắt nhìn tôi chằm chằm nói, xin thím tạm thời rời ra chú hai, đừng ở lại bên cạnh chú ấy nữa. Đừng ở bên cạnh Tô Mộc nữa. Yêu cầu này quả thực quá đột ngột rồi, tôi ngẩn cả người ra. Khi xưa Tô Mộc đột nhiên đến bên tôi kháng cự lắm chứ, nhưng trong quãng thời gian tiếp xúc với anh. Tôi đã quen với việc có anh ở bên tự lúc nào rồi, bây giờ đột nhiên bảo tôi rời xa Tô Mục, tôi thậm chí còn không biết mình nên đi theo ai. Hơn nữa không phải anh ta lên vì tìm kiếm sắc Lâm Yến như sao, đây chính là sứ mệnh quan trọng anh phải gánh trên vai. Thấy tôi không nói gì, Tô Thịnh liên tục thở dài, dường như ông ta cũng rất khó xử, sau khi nhìn thẳng vào hai mắt tôi, lại nói, đương nhiên, thím là thím hai của cháu đương nhiên sẽ không bỏ mặc thím, sau đó cháu có thể đưa thím đến một nơi an toàn. Còn có người đặc biệt chăm sóc chuyện sinh hoạt thường ngày của thím, chỉ cần thím không tùy tiện ra ngoài, tuyệt đối sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Tô Thịnh nói xong, hai mắt nhìn tôi chằm chằm, chờ đợi câu trả lời của tôi. Tôi cũng nhìn ông ta, trong đầu như hồ gián vậy. Có điều quả thực Tô Thịnh nói không sai, nếu sức mạnh của cổ sư ngũ trùng thực sự ngang tài ngang sức với Tô Mục, tôi ở lại bên cạnh anh cũng chỉ mang đến nguy hiểm cho anh. Mặc dù tôi đã quen với sự bảo vệ của anh, nhưng không có nghĩa phải liên lụy đến mạng sống của anh chỉ vì bảo vệ tôi được. Hơn nữa tôi cũng không nỡ để Tô Mộc bị thương vì cứu mình, thậm chí rơi vào tình cảnh hồn vía tiêu tan. Im lặng một hồi, tôi gật đầu, chấp nhận yêu cầu của Tô Thịnh. Nét mặt căng thẳng của Tô Thịnh giãn ra hơn, nhưng ông ta vẫn mang dáng vẻ có điều gì đó muốn nói. Chần chừ một lúc, ông ta mới lên tiếng một lần nữa, chuyện này là một chuyện vô cùng quan trọng, cháu mong thím đừng nói với chú hai, tính cách của chú hai thím cũng biết rồi đấy. Nếu chú ấy biết lý do thím đi, nhất tính sẽ mang thím về lại bên mình, như vậy, tâm huyết của cháu uổng phí mất rồi. Yên tâm, tôi sẽ không nói với anh ấy đâu. Tôi gật đầu, mặc dù đã đồng ý yêu cầu của Tô Thịnh, nhưng không hiểu sao, tim tôi đau lắm, như đột nhiên làm vỡ một thứ gì đó mình rất yêu quý vậy. Không biết từ khi nào, hốc mắt tôi đã ướt đẫm. Tô Thịnh có được sự bảo đảm của tôi, lại liên tục xin lỗi tôi, cuối cùng ông ta hỏi tôi còn muốn dặn dò gì nữa không, nếu không còn chuyện gì nữa. Một giờ sau ông ta sẽ cho xe đến đón tôi. Trong lòng tôi lại kinh ngạc, dù đã quyết tâm rời đi, nhưng tôi không ngờ Tô Thịnh lại sốt ruột đến vậy, một giờ sau đã phải đi rồi, đến cả thời gian gặp mặt Tô một lần cuối cũng không kịp nữa. Lòng tôi chua xót vô cùng, tựa như máu bị kìm nén trong tim không tài nào chảy đi được vậy, nghẹn đắng đến mức khó chịu vô cùng. Nhưng rất nhanh tôi đã lấy lại trạng thái bình thường, nếu đã phải đi, vậy cần gì phải quan tâm sớm hay muộn, dù có thể nhìn anh nhiều hơn một cái thì có thể làm gì được nữa đâu. Dù có nhìn thế nào, đều không bao giờ là đủ cả. Sau khi nghĩ thông, tôi lau sạch nước mắt rồi gật đầu, hẹn Tô Thịnh một giờ sau sẽ đợi ông ở cửa, sau đó liền cất bước vào phòng Đường Dũng. Trước khi vào phòng, tôi tự kiểm tra lại mình trước ánh sáng phản chiếu trên thủy tinh, sau khi chắc chắn trên mặt không còn nước mắt mới đẩy cửa vào. Vừa bước vào, một bóng dáng màu đen nhỏ nhắn nhào về phía tôi, ôm chặt lấy tôi, bàn tay nhỏ bé bay nhanh về phía ngực tôi, nói, chị sân bay, cả sáng không gặp, đại ca kêu em kiểm tra một chút xem chị có dậy thì lại không. Diệu Diệu. Tôi kinh hãi kêu lên, hai tay nhanh chóng chắn trước ngực. Có điều bị Diệu Diệu dở trò như vậy, tâm trạng bi thương lúc trước của tôi chợt tiêu tan không ít. Đừng đổ những thứ không sạch sẽ lên người anh bảo em kiểm tra cô ấy bao giờ. Cô ấy từng này tuổi rồi, sớm đã qua thời gian dậy thì lần thứ hai rồi chứ, thường thì con gái dậy thì lần thứ hai sẽ vào khoảng 13 đến 18 tuổi, cô ấy đã 20 tuổi rồi, lép là cái chắc rồi. Đường Dũng đang cởi trần bôi thuốc mỡ màu xanh lên người, mỗi lần tiếp xúc với vết thương, anh ta đều đau đến mức nhe răng há miệng, dù vậy, cái miệng anh ta vẫn không biết tích chút công đức, dìm tôi dã man như vậy. Tôi lép thì sao, liên quan quái gì đến anh, sau này anh cũng chẳng phải chồng tôi. Tôi tức giận nói, vừa thở phì phò vừa xoay người đi không nhìn anh ta. Qua thời gian dậy thì thứ hai thì có sao, lớn muộn không được chắc. Ha ha, sao em biết sau này anh sẽ không trở thành chồng em. Dương Dương em yên tâm đi, dù em có lép anh cũng không chê em đâu. Bởi vì anh có một tài nghệ tuyệt vời do tổ tiên truyền lại, thần công làm ngực to. Chỉ cần anh giúp em xoa bóp một chút, vòng ngực của em nhất định sẽ tăng lên rất nhanh, muốn phanh cũng không phanh lại được. Đường Dũng háo sắc nói. Chương 55, bò cái mang thai. Tránh sang một bên, tôi tới tìm anh có việc, anh mặc quần áo vào đi. Không muốn lại bị Đường Dũng đùa giỡn, tôi trực tiếp ngắt lời. Ngực to chính là việc cần bản còn gì, còn có chuyện gì quan trọng hơn chuyện ngực của con gái chứ? Đường Dũng thô thiển nói. Nhưng tôi vẫn nghe được tiếng sột soạt phía sau, chắc là anh ta mặc quần áo vào rồi. Được rồi, hiếm khi em chủ động đến tìm anh như vậy, nói đi, lần này lại có chuyện gì? Mặc quần áo xong, anh ta đi tới trước mặt tôi, cuối cùng cũng thu lại điệu bộ đùa cợt. Trịnh Lâm nói rồi, tôi phải làm gì đây? Đút cho nó ăn. Đường Dũng nói xong dường như đột nhiên anh ta nhớ ra điều gì, xoay người lục tìm trong túi. Sau một hồi tìm kiếm, anh ta đưa cho tôi một chiếc hộp làm bằng ngọc, nói... Tuy Trịnh Lâm tu luyện xong sẽ thành ác quỷ, nhưng cơ thể nó quá yếu, tùy tiện ăn đồ ăn ở cõi dương sẽ bị đả thương, cho nên phải phối hợp với việc đốt hương phủ lâm này, chỉ cần thắp hương để phủ lâm lúc ăn cơm, sau đó cho khói xông qua thức ăn của Trịnh Lâm là được, có điều cần phải chú ý, thức ăn đã bị hương phủ lâm xông. Qua cô tuyệt đối không được ăn. Tôi gật đầu, cảm ơn Đường Dũng, nhận chiếc hộp xong định rời đi luôn. Ai ngờ Đường Dũng lại không buông tay đưa chiếc hộp cho tôi, giật chiếc hộp về, nhìn tôi với vẻ không hài lòng. Dương, Dương, em thật sự xem anh như người ngoài thế sao, cũng chỉ là một hộp hương phủ lâm thôi mà, cần gì phải cảm ơn, đợi sau này hai ta kết hôn, mọi thứ của anh đều là của em. Thấy anh ta lại bắt đầu lên cơn, tôi vội vàng đoạt lấy chiếc hộp rồi đi ra ngoài, khi đi gần đến cửa, Diệu Diệu lặng lẽ kéo tay tôi nói, chị ơi, chị biết vì sao đại ca lại luyện Trịnh Lâm thành tiểu quỷ của chị không? Chính vì để có cơ hội tiếp xúc với chị nhiều hơn, đại ca em có lòng như thế, chị cũng nên suy nghĩ cho anh ấy một chút. Luyện Trịnh Lâm thành tiểu quỷ của chị thì liên quan gì đến việc tiếp cận chị? Tôi không kiềm chế được mà dừng bước, hỏi Diệu Diệu. Diệu Diệu với dáng vẻ của một tiểu tinh linh, nhìn tôi mỉm cười sâu xa, nói, chị biết cách nuôi tiểu quỷ không? Chị có kinh nghiệm nuôi tiểu quỷ không? Không biết những thứ này, chị chỉ có thể hỏi đại ca em, cơ hội tiếp xúc lại nhiều hơn, sớm muộn chị cũng sẽ yêu đại ca, em tin chuyện này sẽ xảy ra. Nói xong khuôn mặt Diệu Diệu toát lên vẻ hãnh diện, nói thêm, dù sao các chị trước đây đều vì thế mà yêu đại ca. Diệu Diệu. Không để Diệu Diệu nói hết, Đường Dũng như bị giẫm phải đuôi, lấy tay bịt chặt miệng Diệu Diệu lại. Tôi bật cười, thì ra Đường Dũng đưa Trịnh Lâm cho tôi là có ý này, nhưng anh ta không biết tôi sắp phải đi rồi, bị Tô Thịnh nuốt lại, đến một nơi không ai có thể tìm thấy tôi. Nghĩ vậy, trong lòng tôi lại thấy chua xót, nụ cười trên môi cũng dần biến mất. Đường Dũng, dù thế nào, tôi cũng phải cảm ơn anh đã tặng Trịnh Lâm cho tôi. Tôi nghiêm túc nói. Đường Dũng thấy tôi đột nhiên nghiêm túc như vậy, lại xấu hổ, lúng túng gãi đầu nói không có gì, chuyện nên làm mà. Tôi gật đầu, rồi cầm tay Trịnh Lâm rời khỏi phòng Đường Dũng. Ở chung lâu như vậy, tôi quả thực đã coi Đường Dũng là bạn, nhất là Diệu Diệu, một đứa trẻ đáng yêu như thế, tôi rất muốn nói lời từ biệt tử tế với họ, nhưng tôi không dám, sợ không khống chế được cảm xúc của mình, nếu họ nhìn ra, sợ rằng Tô Mục cũng sẽ biết. Bây giờ nghĩ lại, Tô Thịnh không cho tôi gặp Tô Mục lần cuối cũng đúng. Ngay cả Đường Dũng và Diệu Diệu tôi còn chẳng nỡ, nếu đổi thành Tô Mục tôi sẽ chỉ thêm đau lòng mà thôi. Hiểu rõ điều ấy, tôi cầm Hương Phủ Lâm đưa Trịnh Lâm đi ăn chút thức ăn, rồi đi ra cổng. Tài xế Tô Thịnh cử đến đã chờ ở cửa từ sớm, thấy chúng tôi đi ra, cung kính gật đầu với tôi, sau đó giúp tôi mở cửa xe. Cuối cùng cũng đến lúc phải rời đi, trong lòng tôi thật sự rất khó chịu, quay đầu nhìn biệt thự nhà họ Tô một lượt, lưu luyến bước lên xe. Lên xe tôi mới phát hiện, trên xe còn có một người phụ nữ trung niên hơn 40 tuổi ngồi đó, nhìn khá hiền lành, khuôn mặt tròn nở một nụ cười tươi, vừa gặp đã thấy rất thân thiện. Chỉ là không biết vì sao, lần đầu tiên nhìn thấy bà ta, tự nhiên tôi lại cảm thấy toàn thân ớn lạnh, giống như người trước mặt tôi không phải người mà là ma vậy. Có điều khí lạnh trên người bà ta cũng không nặng bằng Trịnh Lâm. Tôi không kìm được mà chăm chú quan sát bà ta vài lần, muốn phân biệt rõ bà ta là người hay ma. Căn cứ theo phương pháp Tô Mộc dạy tôi, con người có ba linh hồn là thiên, địa và nhân, còn ma quỷ chỉ có hai linh hồn là địa và nhân thôi, thiên hồn tiêu tán, còn lại địa hồn và nhân hồn không đủ để chống lại uy lực của trời, cho nên chúng rất sợ ánh mặt trời, lửa, sấm chớp, kể cả mưa tuyết bình thường, cũng đủ để khiến chúng bị trọng thương. Nhưng phương pháp giám định này cũng không chính xác 100%, giống như dạng tiểu quỷ như Diệu Diệu và Trịnh Lâm, do có chủ nhân nuôi dưỡng, thiên hồn của chủ nhân cũng sẽ phù hộ chúng, nên thường ngày chúng vẫn có thể xuất hiện dưới ánh mặt trời. Mà Tô Mộc nắm quyền lực của lệ quỷ, sức mạnh siêu phàm, đã tu luyện đủ để đạt tới trình độ ngang với uy lực của trời, vì vậy kể cả anh có xuất hiện dưới ánh mặt trời, cũng không nói lên điều gì. Nhưng tôi vẫn còn có một loại phương pháp phân biệt khác. Quỷ vật vô cùng nhạy cảm với hơi thở của đồng loại, khoảnh khắc tôi bước vào xe, tôi phát hiện ra không biết do vô tình hay cố ý bà ta đã đưa mắt nhìn Trịnh Lâm phía sau lưng tôi, nếu bà ta chỉ là vú em của nhà họ Tô, chắc chắn sẽ không được học phong thủy huyền học. Hơn nữa kể cả bà ta từng học rồi, đến Tô Đoàn con trai nhà họ Tô cũng chỉ đạt mức bình thường, vậy mà một người làm như bà ta lại có thể nhanh chóng phát hiện ra sự tồn tại của Trịnh Lâm, chỉ có thể nói bà ta vô cùng lợi hại. Hoặc là, bà ta chính là ma quỷ. Tôi âm thầm cẩn thận hơn, Tô Thịnh cử một người phụ nữ thần bí như thế này đến với tôi rốt cuộc có mục đích gì? Lẽ nào ông ta sợ tôi liên lụy đến Tô Mục, muốn giết người diệt khẩu? Nhưng Tô Mục đã nói, tôi là con đường giúp anh ta trở lại cõi dương. Tôi sống thì anh ta sống, tôi chết thì anh ta cũng không thể ở lại cõi dương này, dù Tô Thịnh có sợ tôi làm liên lụy đến Tô Mục, cũng sẽ không giết tôi mới đúng. Nghĩ vậy, tôi có phần yên tâm hơn, nghe bà ta giới thiệu câu được câu không. Theo như bà ta giới thiệu, bà ta tên là Trần Á Lan, là người hầu của nhà họ Tô, cũng sẽ theo hầu tôi. Tôi khách khí gật đầu, muốn hàn huyên cùng bà ta một chút, nhưng hiện tại tâm trạng không tốt lắm, cũng chưa tin tưởng Trần Á Lan, định nói, nhưng lại thôi. Trần Á Lan cũng không để ý, bà ta dường như rất thích nói chuyện, thấy tôi không nói lời nào, cười tươi tự giới thiệu thật kỹ về bản thân. Lúc này tôi mới biết, thì ra bà ta không chỉ là vú em được nhà họ Tô trả tiền mời đến, mà là người hầu thực sự của nhà họ Tô, giống như người hầu phục dịch trong xã hội cũ. Thậm chí ngay cả Tô Đoàn cũng là do bà ta nuôi từ nhỏ đến lớn. Theo như bà ta kể, trước đây khi bà ta chưa được sinh ra, gia đình bà ta có mở một lò giết mổ. Mỗi ngày bố bà ta đều phải giết mổ động vật. Vốn dĩ chuyện này cũng chẳng có gì, có điều một tháng trước khi sinh bà ta đã phạm phải sai lầm lớn, khiến cả bố lẫn mẹ bà ta đều chết thảm. Nói đến đây bà ta dừng một chút, dáng vẻ rất đau xót. Tôi kinh hãi trong lòng, quả nhiên bà ta là ma quỷ. Bà ta còn chưa ra đời thì bố mẹ đã chết, vậy thì chẳng phải bà ta là bảo thai quỷ hay sao? Chỉ là hiện tại rõ ràng nhìn bà ta đã ngoài 40 tuổi, không thể nào là bảo thai quỷ được. Nếu như quỷ còn có thể tiếp tục lớn lên, thì Tô Mục hiện tại đã tuổi già sức yếu lắm rồi. Thấy khuôn mặt lộ vẻ nghi hoặc của tôi, Trần Á Lan lập tức nở nụ cười, hỏi tôi, có phải cô cho rằng tôi đã chết, bây giờ là quỷ không? Không phải sao? Tôi do dự nói. Ha ha, tôi vốn đã chết trong bụng mẹ, biến thành bào thai quỷ, có điều nhờ cơ duyên, tôi đã gặp bố của ông chủ Tô, chuyện kể ra thì dài lắm, nếu như cô muốn nghe, tôi sẽ kể cặn kẽ cho cô nghe. Vừa nói bà ta lại liếc mắt nhìn Trịnh Lâm, lần này cũng không kiêng dè gì nữa, trực tiếp nhắc đến Trịnh Lâm, nói, chính ra, thân thế của tôi với cậu ta ít nhiều có chút quan hệ, có liên quan với Trịnh Lâm. Tôi nghe Trần Á Lan nói xong trong đầu hoàn toàn mơ hồ. Năm ngoái Trịnh Lâm chẳng may chết thảm, lại vừa mới trở thành tiểu quỷ của tôi, cơ thế Trần Á Lan sao có thể liên quan đến Trịnh Lâm. Tôi rất tò mò, bảo Trần Á Lan nói rõ xem đã xảy ra chuyện gì. Chắc cô cũng biết. Làm nghề giết mổ trước nay có một quy định, đó là không được giết động vật đang mang thai, nhất là khi trong bụng đã hình thành con. Có điều khi tôi sắp được sinh ra, bố tôi đã giết một con bò cái sắp sinh, chính vì chuyện này, nhà tôi mới gặp họa. Con bò đó do một người lạ đưa tới, nói là mẹ hắn bị bệnh, đang rất cần tim bò để bồi bổ sức khỏe, lúc đó bố tôi thấy bụng con bò đã lớn, còn đặc biệt hỏi xem có phải nó đang mang thai hay không, người kia nói không phải, chỉ là do bò ăn rất tốt, nên mập hơn mấy con bò bình thường một chút thôi. Bố tôi cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp dùng dao cắt tiết, lúc lấy nội tạng, mới phát hiện trong bụng bò đã có con, hơn nữa cũng sắp sinh. Lúc đó bố tôi mới ý thức được đã xảy ra chuyện, đi khắp nơi tìm đại sư hóa giải, sau lại tìm được bố của ông chủ Tô. Trần Á Lan nói. Sau đó thì sao, chuyện này có liên quan gì đến tiểu quỷ tôi đang nuôi? Tôi hỏi. Cô cứ bình tĩnh, nghe tôi kể rõ cho, bố của ông chủ Tô rất có bản lĩnh, chỉ liếc mắt nhìn bố tôi một cái, cũng biết nhà tôi sắp xảy ra chuyện, còn biết mẹ tôi sắp sinh, ông ấy chỉ nói một câu với bố tôi, đó là cả nhà tôi đã bị người ta phù phép rồi. Tôi kinh hãi, phù phép? Là phù thủy người Thái Lan làm sao? Trần Á Lan liếc mắt nhìn tôi, gật đầu nói, là phù phép mẹ con, tính theo thời gian bỏ mẹ mang thai, vừa đúng thời gian mẹ tôi mang thai. Cho nên dường như mẹ tôi và bò cái đã thiết lập mối quan hệ nào đó, sau khi bố tôi giết bò cái, mẹ tôi đã không bình thường rồi, buổi tối thường đứng ngủ, chốc chốc lại cất tiếng như tiếng bò kêu, hơn nữa không hề ăn cơm, chỉ ăn cỏ xanh, cuối cùng sau một tuần, một đêm bố tôi nằm mơ giết bò, đã giết chết mẹ tôi, còn bố tôi sau khi tỉnh lại, không chịu nổi đả kích lớn này, cũng tự sát. Sau đó tăng nhân Thái Lan đưa bò đến nhà tôi ngày đó đào xác lên, muốn khoét tôi ra khỏi bụng mẹ. Đúng lúc này ông cụ Tô chạy tới đã cứu tôi, mới có tôi của ngày hôm nay. Đợi bà ta nói xong, đột nhiên tôi nhớ lại Tô Mộc từng nhắc đến một từ. Thiên thai. Khi anh giới thiệu cấp bậc vật quỷ với tôi đã từng nhắc đến thiên thai, chính là đợi đứa bé trong cơ thể người mẹ được đủ 9 tháng, sau khi đã có thể độc lập, tự chủ sinh mệnh. Thông thường một đứa trẻ 9 tháng tuổi khi sinh ra, cũng đều có thể sống, chỉ là hơi sinh non một chút. Mà theo huyền học, lúc này em bé đã có thiên hồn, đầy đủ cả tam hồn. Nếu chết trước khi sinh, sinh khí sẽ ở mức mạnh nhất, biết che đi hơi thở chết chóc trên người, từ đó giữ lại thiên hồn, hình thành vật quỷ đầy đủ tam hồn. Tên là thiên thai. Cũng vì có thiên hồn, nên dù thiên thai là vật quỷ, nhưng nó vẫn có thể lớn lên một cách bình thường, sống như một con người bình thường, không sợ ánh mặt trời và mưa gió sấm chớp, lực sát thương cực lớn, đó là lựa chọn tốt nhất để luyện tiểu quỷ. Chính vì muốn đoạt được thiên thai, tăng nhân Thái Lan đã dày công thiết kế một cái bẫy như vậy. Lợi dụng sự giống nhau giữa chu kỳ mang thai của mẹ Trần Á Lan và bò cái để ra tay với nhà bà, thật là ác độc. Chương 56, cổ xưa ngũ trùng. Tôi khiếp sợ trong lòng, có điều dù là như vậy, tôi vẫn không hiểu chuyện của bà ấy có liên quan gì đến Trịnh Lâm. Trần Á Lan biết tôi nghi ngờ, trên gương mặt tươi cười xẹt qua một tia u ám, nói, mỗi khi tăng nhân Thái Lan tu luyện tiểu quỷ, đều sẽ để lại dấu ấn của mình, khi nay tôi đã nhìn tiểu quỷ của cô rồi, người tu luyện nó. Chính là người mang bỏ đến nhà tôi năm ấy. Nói xong, âm khí trên người bà ta chợt tăng vọt, nồng độ âm khí lại vượt qua cả Trịnh Lâm. Tôi hoang mang sợ hãi, trốn vào sát cửa gần ghế ngồi, hoảng sợ nhìn bà ấy. Á Lan, cô ấy là em dâu ông cụ Tô, cô đừng làm càn. Trong thời khắc nguy cấp, tài xế luôn im lặng lái xe suốt dọc đường lên tiếng trách mắng. Bị tài xế mắng, nét mặt Trần Á Lan giật giật, cuối cùng thu lại âm khí, lại trở về vẻ mặt tươi cười, nói... Bây giờ cô biết tôi với tiểu quỷ của cô có gì liên quan rồi chứ? Cô là em dâu của ông cụ Tô, cũng chính là người thân của ân nhân cứu mạng tôi rồi, tôi sẽ không làm khó cô đâu, chỉ hy vọng cô có thể nói cho tôi biết người giúp cô tu luyện tiểu quỷ này là ai, người đó hiện tại ở đâu. Thấy bà ta thu lại âm khí, sự sợ hãi trong tôi cũng giảm bớt. Có điều tôi lập tức nhíu mày, có nhầm không, người giúp tôi tu luyện tiểu quỷ hơn 40 năm trước không thể nào xuất hiện ở nhà bà được đâu. Đường Dũng chỉ lớn hơn tôi 3 tuổi. Bây giờ cùng lắm mới chỉ 23 tuổi, hơn 40 năm trước anh ta còn chưa sinh ra, sao có thể vì muốn có được thiên thai mà ra tay với gia đình bà ta được. Thấy tôi đưa ra nghi vấn, nét mặt Trần Á Lan vừa mới hòa nhã một chút lại lộ vẻ độc ác, đưa thẳng tay ra, nắm lấy cổ áo Trịnh Lâm, dùng sức xé một cái. Xoát một tiếng, áo bị xé rách, sau gáy Trịnh Lâm quả nhiên lộ ra một hình xăm. Một hình xăm có hình con rắn đen quấn quanh hoa sen. Sau đó Trần Á Lan cũng xé cổ áo của mình. Lộ ra hình xăm sau gáy, quả nhiên giống hệt hình xăm của Trịnh Lâm. Đây là chuyện gì vậy? Tôi đột nhiên chấn động, không dám tin nhìn Trần Á Lan. Bà chắc chắn hình xăm này là có 102. Có phải là trùng hợp thôi không? Tôi nói. Không thể, mỗi tăng nhân đều có dấu ấn đặc biệt của riêng mình. Tăng nhân Thái Lan hoạt động ở Trung Quốc không nhiều, sao có thể trùng hợp như vậy được? Hai tăng nhân cùng có dấu ấn giống hệt nhau sao? Trần Á Lan nói. Vậy lúc này tôi cũng không thể giải thích nổi nữa. Có điều tôi có niềm tin chắc chắn người hại Trần Á Lan không phải Đường Dũng, kể cả anh ta có tồn tại từ 40 năm trước, với tính cách của anh ta, cũng sẽ không vì một cái thiên thai mà giết hại mạng người. Thấy tôi im lặng, trên mặt Trần Á Lan nở nụ cười lạnh lùng, nói, cô không chịu nói, có phải là vì cô có quan hệ với tăng nhân đó không? Cô đã là người nhà họ Tô rồi, mọi chuyện cũng nên nghĩ cho quyền lợi nhà họ Tô trước. Nói xong bà ta cũng không gặng hỏi tôi về chuyện của Đường Dũng nữa, vẫn tươi cười như trước, sau đó kể chuyện sau khi ông cụ Tô cứu bà ta. Trong lòng tôi suy nghĩ về Đường Dũng, hơn nữa hình xăm con rắn đen quấn quanh hoa sen đó có liên quan đến Đường Dũng, chỉ là câu được câu không lấy lệ với Trần Á Lan. Không biết có phải trùng hợp hay không, hoa sen trong hình xăm, đông khiến tôi nhớ đến huy hiệu hoa sen trắng của Lâm Yến Nhi, mặc dù đóa hoa sen bị rắn đen quấn quanh là nụ hoa sắp nở, còn huy hiệu hoa sen trắng của Lâm Yến Nhi là đóa hoa sen trắng đã nở rộ, nhưng giữa hai người này, tôi luôn cảm thấy có gì đó mơ hồ mà lại rất giống nhau. Lẽ nào Đường Dũng cũng có liên quan đến Lâm Yến Nhi? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, tôi càng giật mình hoảng sợ, liên tục lắc đầu. Dù Đường Dũng có hơi côn đồ, nhưng về mặt phẩm chất anh ta cũng không có tật xấu nào quá đáng, hơn nữa anh ta giúp tôi nhiều như vậy, sao tôi có thể hoài nghi anh ta được chứ? Cố gắng loại bỏ ý nghĩ nghi hoặc trong lòng đi, tôi không muốn suy nghĩ linh tinh nữa, tập trung tinh thần nghe Trần Á Lan tán gẫu. Ngồi đợi trên xe hơn một giờ đồng hồ, cuối cùng xe cũng dừng lại. Đây là thành phố Thần Sơn giáp Giang Minh, một thành phố duyên hải nhỏ với nền kinh tế giàu có, tốc độ phát triển nhanh chóng, đạt danh hiệu quê hương tiểu bảo số 1 thế giới. Nghe nói tổng dân số toàn thành phố có hơn 2 triệu người, thì có đến 1 triệu 200 nghìn người cư trú tại nước ngoài, vì vậy kinh tế nơi này hết sức phồn hoa, người nước ngoài cũng tập trung đông đúc. Mà lúc này xe chúng tôi đang dừng trước cổng cửa hàng lớn nhất thành phố Thần Sơn, phía trên là khu chung cư Hoa Lệ. Trần Á Lan đưa tôi xuống xe đi về phía thang máy, theo ý bà ta nói, Tô Thịnh đã sắp xếp cho tôi căn phòng ở trên chung cư này. Điều này khiến tôi có chút ngạc nhiên, nếu muốn tránh con gái lao già cổ sư, chẳng phải nên tìm nơi vắng vẻ hơn sao, chốn phồn hoa này, kể cả không cần lần theo dấu ấn huyết mạch trên tay tôi, cũng dễ dàng tìm được. Mang theo sự nghi ngờ này, tôi hỏi Trần Á Lan tại sao Tô Thịnh lại chọn nơi này. Trần Á Lan vẫn tươi cười, quay đầu nhìn tôi, nói, bởi vì đối phương yêu cầu. Đối phương? Còn người khác sao? Tôi bị câu nói của Trần Á Lan làm cho sửng sốt, có điều tôi còn chưa kịp phản ứng, trong lòng đột nhiên thắt lại, dường như có thứ gì đó tiến vào tim tôi, bắt đầu gặm nhấm tôi. Không sai. Trần Á Lan gật đầu, sau đó kéo tôi lại, sải bước về phía con đường đi vào khu chung cư. Lúc này ngay cả Trịnh Lâm cũng thấy có vẻ không bình thường, bàn tay bé nhỏ nhanh chóng biến thành móng vuốt, túm lấy Trần Á Lan. Nhưng Trần Á Lan là thiên thai, sức mạnh bẩm sinh mạnh hơn Trịnh Lâm nhiều, nét mặt bà ta nghiêm nghị, toàn thân nhanh chóng tỏa ra lượng âm khí khổng lồ, trực tiếp hình thành một bức tường màu đen ngay trước mặt bà ta, ngăn Trịnh Lâm ở ngoài, mặc cho Trịnh Lâm ra sức cào cấu, đều không tiến vào được dù là nửa bước. Tôi hoàn toàn đánh không lại Trần Á Lan, mắt thấy bà ta sắp lôi tôi vào trong căn hộ rồi, thời khắc nguy cấp, tôi đột nhiên nghĩ tới một món đồ trong tay mình. Ngọc bội. Trước đây Tô Mục tặng tôi miếng ngọc bội, có thể khắc chế lệ quỷ. Tôi lập tức niệm thần chú Tô Mục đã dạy, sau khi niệm thần chú xong, miếng ngọc bội trên người tôi vốn lạnh lẽo, nay lập tức tỏa ra một luồng khí ấm áp, chậm rãi chạy vào trong cơ thể tôi. Còn bàn tay Trần Á Lan đang lôi tôi cũng phát ra âm thanh xì xì, tựa như con cá mực bị dán trên chảo vậy. Trần Á Lan nhanh chóng buông tôi ra, hét lên một tiếng thảm thiết. Sau đó khuôn mặt tươi cười của bà ta cứng lại, giống như bị tôi chọc giận, gào lên một tiếng nhào về phía tôi. Bà đừng tới đây, đến gần chút nữa tôi sẽ không khách khí đâu. Tôi lập tức đưa miếng ngọc bội trên người về phía bà ta, lúc này sức nóng trên ngọc bội đã sớm làm tôi phòng tay, phát ra luồng sáng màu vàng nóng, sáng đến mức Trần Á Lan không mở mắt nổi. Bà ta thấy miếng ngọc bội trong tay tôi liền kinh hãi, cả người muốn xông tới lập tức chững lại, không dám lại gần nửa bước. Nhưng biểu cảm bà ta nhìn tôi vô cùng hung ác, dường như đang tìm thời cơ xông lên vậy. Tôi mừng thầm trong lòng, chí ít miếng ngọc bội kia vẫn có tác dụng với thiên thai, thừa dịp Trần Á Lan kiêng rẻ miếng ngọc bội, tôi nhanh chóng lui về phía sau, muốn quay lại đoạn đường đi vào thang máy ban nãy. Dù có thế nào, cũng phải chạy khỏi nơi này trước rồi tính tiếp. Nào ngờ khi tôi đang nhanh chóng lui về phía sau, một bàn tay vươn đến từ sau lưng tôi, bóp lấy cổ tôi, kéo thẳng đến căn phòng. Quỳ xuống. Người ở sau lưng bắt tôi đến trước ghế sofa, gào lên một tiếng, chân đá thẳng vào đầu gối của tôi. Đầu gối của tôi đau điếng, lập tức quỳ trên mặt đất. Ngẩng đầu lên mới thấy, kẻ ngồi trên ghế sofa đối diện tôi là một người phụ nữ xinh đẹp kiều diễm, bộ Âu phục màu đen tuyệt mỹ ôm lấy cơ thể cô ta để lộ thân hình gợi cảm, đôi môi đỏ thắm, hờ hững ngậm điếu thuốc lá, hít nhẹ một hơi, phả ra từng vòng khói trắng. Mà phía sau cô ta, còn có một người phụ nữ gầy đến khô quắt cả đi, khoác trên người bộ quần áo sặc sỡ sắc màu. Chẳng cần nói cũng biết, họ chính là người của môn phái nuôi cổ. cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng tôi, đồng thời cũng tức giận, Tô Thịnh là cháu trai của Tô Mục, là người nhà của Tô Mục, vậy mà ông ta lại lấy cớ là bảo vệ tôi rồi bán đứng tôi cho người của môn phái nuôi cổ. Lúc này tôi cũng chẳng thèm che giấu, bắt đầu lớn tiếng đọc thần chú của Ngọc Bội, hy vọng miếng Ngọc Bội này có thể uy hiếp bọn họ. Mặc cho Ngọc Bội phát ra ánh sáng mãnh liệt, họ vẫn ung dung nhìn tôi, nhất là người phụ nữ xinh đẹp ngồi giữa kia, khoe miệng nở nụ cười quyến rũ vô cùng, lạnh lùng nói, không ngờ cô chỉ có chút bản lĩnh này, lẽ nào cô không biết, sức mạnh của miếng Ngọc Bội này chỉ có tác dụng với linh hồn thôi sao? Quả thực, tôi càng nhậm chú, ánh sáng trên Ngọc Bội càng rực rỡ. Nhưng trong phòng chỉ có duy nhất Trần Á Lan đau đớn mà thôi, hai người phụ nữ đối diện chỉ mang nét mặt rêu cợt nhìn tôi, hoàn toàn không bị ảnh hưởng chút nào. Tôi đành ngừng nhậm chú, thu miếng ngọc bội lại, ngẩng đầu nhìn họ. Cô chính là con gái lao giả cổ sư ngũ trùng đúng không? Mặc dù biết rõ đáp án, nhưng tôi vẫn hỏi, bây giờ tôi chỉ có thể cố gắng kéo dài thời gian, trong lòng liều mạng gào thét gọi thuồng luồng tiên linh ra. Ngọc bội không có tác dụng, hiện tại tôi chỉ có thể đem hy vọng gửi gắm vào thuồng luồng tiên trên người. Nhưng tôi gọi mãi, lại không thấy thuồng luồng tiên đáp lại nửa lời, tựa như nó không có trong cơ thể tôi vậy. Không biết trán tôi đã lã chã mồ hôi từ bao giờ, thận trọng liếc nhìn cổ tay. Hình xăm rắn đen vẫn còn, chắc chắn thuồng luồng tiên vẫn ở trong cơ thể của tôi, nhưng sao không thấy nó có động tĩnh gì. Đã biết thân phận của tôi rồi, mà cô còn có thể bình tĩnh như vậy, cũng có chút bản lĩnh đấy. Yêu nữ kia nở nụ cười tươi hơn, vẻ đẹp như hoa anh túc chợt nở, phả ra vòng khói thuốc nói, cô làm hỏng chuyện của bố tôi. Còn giết bố tôi, lại đoạt cổ trùng gắn với mạng của ông ấy, cô có biết hành động của cô, sẽ phải chịu hình phạt gì không? Nói xong cô ta đứng dậy, đôi giày cao gót sắc nhọn như đinh gõ xuống sàn nhà, cộc cộc bước về phía tôi, cao ngạo nhìn xuống. Như nhìn một con côn trùng nhỏ bé đang dãy chết. Nỗi đau của muôn trùng cắn ướt. Cô ta thốt ra những từ lạnh lẽo này, trái tim tôi như thắt lại, cơn đau tột cùng bất ngờ chuyển đến. Cả trái tim tựa như đang bị côn trùng bao vây, lục phủ ngũ tạng nóng như bị lửa đốt. Tôi đau đến quằn quại, ngã xuống mặt đất, đau đến mức thậm chí không nói thành lời, đến hô hấp cũng khó khăn khác thường. Thuồng luồng tiên! Thuồng luồng tiên! Tôi đau đến mức hai mắt hằn tia máu đỏ, cảm giác thời khắc này như sắp chết đến nơi, trong lòng chỉ còn lại mấy chữ này. Nhưng dường như thuồng luồng tiên đang ngủ, không hề đáp lại nửa lời. Tôi nhanh chóng đau đến mất đi chi giác, chết ngất trên mặt đất. Nhưng bọn họ lại nhanh chóng đổ một thùng nước đá lên trên người tôi, bắt tôi tỉnh lại. Cơn đau tột cùng như chiếm lấy cơ thể tôi. Chỉ cảm thấy nội tạng của mình như sắp bị gặm nhấm sạch sẽ. Giờ khắc này, tôi chỉ hận không thể đập đầu tự tử chết quách đi cho rồi. Nhưng đến sức lực tự tử tôi cũng chẳng có, chỉ có thể co rúm người trên mặt đất không ngừng xoay vòng, không ngừng động đậy, bọt mép sủi ra hòng ọc. Muốn chết à? Bây giờ chắc cô đang rất muốn cầu xin tôi, để tôi giết chết cô luôn đúng không? Khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ kia vẫn nở nụ cười khát máu, ngồi xuống, đôi mắt xinh đẹp nhìn tôi chằm chằm, dịu dàng nói. Chỉ là thời khắc này. Tôi thấy cô ta chẳng khác gì ác ma. Chết. Giết chết tôi đi, tôi sắp mất đi ý chí muốn sống rồi, dù bây giờ cô ta là ác ma, nhưng tôi vẫn bị quy phục trước mặt cô ta, cầu khẩn nói. Chết dễ lắm, nhưng tôi sẽ không cho cô toại nguyện đâu. Chương 57, ác ngộng. Yêu nữ cười lạnh một tiếng, ngón tay thon dài trực tiếp bóp chặt cằm tôi, buộc tôi phải ngẩng đầu nhìn cô ta. Chỗ dựa lớn nhất của cô là con rắn kia phải không? Tuy lợi hại đấy, nhưng trước mặt tôi, nó chẳng đáng để nhắc đến. Yêu nữ nói. Giọng nói của cô ta rất nhẹ nhàng, nhưng mỗi chữ lại như nặng ngàn cân đè lên tâm trí tôi. Không hiểu vì sao, cơ thể tôi bắt đầu run lên, nỗi sợ hãi từ sâu trong lòng xâm chiếm toàn thân tôi. Dứt lời tay cô ta di chuyển từ cằm xuống cổ tay tôi, nhìn hình xăm rắn đen trên đó cười lạnh lùng, rồi dứt khoát nói, lấy dao ra đây. Toàn thân tôi run lên, dù lúc này tôi đang đau muốn chết, nhưng điều khiến tôi tuyệt vọng hơn lại là cảm giác sợ hãi mà cô ta mang đến. Cô ta muốn làm gì? Trong phút chốc nghi hoặc đó thôi, bọn tay chân của yêu nữ đã đưa con dao nhỏ vô cùng sắc bén cho cô ta. Yêu nữ như đang cố ý hù dọa tôi, cô ta nhận lấy con dao cố ý lia qua lia lại trước mắt tôi, ánh sáng phản chiếu của con dao khiến tôi chẳng thể mở nổi mắt. Cùng lúc đó cơn đau đớn tột độ kia bỗng dưng chấm dứt, cứ như tất cả những đau đớn kịch liệt ấy chỉ là một giấc mộng. Và như vậy, mọi sự chú ý của tôi đều dồn vào con dao trong tay yêu nữ, tinh thần lại càng căng thẳng hơn. Con rắn này chắc là bùa hộ mệnh của cô nhỉ? Nó sống trong cổ tay cô, chỉ cần tôi rạch chỗ da này trên cổ tay cô xuống, mối liên hệ giữa cô và nó sẽ bị cắt đứt, tới lúc đó, để tôi xem cô còn có thể dựa vào đâu. Nói đoạn, cổ tay yêu nữ lập tức di chuyển, lưới dao cứ thế cứa vào tay tôi, máu tươi lập tức tràn ra. Tôi đau đớn đến hét lên, không nhịn được mà há hốc miệng thở hổn hển, nhưng đây mới chỉ là bắt đầu của sự dạy vò yêu nữ dành cho tôi mà thôi. Sau khi lưỡi dao cắt rách lớp da, nó lại thay đổi góc độ, nằm ngang áp sát lớp thịt của tôi, từ từ di chuyển về phía trước, tôi có thể tận mắt nhìn thấy từng lớp da của mình bị tách ra. Hiện giờ rắn đen là chỗ dựa lớn nhất của tôi, nếu nó bị cưỡng ép lôi ra, thì tôi hoàn toàn không có cơ hội phản kháng. Nghĩ tới đây, tôi lập tức vực dậy tinh thần, dồn toàn bộ sức lực vào cổ tay, nâng cổ tay lên, để cho lưỡi dao cắt vào động mạch của mình. Dù sao không giữ được rắn đen cũng bị cô ta giày vò đến chết, thà rằng dứt khoát chịu đau một lần, quyết chiến một trận, chưa biết chừng lại có cơ hội sống. Hơn nữa tôi cũng thầm nghĩ, dù cuối cùng không thể giữ được rắn đen, hoặc là không tránh khỏi cái chết, thì chết sớm vẫn hơn chết muộn, ít nhất cũng không phải chịu sự giày vò này nữa. Trong chớp mắt, máu tươi tuôn tràn, nhuộm đỏ đôi mắt tôi. Yêu nữ cũng kinh ngạc kêu lên một tiếng, cô ta không thể ngờ đột nhiên tôi lại tự tìm đường chết như thế, ngây người ra một lúc, sau đó cô ta đứng dậy, ra lệnh cho bọn tay chân cầm máu cho tôi. Trần Á Lan người đứng xem náo nhiệt suốt từ đầu tới giờ xa sầm mặt mày, cất giọng lạnh lùng, Đao Minh, cô đã đồng ý với chủ nhân sẽ không để chết người. Là cô ta tự tìm tới cái chết. Đao Minh nói. Dứt lời cô ta cũng không có ý định giày vò tôi nữa, quăng con dao đi, sai bảo bọn tay chân nhốt tôi vào phòng vệ sinh. Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm, dù thế nào đi nữa, tôi cũng xem như giữ được rắn đen. Trong chốc lát bọn tay chân đã băng bó xong vết thương cho tôi, lôi tôi như lôi một chó đã chết ném vào nhà vệ sinh, sau đó đóng cửa rầm một tiếng, chẳng có động tĩnh gì nữa. Tôi nằm bệnh trên sàn nhà vệ sinh, hơi thở nặng nề, sau khi trải qua bao nhiêu giày vò, lúc này tôi đã không còn chút sức lực nào, sức để ngáp ngủ cũng không còn. Trong mơ màng tôi thấy Tô Mộc tới, anh hơi bất ngờ khi thấy tôi nằm dưới đất, hỏi tôi tại sao chưa từ mà biệt, lại còn chạy tới tận nơi xa xôi này để ngủ. Tôi đã nói tôi bị Tô Thịnh bán đứng, ông ta đưa tôi cho cổ sư ngũ trùng là Đao Minh, để cho Đao Minh giày vò tôi, nhưng không để tôi nói với anh. Không ngờ Tô Mộc tự nhiên nổi giận, nói rằng Tô Thịnh là cháu anh, không thể nào bán đứng tôi được, sắc mặt anh trở nên lạnh lùng, bóp lấy cổ tôi, truy hỏi tôi tại sao lại muốn chia rẽ tình cảm gia đình anh, tôi làm như vậy rốt cuộc có mục đích gì. Tôi hoảng sợ, vừa khóc vừa giải thích tôi không lừa anh, nhưng dù tôi có giải thích bao nhiêu anh cũng không chịu tin. Sau cùng anh còn nói tôi chẳng biết gì cả, đi theo chỉ khiến anh gặp rắc rối, giờ anh đã tìm được Lâm Yến Nhi rồi, không cần đến tôi nữa, bảo tôi hãy rời khỏi anh đi. Tôi ngẩn người ra, sợ hãi hỏi anh tìm ra Lâm Yến Nhi bằng cách nào? Tìm thấy khi nào? Chính vào khoảng thời gian em biến mất. Tô Mục nói đoạn anh còn mở cửa, để Lâm Yến Nhi vào. Ngay sau đó có một cô gái bước vào, cô ấy đi một đôi giày cao vừa mảnh, toàn thân mặc đồ đen, thực sự đẹp vô cùng. Nhưng người đó lại là Đao Minh. Tôi hoàn toàn ngây ngốc, ngẩn ngơ nhìn Đao Minh, tôi hỏi Tô Mộc chuyện này là thế nào, rõ ràng cô ta là Đao Minh, sao lại nói là Lâm Yến Nhi. Tô Mộc quay đầu nhìn Đao Minh cười âu yếm, anh nói Đao Minh chính là Lâm Yến Nhi chính là Đao Minh. Dứt lời Đao Minh nép vào người Tô Mộc, cười ngọt ngào, sau đó Đao Minh xoay đầu nhìn tôi, vẫn là cái điệu bộ cao ngạo ấy, cô ta nói, cô ta giết bố em, chồng yêu anh phải giết cô ta báo thù cho em được không? Ừ, Tô Mộc cưng chiều vớt ve mái tóc dài của cô ta, dứt khoát đồng ý, rồi sau đó đi về phía tôi thật, anh giơ móng vuốt lên. Đừng mà. Tim tôi tan nát, hét lên một tiếng, sau đó tôi ngồi bật dậy, cả người đổ mồ hôi lạnh vì sợ hãi. Thì ra chỉ là mơ. Tôi vẫn ở trong nhà vệ sinh, khắp cổ tay toàn là thương tích, nhưng người cùng ở nhà vệ sinh với tôi không phải Tô Thịnh, mà là Trịnh Lâm. Lúc này nó cũng bị thương rất nặng, cả người co quắp nằm gọn một góc, toàn thân run lên bần bật. Nó mong manh như có thể biến mất bất cứ lúc nào. Nhưng khi thấy tôi tỉnh dậy sắc mặt cậu ta đã thoải mái hơn, vội vã bỏ tới cạnh chỗ tôi, nói, chủ nhân, cuối cùng chị cũng tỉnh rồi, chị bị yêu nữ kia mê hoặc thần trí, nếu vừa nãy chị không tỉnh lại, chị sẽ bị ả khống chế, luyện thành nhân cổ. Nhân cổ? Nhân cổ là cái gì? Tôi giật mình, những tưởng vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng bình thường, không ngờ lại bị mê hoặc tâm trí. Chẳng trách trong mơ Lâm Yến Nhi lại là yêu nữ. Giống tiểu sắc không hồn, sau khi biến thành nhân cổ, chị sẽ bị ả khống chế hoàn toàn, em chỉ nghe lén được có thế, cụ thể em cũng không rõ. Trịnh Lâm nói. Nói xong, nó hít mạnh một hơi, gương mặt nhỏ mệt mỏi đến nhợt nhạt, chỉ nói mấy câu, mà như đã tiêu hao rất nhiều sức lực. Nhìn thấy Trịnh Lâm như vậy tôi thấy chua xót lắm, vội vã bịt miệng nó rồi nói, đừng nói nữa, hồn vía cậu đang run rẩy mạnh lắm đấy, cứ như có thể tan biến bất cứ lúc nào, rốt cuộc ai đã khiến cậu ra nông nỗi này, Trần Á Lan. Trịnh Lâm lắc đầu. Là Đao Minh. Nỗi căm phẫn trong lòng dần dâng lên, tôi hỏi. Trịnh Lâm lại lắc đầu. Tôi khẽ run lên trong lòng, vậy. có phải vì cứu tôi mà cậu ra nông nỗi này không? Vừa rồi cậu đã gọi tôi tỉnh phải không?
Cơ thể Trịnh Lâm khẽ run, nhìn tôi giây lát, nhưng lần này cậu ta không lắc đầu. Quan hệ giữa tiểu quỷ và chủ nhân vô cùng thân thiết, nghe lời chủ nhân răm rắp, tuyệt đối thành thật với chủ nhân, thế nên không lắc đầu phủ nhận, có nghĩa là tôi đã đoán đúng.
Tôi đột nhiên vô cùng không nỡ, đứa nhỏ Trịnh Lâm này sống bên tôi không lâu, nhưng bây giờ trông nó như tờ giấy trắng vậy, ý nghĩ trong đầu lúc nào cũng vì tôi, bây giờ lại bị thương thành ra như vậy chỉ vì cứu tôi, thậm chí tiêu tan cả hồn vía cũng không tiếc.
Thằng bé ngốc nghếch này. Nước mắt tôi cứ thế tràn ra, tôi vòng tay ôm chặt Trịnh Lâm, vừa khóc vừa nói cho tôi biết, giờ tôi nên làm gì, phải làm gì mới cứu được cậu.
Trịnh Lâm không nói gì cả, chỉ lắc lắc đầu, nhìn tôi nở nụ cười yếu ớt.
Không ngờ nó lại từ chối để tôi cứu.
Tôi sợ hãi, càng ôm chặt nó hơn, truy hỏi cách để cứu nó.
Nhưng nó nhất quyết sống chết không chịu nói gì, chỉ cần nó chịu lên tiếng, thì nhất định tôi sẽ có đáp án mình muốn, vì tiểu quỷ tuyệt đối nghe lời chủ nhân.
Tôi hoảng sợ tột độ, lúc này tôi cảm thấy hoàn toàn bất lực, mãi đến bây giờ tôi mới phát hiện, thì ra mình lại vô dụng như vậy, không nói đến việc đi theo Tô Mục chỉ là gánh nặng cho anh ta, mà ngay đến người bên cạnh mình cũng không bảo vệ được, thậm chí phải nhờ Trịnh Lâm dùng hết âm khí của mình mới gọi dậy được.
Tôi đau lòng đến mức không thể thở nổi nữa, nhẹ nhàng buông Trịnh Lâm ra, cười trong đau đớn, nếu cậu không muốn tôi cứu, vậy tôi sẽ chết cùng cậu, dù sao tôi cũng chỉ là một chủ nhân vô dụng, sau khi nhận nuôi cậu, mới chỉ cho cậu ăn được một bữa, toàn để cậu chịu khổ cùng tôi.
Chủ nhân, chị không thể chết.
Chưa đợi tôi nói hết, Trịnh Lâm ngắt lời tôi và nói, cơ thể gần như trong suốt kia ngày càng run mạnh hơn, ánh mắt phức tạp nhìn tôi.
Lúc này tôi rất kiên định, nghiêm túc nhìn nó.
Nó run rẩy, có lẽ nhìn thấy nỗi tuyệt vọng trong mắt tôi, cuối cùng cũng nhận thua, thở dài, nói, được rồi, thực ra dùng máu trong tim của chị sẽ nhanh chóng giúp em ổn định hồn vía, khôi phục âm khí.
Cơ thể tôi run lên, máu trong tim con người, chính là nơi tinh túy nhất của con người, nếu muốn lấy máu trong tim, buộc phải rạch rách tim, mới có thể lấy được.
Dù tôi đã chuẩn bị tâm lý trước, nhưng nghĩ tới việc phải rạch rách tim ra, vẫn không nén nổi nỗi sợ hãi.
Chủ nhân, em chỉ là một tiểu quỷ được chị nuôi thôi, dù cho hồn vía tiêu tan, đại ca Đường vẫn có thể luyện một con khác cho chị, không cần vì em phải lấy máu trong tim đâu, như vậy quá nguy hiểm.
Thấy tôi sợ, Trịnh Lâm lập tức khuyên tôi, muốn tôi thay đổi ý nghĩ.
Tay cậu có thể biến thành móng vuốt, rạch rách tim tôi đi, cậu hãy tự tới lấy máu trong tim tôi đi.
Tôi lắc lắc đầu, cười rạng rỡ nói.
Chủ nhân Trịnh Lạc vẫn muốn khuyên tôi.
Tôi không để cho nó nói tiếp, dõng dạc ra lệnh, không nói nhiều, mau qua lấy máu.
Nhận được lệnh của tôi, Trịnh Lâm dù không muốn cũng không cách nào từ chối, nó chỉ có thể từng bước tiến sát tôi, dùng chút sức lực cuối cùng hóa ra móng vuốt, tiến gần tới tim tôi.
Nhưng sau khi chạm vào tim, nó bắt đầu run rẩy, dù thế nào cũng không chịu tiếp tục được nữa.
Tôi vốn đang sợ hãi, cắn răng để Trịnh Lâm rạch vào tim, giờ móng vuốt của nó cứ run rẩy trước ngực, ngược lại càng làm tôi thêm sợ hãi.
Quả thực tôi không thể chịu nổi nữa rồi, thúc giục nó, nghẹt ra đó làm gì, ra tay đi.
Em không ra tay được. Trịnh Lâm bị tôi quát cũng luống cuống, cố phản bác.
Dứt lời, ầm một tiếng cửa bị đẩy ra, âm thanh lạnh lẽo của Tô Mục từ ngoài cửa truyền tới, ngực vợ anh sao nhóc dám động vào, Lộc Dương em muốn chết đúng không, dám cắm sừng anh.
Nói xong anh bước nhanh vào, mặt xị ra còn dài hơn mặt lửa, khi đứng trước mặt tôi, ánh mắt tràn đầy âm khí quét qua Trịnh Lâm, trước mắt đá bay Trịnh Lâm ra ngoài.
Tôi giật mình, lập tức kinh hãi hét lên, nhưng Tô Mục không để tôi có cơ hội nhìn Trịnh Lâm, nhanh gọn bế tôi lên, hai mắt như hai đốm lửa lườm tôi, lạnh lùng lên tiếng, tại sao không từ mà biệt.
Tôi sợ tới run người, sao tình tiết giống cơn ác mộng thế.
Đáng sợ hơn, bây giờ Tô Mục thậm chí còn giận dữ hơn so với cơn ác mộng ban nãy, anh không chỉ đá bay Trịnh Lâm, ánh mắt anh còn như muốn nghiền nát tôi.
Lẽ nào đây là một cơn ác mộng khác?
Tô Mục vốn không hề tới.
Chương 58, bắt cá trong giỏ.
Trong nháy mắt tôi hoảng loạn, giơ tay lên tự véo vào mặt mình một cái.
Đau quá, đây không phải giấc mơ, Tô Mục thực sự đến rồi, hơn nữa cảnh tượng giống hệt giấc mộng của tôi.
Tôi sợ đến run rẩy cả người, hai mắt không tự chủ được mà hướng ra phía cửa, giọng nói mang sự căng thẳng, đúng là anh sao?
Lâm Yến Nhi cũng đến à?
Hàng chân mày xinh đẹp của Tô Mục nhíu chặt lại, mặt đen lại căm hận vô cùng, tức giận nói, đừng nhắc đến Lâm Yến Nhi với anh.
Anh đang hỏi tại sao em lại không từ mà biệt.
Anh không đủ tốt với em sao, sao em lại muốn rời xa anh như vậy?
Dù chết cũng không sợ sao.
Nói xong cơn giận dữ anh cố gắng đè nén cuối cùng cũng bộc phát, hai mắt hung dữ nhìn tôi chằm chằm, ngọn lửa giận dữ bập bùng nơi đáy mắt, em có từng nghĩ, nếu vừa rồi anh đến muốn một bước, sẽ dẫn đến kết quả gì không?
Trong chớp mắt người anh tỏa ra một luồng sức mạnh đầy tính uy hiếp, tôi bị anh gào đến mức không dám mở mắt, yếu ớt nói, xin lỗi, em không muốn tự tìm đường chết chỉ là muốn lấy máu ở tim cứu Trịnh Lâm thôi. Máu ở tim đâu dễ lấy như thế? Nộ nhỡ không cẩn thận, xuyên thủng tim em thì sao, em không có não hả? Thấy tôi không dám giải thích rõ, Tô Mộc càng tức giận, nhìn vào mắt tôi mà như hận không thể đánh tôi vậy. Chẳng lẽ anh thật sự muốn đánh tôi sao? Tôi sợ đến rụt cổ lại, nhắm chặt mắt không dám nhìn anh. Nhưng trong lúc tôi nhắm mắt lại, tôi còn thấy anh giận dữ vung tay lên. Đau. Trong chớp mắt mùi máu tươi tràn ngập trong miệng tôi. Anh không đánh tôi, mà trực tiếp giữ chặt gáy tôi, miệng anh tiến lại gần. Sau đó anh khẽ nhếch miệng, dám cắn một cái vào môi tôi. Tôi ngây người không hiểu, anh dám cắn tôi, còn cắn ác như vậy nữa. Tôi đau đến mức nước mắt trực tràn bờ mi, trong miệng còn phát ra tiếng ứ ứ cầu xin nữa. Nhưng anh đang tức giận, hoàn toàn không buông tha cho tôi, hàm răng hung hăng cắn xé môi tôi. Tôi đau đến toàn thân run rẩy trong lòng anh, dùng sức ở tay đẩy anh ra. Có lẽ nếm phải mùi máu tanh trong miệng tôi, khiến anh bừng tỉnh thoát khỏi cơn giận dữ, hàm răng buông lỏng, đẩy tôi ra. Xin lỗi. Tô Mục nói xong, ngọn lửa giận dữ trong mắt anh dịu dần, đôi mắt nhuốm chút đau xót. Sau khi trở về không thấy em đâu, em có biết anh lo lắng thế nào không? Xa như vậy, đã vượt quá phạm vi cảm nhận của anh, may mà anh đến đúng lúc, tình cảnh vừa rồi, bây giờ nghĩ lại anh còn thấy sợ. Tô Mục ôm tôi thật chặt, ánh mắt anh chứa đựng đầy sự lo lâu và luyến tiếc, bàn tay anh khẽ đặt lên mặt tôi, quét qua vết thương trên miệng tôi, giữa các ngón tay tỏa ra chút hơi lạnh. Trong chớp mắt mùi máu tanh trong miệng tôi đã giảm đi rất nhiều. Cơn sợ hãi qua đi, nhìn dáng vẻ đau lòng của anh, những sợ hãi và bất ức ban nãy chớp mắt bộc lộ hết ra ngoài, tôi gọi một tiếng Tô Mục, rồi nhào người vào lòng anh, lớn tiếng khóc. Tô Mục cũng ôm chặt lấy tôi, mặc tôi lau hết nước mắt nước mũi trên người anh, khóc đủ 5 phút đồng hồ, những bất ức trong lòng tôi mới thổ lộ hết. Khóc xong, tôi chợt nhớ đến Trịnh Lâm bị Tô Mục đánh bay ra ngoài, nó vì cứu tôi mà hồn vía không còn ổn định nữa. Bây giờ lại bị Tô Mục dùng một quyền đánh bay, vậy nó. Trong lòng tôi bỗng rất lo lắng, đẩy Tô Mục ra. Lúc này bóng dáng Trịnh Lâm đã không còn trong nhà vệ sinh nữa, tôi nôn nóng trong lòng, không có thời gian mà gọi Tô Mục, trực tiếp đẩy cửa chạy ra ngoài. Vừa bước chân ra khỏi cửa nhà vệ sinh, tôi đã bị cảnh tượng bên ngoài làm cho khiếp sợ. Căn phòng bên ngoài lúc này sớm đã thành một đống hỗn độn, dường như vừa bị một đại đội phá dỡ hào qua vậy, căn phòng vốn được bày trí thiết bị hiện tại đồ dùng tinh xảo nay đã bị nghiêng lệch, siêu mẹo. Đao Minh và Trần Á Lan cũng không thấy tăm hơi. Cũng may tôi nhìn thấy Trịnh Lâm trong đống hoang tàn ấy, nó đang ngồi xếp bằng dưới đất nhắm mắt lại điều trị thân thể, hơn nữa rất nhanh, sắc mặt nhợt nhạt của nó cũng hồi phục nhiều rồi, hồn vía cũng không run rẩy nữa. Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm, trợn trừng mắt nhìn Tô Mục. May mà Trịnh Lâm không sao, nếu không, tôi tuyệt đối không tha cho anh. Tô Mục thấy tôi trừng anh, bĩu môi, hừ lạnh nói, lần này anh chỉ giáo huấn nó một chút, không ra tay giết chết nó. Lần sau tốt nhất nó nên nhớ kỹ, dù có là hồn vía tiêu tan, cũng không được tơ tưởng đến chuyện lấy máu ở tim của vợ anh. Là em chủ động cứu nó, hơn nữa nó cũng vì cứu em nên mới bị thương như vậy, nếu không có nó, bây giờ chắc em đã bị Đao Minh luyện thành nhân cổ rồi. Tôi giải thích. Nó là tiểu quỷ của em, bảo vệ chủ nhân là thiên chức của bản thân nó, cứu em là chuyện phải làm. Tô Mục lạnh nhạt nói. Nói xong anh sải bước về phía trước, đi thẳng đến phía sau cái tủ bị lật, xách một người ra. Lúc này tôi mới phát hiện ra, trong căn phòng đó ngoài chúng tôi ra còn có một người khác, cô ta chính là người hầu đi sau Đao Minh, lúc này khắp người cô ta là vết thương, khuôn mặt bao phủ một tầng âm khí đen đặc, dường như đã phải chịu đựng một cơn sợ hãi kịch liệt vậy, tinh thần hoảng hốt. Người chạy đi đâu rồi? Anh lôi cô ta như lôi một con chó chết đến giữa phòng khách, ném một phát xuống đất, hỏi. Không, không biết. Cô ta run rẩy kịch liệt, nhưng cô ta vẫn cắn răng, chết sống không chịu tiết lộ hành tung của Đao Minh. Tô Mục cười lạnh một tiếng, cũng không ép cô ta làm gì, mà trực tiếp ngưng tụ một sợi dây màu đen bằng âm khí trên tay, trói chặt cô ta lại, sau đó nói, đi thôi, về nhà. Cơ thể tôi lại run lên, nói đến về nhà, tôi không khỏi run sợ. Nhà Tô Mục nói đến, đương nhiên chính là biệt thự nhà họ Tô, nhưng rõ ràng tôi bị Tô Thịnh lừa đi, bây giờ Tô Mục lại muốn đưa tôi trở về, tôi phải làm thế nào đây? Thấy sắc mặt khác thường của tôi, Tô Mục dừng bước, hỏi tôi bị sao vậy? Không. Em không muốn về biệt thự nhà họ Tô nữa, tôi run rẩy nói, không dám nói ra sự thật, dù sao Tô Mục và Tô Thịnh cũng là người một nhà, mặc dù Tô Mục sẽ không giống trong mơ, tin lời Tô Thịnh mà nghi ngờ tôi, nhưng tôi cũng không muốn khiến Tô Mục lâm vào thế khó xử khi đứng giữa hai bên. Huống hồ tính tình Tô Mục lại cố chấp, giận một cái là chẳng ngó ngàng tới chuyện gì cả, thậm chí đến tôi anh còn cắn, nếu biết Tô Thịnh đuổi tôi ra khỏi nhà họ Tô, còn giao tôi cho Đao Minh báo thù, tôi thực không dám tưởng tượng Tô Mục sẽ phản ứng như thế nào.
Tại sao? Em vẫn muốn rời xa anh sao?
Sắc mặt Tô Mục sầm lại, chau mày nhìn tôi.
Không phải.
Chỉ là em trong nháy mắt tôi lo lắng đến toát mồ hôi lạnh, tôi thực sự không dám đến nhà họ Tô nữa, tôi không thể tưởng tượng nổi cảnh mình gặp lại Tô Thịnh sẽ như thế nào. Nhưng tôi không biết mình có nên nói với Tô Mục những chuyện Tô Thịnh đã làm với mình không, nghĩ đi nghĩ lại, tôi dứt khoát nói, em không muốn ở nhà người khác nữa, em muốn ở nhà của hai chúng ta.
Tô Mục sửng sốt, anh lập tức nhếch miệng cười nhạt, cả người cũng dịu dàng hơn, nói, chuyện này không thành vấn đề, bây giờ không phải trong tay em đang có tiền sao, chúng ta mua một căn là được rồi.
Mua.
Tôi kinh ngạc nói muốn ở nhà của mình chẳng qua chỉ là muốn từ chối về nhà họ Tô thôi. Dù ở khách sạn hay thuê một căn nhà đều được, anh lại đòi mua hẳn một căn chỉ vì câu nói này của tôi.
Sao nào, không đủ sao, nếu không đủ tiền, anh có thể đi kiếm thêm.
Tô Mục thấy tôi phản ứng mạnh như vậy, bèn nói thẳng.
Không phải, đủ rồi, chỉ là không cần mua hẳn một căn đâu, thuê là được rồi.
Tôi toát mồ hôi hột, trong tiềm thức của mình, mặc dù tôi không muốn Tô Mục có thể tìm được Lâm Yến Nhi, nhưng chốn Giang Minh này rộng lớn như vậy, chỉ cần Lâm Yến Nhi vẫn còn ở Giang Minh. Sớm muộn gì Tô Mục cũng có thể tìm thấy cô ấy.
Đến lúc đó, gia đình người ta đoàn tụ với nhau rồi, tôi phải làm sao đây?
Em là người phụ nữ của anh, sao anh có thể để người phụ nữ của mình ở nhà thuê được?
Tô Mục trực tiếp ôm lấy tôi, ngang ngược nói.
Nói xong anh vung tay lên, ném sợi dây thừng đen trong tay cho Trịnh Lâm, bắt Trịnh Lâm dắt cô ta đi theo sau, còn anh khoác vai tôi đi về phía thang máy.
Trên đường lái ô tô trở về, tôi chăm chú nhìn Tô Mục đang nghiêm túc lái xe mà không khỏi cảm thán trong lòng.
Khi đến đây, tôi như đứt từng khúc ruột, nghĩ rằng từ nay về sau sẽ rời xa Tô Mục, còn không biết có thể gặp lại nhau nữa không, không ngờ mới được một ngày, tôi đã gặp lại Tô Mục rồi, hơn nữa anh còn cứu tôi thoát khỏi miệng cọp.
Có điều sao anh biết tôi ở đây nhỉ?
Ban nãy thấy Tô Mục kích động như thế, tôi quên không hỏi, anh nói tôi đã thoát khỏi phạm vi anh có thể tìm được, sao bây giờ lại ở đây?
Tôi hỏi anh điểm nghi vấn này, Tô Mục liếc nhìn tôi một cái, nói, đồ ngốc này. Bởi vì trên người em đang đeo tấm ngọc bội của anh.
Tôi không khỏi móc miếng ngọc bội ra nhìn trước nhìn sau, nói, nó có chức năng báo tin cho anh nữa à?
Cứ coi thế đi, miếng ngọc bội này là thứ anh luôn đeo bên mình tiếp trước, cũng là thứ anh cẩn thận chăm sóc nuôi dưỡng, coi như pháp khí của anh khi làm pháp sư đi. Vậy nên khi em khua miếng ngọc bội này để đuổi quỷ, anh liền nhận được tin em gặp nguy hiểm, lần theo hơi thở của miếng ngọc bội tìm đến đấy.
Tô Mục nói.
Nói xong anh lại hỏi tôi, nói đến ngọc bội. Em không định giải thích với anh à, đang yên đang lành không ở nhà mà nghỉ ngơi, một mình chạy xa thế làm gì, còn bị cổ sư ngũ trùng bắt nữa, nào em là náo heo hả?
Em bị người trước mặt mắng là náo heo, tôi lập tức khó chịu, muốn nói chẳng ai rảnh rỗi mà chạy xa thế, còn không phải người nhà họ Tô các người hại à.
Có điều ngoại trừ việc suy nghĩ cho Tô Mục, người tôi suy nghĩ đến nhiều hơn lại là Tô Đoàn.
Tôi và cậu ta cũng được coi là quen biết, cậu ta còn bị thương vì cứu tôi nữa. Bây giờ bố cậu ta làm chuyện có lỗi với tôi, coi như tôi trả ơn cho họ đi, cũng không uổng công Tô Đoàn cứu tôi một lần.
Em cái gì mà em, cổ sư ngũ trùng trừ việc muốn luyện em thành nhân cổ gia, còn hạ cổ độc gì với em không?
Tô Mục liếc mắt nhìn tôi, tức giận nói.
Hình như gọi là cái gì mà, muôn trùng cắn nuốt tôi chột dạ nói, dù sao lần này đúng là tôi ngu thật, còn tưởng Tô Thịnh muốn tốt cho Tô Mục nên mới đưa tôi đi, kết quả lại mắc bẫy.
Sau khi Tô Mục nghe thấy muôn trùng cắn nuốt, chân mày lập tức co lại. Giật nảy mình, nhưng anh không nhìn tôi, cũng không nói gì nữa, chỉ lái xe phóng như bay.
Rất nhanh chúng tôi về đến Giang Minh, anh thực sự không đưa tôi về nhà họ Tô, mà dừng xe ở trong một khu chung cư cũ nát.
Tôi biết khu chung cư này, chính là chung cư Đường Dũng đang ở.
Hơn nữa dường như Diệu Diệu đã sớm nhận được tin tức này, đang đứng dưới tầng sốt ruột nhướng cổ nhìn xung quanh.
Sau khi thấy tôi, Diệu Diệu lập tức phấn khởi xông đến, một tay ôm lấy tôi nói, chị à, chị bỏ lại chúng em một mình mà đi như thế. Đúng là không nghĩa khí gì cả, uổng công chúng em lo cho chị như thế.
Xin lỗi, chị cũng không phải cố ý.
Tôi cười khẽ nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệu Diệu.
Sau đó tôi thấy có chút kỳ lạ, quay đầu nhìn về phía Tô Mục, không biết anh đưa tôi đến nhà Đường Dũng là có ý gì.
Trời cũng không còn sớm nữa, nếu em đã không muốn nhà họ Tô, vậy đêm nay chúng ta ở lại đây gì, ngày mai anh đưa em đi xem nhà.
Chuyện này không tiện lắm.
Nhà anh ta cũng không lớn, sao chúng ta không trực tiếp thuê khách sạn đi.
Tôi có chút khó xử, dù sao nhà Đường Dũng tôi cũng từng đến rồi, nhà anh ta chỉ có một chiếc giường, mọi người không thể chỉ ngủ trên một chiếc giường được.
Sợ là đêm nay cổ sư ngũ trùng sẽ lại đến tìm em, bây giờ trên người em có cổ trùng, chúng ta còn bắt một tên thuộc hạ của cô ta nữa, cô ta nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ đâu,
vì vậy anh bảo Đường Dũng yểm bùa khắp khu chung cư này rồi, chỉ đợi cô ta tìm đến cửa chui đầu vào dọ thôi. Tô Mộc nhếch miệng cười lạnh lùng, nói. Chương 59, mua nhà xem phòng. Hả? Cô ta còn tới nữa sao? Hình ảnh Đao Minh không chế cổ trùng dày vò tôi hiện ra rõ mồn một trước mắt, đừng thấy trên tay tôi chỉ có một vết đao quét qua, vết thương nhìn không nghiêm trọng, nhưng những chuyện gặp phải giữa ban ngày ban mặt hôm nay thực sự không khác gì địa ngục trần gian với tôi cả, còn khó chịu hơn cả bị giết. Vì vậy trong lòng tôi sự tồn tại của Đao Minh chính là sự tồn tại của nữ ma đầu, nhất là khi Tô Thịnh nói sức mạnh của Đao Minh tương đương với Tô Mục, tôi lại càng lo lắng. Yên tâm, đêm nay em sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu, anh ở bên trông chừng em. Tô Mục thấy tôi sợ đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt cả đi, đau lòng kéo tay tôi nói. Tôi đành gật đầu, dù gì đây cũng là nhà của Đường Dũng, có Đường Dũng và Tô Mục ở đây, Đao Minh đến cũng không có gì phải sợ. Kéo tay Diệu Diệu lên tầng, rất nhanh tìm đến nhà của Đường Dũng. Nhưng cửa phòng nhà Đường Dũng vừa mở, bên trong lại trống không. Đại ca em đâu? Tôi hỏi Diệu Diệu. Đại ca đang tắm, sau khi anh ấy nghe nói đêm nay phải canh cho chị ngủ, phấn khích vô cùng, cũng tắm gội 3 lần rồi đấy. Diệu Diệu nói, lắc đầu nói anh ta lớn rồi mà như trẻ con vậy, lại lầm bầm, cũng chẳng phải lần đầu ngủ cùng phụ nữ, sao anh ấy lại phấn khích vậy chứ, đúng là khó hiểu mà. Vừa dứt lời, phòng tắm truyền đến tiếng thét giận dữ của Đường Dũng, Đường Diệu Diệu. Hả? Diệu Diệu rụt cổ lại, cảm nhận được sự tức giận của Đường Dũng, nhanh chóng nhận thức ra mình vừa nói sai cái gì, bàn tay bé nhỏ che miệng, chạy thẳng ra phía sau tìm Trịnh Lâm. Trịnh Lâm cũng là tiểu quỷ như Diệu Diệu, cũng đều là tiểu quỷ Đường Dũng luyện ra. Quan hệ giữa hai người rất tốt, thậm chí Diệu Diệu thấy âm khí của Trịnh Lâm yếu ớt, bèn lấy một phần âm khí của mình chia cho Trịnh Lâm. Có sự bổ sung âm khí từ Diệu Diệu xong, hồn vía Trịnh Lâm lại ngưng tụ rõ hơn nhiều. Lúc này tôi mới phát hiện ra, âm khí có rất nhiều tác dụng, chỉ cần không hóa âm khí thành lệ khí để tấn công những quỷ vật khác, cũng không tổn hại đến quỷ vật, thậm chí còn tăng hình dáng cho quỷ vật. Vừa rồi Tô Mục đánh Trịnh Lâm một quyền như vậy, mặc dù đánh bay Trịnh Lâm đi, nhưng cũng không gây tổn thương cho Trịnh Lâm. Ngược lại còn giúp Trịnh Lâm ngưng tụ đám hồn vía sắp tiêu tán kia. Anh đang cứu Trịnh Lâm. Phát hiện ra điều này, tôi lập tức nhìn về phía Tô Mục, ánh mắt có chút cảm kích. Tô Mục phát hiện ra tôi đang nhìn anh, khóe môi cong lên nở nụ cười, giơ tay vuốt ve mái tóc rối bời của tôi, mắng, coi như em cũng không ngốc đến hết thuốc chữa. Em đương nhiên không ngốc rồi, chỉ là rõ ràng anh đang cứu Trịnh Lâm, sao còn đánh nó một quyền, dường như đang tấn công nó vậy. Tôi nói. Anh nói rồi. Chẳng qua anh cho nó một bài học thôi, nhắc nó sau này không được phép ngộng tưởng đến máu trong tim của bà xã anh. Tô Mục nói, dứt lời anh còn nghiêm túc nâng khuôn mặt của tôi lên, nhìn tôi nói, còn em nữa, máu ở tim là thứ quý giá nhất trên cơ thể người sống các em, thậm chí còn quan trọng hơn cả thận, không có máu ở tim tức là em mất đi nửa cái mạng rồi, sau này em cứ giữ máu ở tim cho tốt vào, đừng dễ dàng dâng tặng kẻ khác. Em biết rồi. Tôi gật đầu, mặc dù anh đang giáo hơn tôi. Nhưng sau khi biết anh đã vì tôi mà âm thầm làm biết bao chuyện, cảm giác ngọt ngào lại dâng lên trong lòng tôi. Đột nhiên tôi thấy mình thật ngốc, ông trời ban cho tôi một ông chồng tốt như vậy, ấy thế mà tôi lại được voi đòi tiền, dù lần này anh xuất hiện không phải vì tôi, mà là vì tìm kiếm Lâm Yến Nhi, nhưng thế thì đã sao? Ít nhất bây giờ vẫn chưa có đầu mối về Lâm Yến Nhi, Tô Mục chính là của tôi rồi. Cho dù tương lai anh có tìm được Lâm Yến Nhi đi chăng nữa, Tô Mục cũng từng thuộc về tôi rồi. Bây giờ tôi nên trân trọng từng giây từng phút có được Tô Mộc mới phải. Nghĩ vậy, đột nhiên tôi muốn ôm Tô Mộc thật chặt, liền gọi anh một tiếng, chui vào lồng ngực của anh. Tô Mộc có chút bất ngờ với sự nhiệt tình bất ngờ của tôi, nhưng anh lập tức mỉm cười, cũng vòng tay ôm lấy tôi, hỏi tôi sao thế, có phải mệt rồi không? Tôi tùy ý gật đầu, khuôn mặt đỏ bừng, hỏi Tô Mộc có mệt không? Có muốn ngủ chung với tôi không? Được đấy. Tô Mộc rất thẳng thắn đồng ý, khóe miệng cong lên nụ cười xấu xa, vòng tay ôm lấy tôi. Nói, em chắc muốn mời anh ngủ cùng chứ. Xảy ra chuyện gì anh không chịu trách nhiệm đâu. Anh đừng suy nghĩ lung tung, em chỉ nói là ngủ chung một cách đơn thuần thôi. Mặt tôi càng đỏ kinh khủng hơn, nhấn mạnh nói. Em cũng đừng suy nghĩ lung tung, anh cũng chỉ muốn nói là ngủ chung một cách đơn thuần thôi. Tô Mục càng cười xấu xa hơn, ôm tôi tiến thẳng vào phòng ngủ. Vừa mới thoát chết, lúc này tôi nằm trên giường nhìn Tô Mục bên cạnh mà an tâm vô cùng, cảm giác hạnh phúc dâng lên trong lòng. Nhưng tôi còn chưa hạnh phúc được mấy giây, cửa phòng ngủ đột nhiên bị đạp ra. Đường Dũng đang tức giận đứng trước cửa, đến tóc còn chưa kịp lau khô, đầu con nước nhẹp, ánh mắt căm giận nhìn chằm chằm Tô Mục bên cạnh tôi, gàn từng chữ nói, cút khỏi giường ông ngay. Nói rồi anh ta sải bước lại gần, nắm lấy cánh tay Tô Mục mà lôi xuống. Nhưng Tô Mục vẫn thoải mái nằm trên giường, mặc Đường Dũng lôi kéo anh, nói, đêm nay anh ngủ ở ghế sofa đi.
Dựa vào cái quái gì chứ, đây là giường của ông.
Ngoài ông đây ra, chỉ có Dương Dương được ngủ trên này thôi, anh cút xuống cho tôi.
Đường Dũng bị Tô Mộc chọc giận, càng giận dữ hơn, dứt lời anh ta dùng sức, muốn ép buộc mà kéo Tô Mộc xuống.
Nhưng anh ta lôi liên tục mấy lần, Tô Mộc vẫn không nhúc nhích.
Đêm nay tôi muốn ngủ ở đây.
Thấy Đường Dũng làm thật, nụ cười trên mặt Tô Mộc cũng dần biến mất, nghiêm túc nói.
Đáng tiếc Đường Dũng hoàn toàn không chấp nhận chuyện này, cũng bày ra vẻ mặt cố chấp trừng mắt nhìn Tô Mộc, đêm nay ông cũng muốn ngủ ở đây.
Rút lời, trên người hai người họ đều tỏa ra luồng sức mạnh uy hiếp đối phương, chẳng ai phục ai, hai mắt nhìn nhau không nói lời nào mà cứ như sắp đánh nhau đến nơi.
Tôi vội vàng bật dậy từ trên giường, khuyên nhủ, bình tĩnh nào, hay là hai người cùng ngủ trên ghế sofa cả đi, đừng ai tranh giành gì nữa.
Đêm nay tôi phải ngủ trên giường này.
Đêm nay anh phải ngủ trên giường này.
Hai giọng nói đồng loạt vang lên, hai người kia lại như sắp đánh nhau đến nơi, chẳng ai chịu ai, không ai chịu nhượng bộ.
Thoáng chốc tôi đau hết cả đầu, thấy hai người họ không thể thỏa hiệp, tôi liền dứt khoát xoay người đi ra ngoài, nói, vậy được, đêm nay hai người ngủ trên giường đi, tôi ra sofa ngủ.
Nói đoạn, tôi ra khỏi phòng ngủ, ngồi trên ghế sofa bên ngoài.
Lập tức không thấy động tĩnh gì trong phòng, Đường Dũng xông đến như một cơn gió, cũng ngồi trên ghế sofa, nhìn tôi mỉm cười, Dương, Dương. Đêm nay anh sẽ là thần hộ mệnh của em, canh giữ bên cạnh em, dù em ở đâu tôi cũng ở bên cạnh em.
Lộc Dương, em dám ngủ ngoài đấy, em chết chắc rồi.
Giọng nói u ám của Tô Mộc từ phòng ngủ truyền tới.
Quả thực tôi sắp suy sụp đến nơi rồi, diện tích nhà Đường Dũng rất nhỏ, không đủ để ngủ, sớm biết phải đối mặt với tình hình này, tôi không nên lên đây.
Tôi quay đầu tìm bóng dáng Diệu Diệu, thầm nghĩ nếu không được vậy tốt nhất tôi nên ngủ với Diệu Diệu, dù sao thằng bé vẫn còn nhỏ. Nhưng rất nhanh tôi lại phát hiện ra Diệu Diệu và Trịnh Lâm đã trở về căn phòng nhỏ u tối của chúng từ lâu, hai cái đầu nhỏ còn kẹp ở khe cửa hóng chuyện hay của chúng tôi nữa, dáng vẻ không liên quan đến chúng em, đừng để ý đến chúng em làm gì.
Trong phút chốc, giọng nói thúc giục của Tô Mộc trong phòng ngủ lại vang lên, hơn nữa ngữ điệu còn lạnh lẽo hơn ban nãy.
Tôi thực sự hết cách, đành ngoan ngoãn quay lại phòng ngủ.
Đường Dũng đương nhiên không chịu thua kém, hai người lại cấu méo nhau một trận.
Tôi đứng một bên nhìn theo mà thấy nhọc lòng. Mặc kệ hai người họ, tôi tìm một góc trên giường nằm ngủ.
Ngày hôm sau khi tỉnh lại, trên giường có ba người đang nằm, tôi nằm trong góc, Tô Mộc nằm giữa, Đường Dũng nằm ở rìa ngoài. Mà trên mặt hai người này chỗ xanh chỗ tím, trợn mắt nhìn nhau.
Tôi căng thẳng trong lòng, vội vàng gọi họ dậy, hỏi xem có phải tối qua Đao Minh tới hay không, không phải đã yểm đùa cả khu chung cư này rồi sao, chỉ cần Đao Minh đến, sẽ trúng đùa, thế sao hai người họ còn bị thương nặng vậy?
Hai người nghe xong đều không nói gì. Trên mặt không rõ là biểu cảm gì nữa.
Tôi thấy tình trạng này càng nôn nóng hơn, vội vã hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lẽ nào Đao Minh kia thực sự lợi hại như vậy, đến hai người họ cũng bị Đao Minh đánh bại.
Dương Dương Đường Dũng bị tôi hỏi đến sốt ruột, gọi tôi một tiếng.
Đêm qua Đao Minh không tới.
Tô Mộc nói.
Nói xong anh từ trên giường bật dậy, đi thẳng đến phòng 8, đứng trước gương vận âm khí, chữa trị vết thương trên mặt.
Tôi sửng sốt, không dám tin nhìn hai người họ, Đao Minh không tới.
Vậy vết thương trên mặt hai người là đánh nhau hả?
Hai người không ai đáp lại, xem như ngầm thừa nhận.
Trời ạ!
Tôi đúng là không còn gì để nói nữa, dù gì hai người này cũng trưởng thành cả rồi, đặc biệt là Tô Mộc, nói thế nào thì anh cũng là con ma già được hơn 100 năm rồi, bình thường nhìn đáng tin như thế, sao lại ghen thế không biết, lại còn đánh nhau như một thằng nhóc nữa chứ?
Khi Tô Mộc bước ra từ phòng 8, vết thương trên mặt đã biến mất toàn bộ, lại lấy lại khuôn mặt đẹp trai rạng ngời không ai sánh bằng. Khi bước đến bên cạnh Đường Dũng, anh còn cười lạnh như cố ý mượn cớ gây chuyện, sau đó kéo tay tôi đi, nói muốn đưa tôi đi ăn sáng.
Tôi liên tục gật đầu, cảm giác khi cùng ở bên Đường Dũng và Tô Mộc đúng là kinh dị thật, đặc biệt là khi thấy chỗ xanh chỗ tím cùng với vết máu ứ động trên mặt Đường Dũng, tôi có chút xấu hổ, vội vội vàng vàng nói xin lỗi Đường Dũng rồi mang theo Trịnh Lâm cùng Tô Mộc rời đi không khác gì chạy trốn.
Ăn sáng xong, Tô Mộc lái xe đưa tôi và Trịnh Lâm đi thẳng đến trung tâm bất động sản.
Lúc ăn cơm anh đã bắt Trịnh Lâm tìm kiếm không ít tin tức về nhà cửa.
Cuối cùng sàng lọc ra một tòa nhà tên là Phùng Đông, đó là một doanh nghiệp kinh doanh nhà ở có quy mô khắp cả nước, dù là ở đâu trên đất nước này cũng có nhà ở của họ, nổi tiếng có khu cảnh quan lâm viên và khu vực đất xanh, là một trong 500 doanh nghiệp lớn mạnh nhất thế giới.
Trước đây khi cậu tôi muốn đổi nhà từng cân nhắc tòa Phùng Đông này, đáng tiếc tòa nhà này mọi thứ đều tốt, nhưng giá bán quá đắt, khoảng 10 mấy tỷ, lại không có ưu đãi gì.
Cuối cùng cậu tôi vì áp lực kinh tế, đành từ bỏ nơi đó.
Khi cậu tôi đi xem nhà, mẹ tôi cũng đi theo, vô cùng thích nhà ở Phùng Đông, không biết bao lần từng nói rằng nếu đời này được sống ở đó, vậy cũng không uổng công sống trên đời này. Vì vậy sau khi quyết định đi xem phòng ở Phùng Đông, tôi vô cùng phấn khởi, tuy trong túi tôi hiện giờ chỉ có 3 tỷ rưỡi, nhưng Phùng Đông cũng có những căn hộ nhỏ, 3 tỷ rưỡi chắc cũng đủ mua một căn 40, 50 mét vuông. Hơn nữa nếu chỉ có tôi và Tô Mục ở thì như vậy cũng đủ rồi, thậm chí, tôi còn có thể mời mẹ qua ở cùng. Càng nghĩ tôi càng phấn khởi, Tô Mục thấy tôi vui vẻ như vậy, tâm trạng cũng khá lên nhiều, khóe miệng khẽ mỉm cười. Rất nhanh chúng tôi đi qua khuôn viên tuyệt mỹ của khu chung cư để đến bộ phận kinh doanh nhà. Tiếp đón chúng tôi là một người đàn ông khoảng chừng 25 tuổi, nhìn có vẻ rất thông minh. Đầu tiên anh ta hỏi yêu cầu mua nhà của chúng tôi là gì, lại hỏi dự tính của chúng tôi, sau đó rất nghiêm túc giới thiệu cho chúng tôi. Tô Mục ngồi một bên không nói gì, đôi mắt nhàn nhã đánh giá chung quanh, khi người cố vấn giới thiệu tất cả các căn cho tôi xong, muốn đưa tôi đi đến gian mẫu để xem nhà, đột nhiên Tô Mục ngắt lời, căn nhà anh vừa nói, chúng tôi không đi. Tại sao? Tôi và người cố vấn đều thấy kỳ lạ hỏi. Căn nhà đó quá nhỏ, ở hướng tây nam trong tòa nhà của các anh, còn có một căn hơn 300 mét vuông, chúng tôi muốn đi xem căn đó. Tô Mục nói. Chương 60, căn nhà thần bí. Tôi khiếp sợ há hốc miệng, vội vàng giật giật góc áo Tô Mục, ý bảo anh đừng nói nữa. Anh ngủ dưới lòng đất hàng trăm năm nay, nên vẫn chưa hiểu hết về tình hình xã hội hiện tại, giá nhà hiện giờ với giá 100 năm về trước sao có thể giống nhau chứ, 300 mét vuông, vậy mà anh cũng dám mở miệng. Quả nhiên, khuôn mặt của nhà tư vấn bất động sản cũng trở nên cứng ngắc, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Tô Mục. Nhưng anh ta không hề nghi ngờ sức mua của Tô Mục, ngược lại trên khuôn mặt hiện rõ sự thấp thỏm lo sợ. Một hồi lâu sau, anh ta mới bình tĩnh lại từ trong sợ hãi, vẻ mặt miễn cưỡng nặn ra một nụ cười gượng, nói, cho tôi hỏi, tại sao anh lại biết đến căn nhà phía tây nam đó vậy? Chuyện này anh không cần quan tâm, chúng tôi muốn mua căn nhà kia, giờ anh dẫn chúng tôi đến đó xem nhà đi. Tô Mục nói, tôi cảm thấy mơ hồ với những việc làm của Tô Mục, chúng tôi đến đây cùng nhau, Tô Mục chắc chắn chưa từng tới đây bao giờ. Sao anh biết hướng tây nam có một căn rộng 300 mét vuông chứ? Hơn nữa nhìn vẻ mặt của nhân viên tư vấn lạ lùng như vậy, trong căn nhà kia nhất định có chuyện gì đó. Quả nhiên, nhân viên tư vấn bán hàng trầm ngâm một lát, ánh mắt nhìn chúng tôi ngày càng sâu sắc khó hiểu, sau đó lễ phép nói với Tô Mục, anh muốn xem nhà cũng được, nhưng tôi phải đi xin phép giám đốc trước đã. Tô Mục khoát khoát tay, ý bảo anh ta đi đi. Đợi đến khi nhân viên tư vấn bán hàng rời đi, tôi lập tức tò mò hỏi Tô Mục tại sao anh lại biết căn nhà đó. Hơn nữa căn nhà đó rốt cuộc bị làm sao mà đến xem cũng phải xin phép giám đốc. Hiện giờ anh vẫn chưa thể nói cho em biết. Tô Mục nở nụ cười bí ẩn, cố ý muốn tôi sốt ruột đây mà. Tôi thì tò mò chết đi được, trực tiếp nắm lấy cánh tay Tô Mục, năn nỉ anh nói cho tôi biết. Hơn nữa căn nhà của Phùng Đông giá cũng phải mấy chục triệu một mét vuông. Nhân viên tư vấn bán hàng rõ ràng biết chúng tôi chỉ có hơn 3 tỷ. Tại sao vẫn dẫn chúng tôi đến xem căn nhà 300 mét vuông làm gì? Muốn biết thật sao? Vậy em hôn anh một cái đi. Tô Mục vừa cười vừa nói xong còn chỉ vào đôi môi gợi cảm của mình. Khuôn mặt của tôi lập tức ửng đỏ, tôi tất nhiên sẽ đồng ý hôn người đàn ông đẹp trai như Tô Mục, hơn nữa đôi môi của anh khi hôn vô cùng mềm mại, lại còn thoải mái, nhưng đây là văn phòng nhà đất, da mặt tôi đâu dày đến nỗi dám làm chuyện đó trước mặt nhiều người như vậy. Ngại hả? Hay sợ người khác nhìn thấy? Anh có thể dùng âm khí che mắt của bọn họ lại. Tô Mục cười càng tươi hơn, nói xong anh đã giơ tay lên tạo một bức tường âm khí xung quanh chúng tôi. Ngăn cách tất cả mọi người ở bên ngoài. Ngay cả Trịnh Lâm cũng bị ngăn ở bên ngoài. Thấy Tô Mục nghiêm túc như vậy, tôi cũng không tiện từ chối nữa, liền ngẩng đầu nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi anh. Ai biết anh vẫn chưa thấy hài lòng, bàn tay to ôm chặt lấy thắt lưng kéo tôi vào trong ngực, rồi hung hăng hôn lên môi tôi. Thời gian dường như dừng lại trong nháy mắt, một dòng điện yếu ớt từ môi anh truyền vào trong cơ thể tôi, khiến toàn thân tôi tê dại, đầu óc cũng giống như bị chập điện. Liên tiếp hôn mấy lần liền, khóe miệng Tô Mục mới cười xấu xa. Hài lòng buông tha cho tôi. Lúc này tôi mới phát hiện, nhân viên tư vấn bất động sản rời đi ban nãy không biết đã quay lại từ lúc nào, hơn nữa phía sau anh ta còn có một người đàn ông trung niên đầu hói, nhìn có vẻ như là giám đốc, lúc này hai người họ đều nhìn chằm chằm chúng tôi, vẻ mặt vô cùng kỳ quái. Anh! Có thể nhìn thấy chúng tôi sao? Sắc mặt của tôi cứng đờ, lúng túng nhìn bọn họ, dò xét hỏi. Không thấy gì hết, hai người tiếp tục đi. Nhân viên tư vấn phản ứng rất nhanh. Thấy tôi hỏi vậy anh ta lập tức che mắt lại, trên mặt nở nụ cười mập mờ nhanh chóng xoay người lại. Càng như vậy, tôi lại càng xấu hổ, anh ta rõ ràng đã thấy hết rồi. Tôi tức giận quay đầu nhìn Tô Mục vẫn như cũ nở nụ cười xấu xa, thấy tôi nhìn, anh lập tức nói, vừa nãy hôn quá nhập tâm, nên anh không cẩn thận thu lại bức tường âm khí đó rồi. Rõ ràng là anh cố ý. Tôi tức giận trừng mắt nhìn anh, nhưng bây giờ bị người khác nhìn thấy cả rồi, tôi có nói gì cũng không được, chỉ có thể lúng túng đi theo sau lưng Tô Mục, dứt khoát không nói gì nữa. Thấy chúng tôi không hôn nhau nữa, giám đốc đầu chọc lập tức cười ha ha đi tới, bắt tay với Tô Mục sau đó tự giới thiệu, chào cậu, tôi là Tổng Giám đốc Phùng Đông, nghe nói cậu muốn xem căn nhà phía Tây Nam của chúng tôi đúng không?
Đúng vậy. Tô Mục lên tiếng trả lời.
Nghe thấy lời đáp của Tô Mục, vị giám đốc kia lập tức mỉm cười, vẫy tay ra hiệu cho nhân viên tư vấn đứng sau lưng ông ta đi làm việc đi, ông ta sẽ đích thân dẫn chúng tôi đến xem nhà. Trong lòng tôi lại càng cảm thấy kinh ngạc, căn nhà kia rốt cuộc có lai lịch như thế nào, mà khiến cho Tổng Giám đốc phải đích thân ra mặt như vậy. Đang chìm trong suy nghĩ, thì có người mang một cuốn album ảnh đến, đưa cho tôi và Tô Mục xem, đó chính là ảnh chụp của căn nhà hướng Tây Nam kia. Nhận lấy cuốn ảnh, tôi lại bị kinh ngạc lần nữa, mặc dù đã biết căn nhà kia rộng khoảng 300 mét vuông, nhưng căn nhà trong ảnh chụp rõ ràng là một căn biệt thự mini thiết kế vô cùng tinh xảo mà. Mặc dù diện tích không lớn bằng biệt thự của nhà họ Tô, nhưng thiết kế của căn nhà này vô cùng tinh tế, đẹp như ảnh chụp mấy ngôi nhà trên tạp chí vậy, mới chỉ nhìn qua ảnh chụp mà tôi đã thấy thích nơi này rồi. Điều này lại khiến tôi càng tò mò hơn, một căn nhà tuyệt đẹp như vậy, lại còn là thiết kế của Phùng Đông, ở Giang Minh chắc chắn phải bán với giá hơn 35 tỷ, nhưng số tiền tôi có chưa chắc đã đủ để lắp đặt thiết bị trong nhà ấy chứ. Giám đốc cầm ảnh chụp của căn nhà, vừa dẫn chúng tôi đi về hướng Tây Nam, vừa giải thích mô hình của căn nhà với chúng tôi. Tôi nghe câu được câu mất, trong đầu đều là hình ảnh căn nhà đó, hận không thể nhìn thấy nó ngay lập tức. Dù gì thì căn nhà kia cũng đẹp thực sự, ngoài vấn đề về giá cả ra, thì tôi nghĩ cô gái nào nhìn thấy cũng khó chống cự lại sức hấp dẫn của nó. Vị trí của căn nhà kia cũng rất tốt, cách văn phòng nhà đất không xa lắm. Từ khu nhà ở của Phùng Đông, chúng tôi đi khoảng mười mấy phút đã tới trước một chiếc cổng lớn. Cánh cổng lớn duy nhất kia nối liền với một cái sân, phía trong sân chính là một căn biệt thự nhỏ. Cậu xem, toàn bộ ngôi biệt thự đã được thiết kế xong hết rồi, hai chỗ đậu xe cùng với một chỗ đậu xe ngoài trời, vườn hoa, công viên nước, bể bơi đều có đủ, đồ nội thất và đồ gia dụng đều là sản phẩm có thương hiệu hàng đầu thế giới. Căn nhà này vốn dĩ là của chủ tịch chúng tôi đặc biệt xây dựng cho con gái ngài ấy, không phải để bán, đáng tiếc con gái của chủ tịch lại không thích nơi đây, cho nên mới để đó không dùng tới. Cậu biết đến căn nhà này chứng tỏ cậu rất có bản lĩnh, cho nên nếu cậu thích ngôi nhà này thì tôi khuyên cậu nên đặt trước đi, bởi vì mua căn nhà này sẽ tiết kiệm rất nhiều chi phí, toàn bộ đồ nội thất, thiết bị điện tử và đồ dùng trong căn nhà đều tặng tất cho cậu. Thật hay giả vậy? Tặng hết toàn bộ đồ nội thất, thiết bị điện tử và đồ dùng trong nhà sao? Vậy căn nhà này giá bao nhiêu? Tôi trợn trừng mắt, dù sao thì Giang Minh cũng là một thành phố phát triển, nên giá nhà rất đắt, trung tâm thành phố hình như còn không có khu biệt thự. Căn nhà này được xây ở trung tâm thành phố, lại còn trang trí xa hoa như vậy, nhất định phải bán với giá trên trời, thậm chí cái giá tôi đoán khoảng 35 tỷ vẫn còn rẻ chán. Ai biết Tổng Giám đốc trực tiếp giơ tay lên, nói, 17 tỷ 500 triệu. 17 tỷ 500 triệu. Tôi kinh ngạc hô thành tiếng, ngôi nhà này bán với 17 tỷ 500 triệu, đây chắc chắn là một món hời lớn nhất ở Giang Minh. Nhưng ngay sau đó tôi liền suy sụp tinh thần. Cho dù có rẻ hơn nữa thì 17 tỷ 500 triệu đối với tôi mà nói vẫn là cái giá trên trời. Thế nào, thích không? Tô Mục hình như không hề suy nghĩ đến vấn đề tiền nong, đôi mắt chỉ thờ ơ quét một vòng nhìn quanh biệt thự, cười hỏi tôi. Ừm, không thích. Tôi trầm ngâm một lát, rồi đau lòng nói. Nói không thích là giả, căn nhà xa xoa mà đẹp như vậy, tôi có nằm mơ cũng không dám tưởng tượng đến, nhưng chúng tôi không có đủ tiền, nhất là trước mặt Tổng Giám đốc, tôi không muốn Tô Mục cảm thấy khó xử. Sau khi nói với Tổng Giám đốc chúng tôi muốn đi xung quanh xem một lát, tôi liền kéo Tô Mục đến nơi Tổng Giám đốc không nhìn thấy, thấp giọng nói, Tô Mục, hay là chúng mình về đi?
Sao vậy?
Rõ ràng em rất thích nơi này mà, tại sao lúc nãy lại nói không thích?
Tô Mục nhíu mày, hỏi tôi.
Nơi này đắt quá. Tôi vội vàng nói xong liền kéo Tô Mục định rời đi. Bởi vì nơi đây quả thực rất đẹp, tôi sợ nếu tiếp tục ở lại nữa, tôi sẽ lưu luyến không muốn đi mất.
Dương, em không cần quan tâm đến vấn đề tiền nong, em chỉ cần nói cho anh biết, em có muốn sống ở đây với anh không?
Tay Tô Mục đặt lên gò má của tôi, nghiêm túc hỏi.
Tôi lập tức gật đầu lia lịa, tất nhiên là muốn chứ, chỉ cần được ở bên cạnh Tô Mục, cho dù phải ở trong căn phòng 20-30 mét vuông tôi cũng đồng ý, chứ đừng nói đến căn nhà đẹp như này, nếu thật sự có thể ở đây, thì ngay cả nằm mơ tôi cũng bật cười tỉnh lại.
Vậy mua căn này đi.
Tô Mục nhếch miệng nở nụ cười yếu ớt, túi đầu hôn lên trán tôi.
Sau đó anh để tôi tự đi tham quan xung quanh, còn anh thì đi tìm Tổng Giám đốc để bàn bạc về vấn đề giá cả. Nói đến vấn đề giá nhà, tôi đột nhiên nghĩ tới một chuyện, vội vàng hỏi Tô Mục,
đừng nói là anh muốn mê hoặc tổng giám đốc, để ông ta bán cho anh với giá 3 tỷ 500 triệu đấy nhá. Ma quỷ có khả năng mê hoặc tâm trí của con người, nhất là một con ma lợi hại như Tô Mục, chắc sẽ có năng lực khống chế suy nghĩ của người sống, chẳng trách anh lại bình tĩnh như vậy, căn bản không hề quan tâm đến giá cả, thì ra anh muốn gài bẫy người khác. Thấy bộ dáng vội vã hấp tấp của tôi, Tô Mục lập tức nở nụ cười, vò rối mái tóc của tôi nói, em nghĩ linh tinh gì vậy, nếu anh định làm như vậy thì cần gì phải trả tiền, trực tiếp làm cho ông ta tặng không căn nhà này cho anh chẳng phải được rồi sao. Yên tâm đi, lợi nhuận của căn nhà này rất lớn, anh chỉ gặp ông ta để mặc cả giá mà thôi. Tô Mục nói xong, liền đẩy tôi ra ngoài biệt thự, để tôi đi dạo trong sân. Tôi không nhịn được bĩu bĩu môi, có quỷ mới tin lời nói của Tô Mục, lợi nhuận của căn nhà này có lớn hơn nữa, thì họ cũng không thể giảm giá để bán cho chúng tôi, chắc chắn anh định lừa vị tổng giám đốc kia, chẳng qua là không muốn bị tôi nhìn thấy mà thôi. Nghĩ vậy, tôi cũng không để ý đến Tô Mục nữa, dù sao thì anh cũng không làm hại đến tính mạng của vị tổng giám đốc kia, còn căn nhà đó. Nếu thật sự mua lại được với giá 3 tỷ 500 triệu, tôi cảm giác như sảng khoái chết mất. Tôi đi bộ một mình trong sân, sau đó mới nhớ hình như không thấy Trịnh Lâm đâu, liền lên tiếng gọi Trịnh Lâm. Trịnh Lâm nghe thấy tiếng tôi gọi, cái đầu nhỏ lập tức nhô ra từ phía sau một cái cây lớn, khuôn mặt nhỏ nhắn bí ẩn vây vây tay về phía tôi. Cậu ta đang làm gì thế? Tôi không nén nổi tính tò mò, cẩn thận đi tới. Sau khi đi đến nơi tôi mới phát hiện, Trịnh Lâm đang nghe trộm người khác nói chuyện. Người đang nói chuyện là hai cô lao công dọn vệ sinh, chắc họ phụ trách việc dọn vệ sinh trong khuôn viên. Lúc này hai người bọn họ đang ở ngoài cửa hàng rào biệt thự, hai người đứng cùng một chỗ lén lút nhìn về phía biệt thự, nói, người đến xem nhà lần này là một đôi tình nhân. Nghe nói vẫn còn trẻ. Đúng vậy, lúc bọn họ đi vào tôi có liếc nhìn qua, cậu thanh niên kia rất đẹp trai, trông như diễn viên trong phim vậy, còn cô gái đi cùng cậu ấy trông cũng ngoan ngoãn, hai đứa nó tốt như vậy, không ngờ lại chọn chúng căn nhà này, đúng là nghiệp chướng mà. Nghiệp chướng. Tôi lập tức sững sờ, trước đó bọn họ khen tôi với Tô Mục đẹp, trong lòng tôi vẫn còn cảm thấy ngọt ngào, sau lại nghe thấy cô ấy nói nghiệp chướng, tôi liền thấy mơ hồ không hiểu, căn nhà này rốt cuộc bị sao vậy. Hy vọng bọn họ không đủ tiền mua, nhất định đừng mua căn nhà này, nếu không sẽ có kết cục như cặp vợ chồng trước cô lao công than thở nói. Tôi lại càng tò mò hơn, ngứa ngáy trong lòng như bị mèo cào vậy, cặp vợ chồng trước. Kết cục gì? Căn nhà này chẳng phải là xây riêng cho con gái chủ tịch sao? Đang muốn nghe tiếp, thì cô lao công kia lại thở dài một tiếng, cắt ngang lời nói của bạn mình, đừng nói nữa, đứng gần căn nhà này như vậy sợ lắm. Chương 61, nhà có ma. Nói rồi hai người vẫn lắc đầu, đẩy xe đẩy của mình khanh đi. Mới nghe được một nửa, sau đó tôi cảm thấy khó chịu, vội vàng kéo tay Trịnh Lâm đuổi theo. Hai người vẫn còn đang nói chuyện phiếm, tôi đi cách đó không xa, nhanh chóng đuổi theo hai người họ, mở miệng nói, gì hả, gì đợi chút. Dì Bình Khanh nghe thấy có người gọi lập tức dừng bước, quay đầu, sau khi nhìn thấy tôi, sắc mặt lập tức kinh ngạc, nghi ngờ hỏi, sao thế? Lời mọi người nói ban nãy cháu đều đã nghe thấy rồi, có thể kể lại chi tiết chuyện căn nhà đó cho cháu nghe được không ạ? Tôi nói, hai dì này một người mập, một người gầy, người vừa nói chuyện chính là dì gầy, rõ ràng bà ấy đã nhìn thấy tôi và Tô Mục vào căn biệt thự kia rồi, thấy tôi hỏi, sắc mặt bà ấy trắng bệnh, miệng lắp bắp nói, ban nãy tôi nói gì chứ? Chuyện căn nhà đó chúng tôi không rõ đâu, đều là nói chuyện phiếm thôi, các người đi hỏi người khác đi. Nói xong bà ấy như sợ bị rước họa vào thân, kéo dì mập định đi. Nhưng dì mập kia, sau khi quan sát tôi từ trên xuống dưới, trên mặt hiện lên chút không đành lòng, do dự nói, chị Trương à, nếu con bé đã nghe thấy rồi thì chúng ta cứ nói cho nó nghe đi, cứu một mạng người hơn xây tòa tháp 7 tầng mà, huống hồ con bé trông có vẻ cũng lớn ngang con gái chúng ta. Dì gầy kia nhìn tôi sắc mặt cũng rất khó xử. Thấy dì mập mở miệng xin rút, lập tức nhìn chung quanh, thấy không ai chú ý đến chúng tôi, lập tức nhỏ giọng nói, vậy chúng ta tìm một chỗ kín đáo, đừng để cấp trên biết. Nói rồi quay đầu đi về phía trước. Tôi mừng rỡ trong lòng, lập tức đi theo phía sau hai người. Họ vô cùng quen thuộc với tiểu khu này, dẫn tôi rẽ trái rồi lại rẽ phải trên đường mòn, rất nhanh đã đi vòng đến một hang đá trong ngọn núi giả, dì gầy lại kêu dì béo đi ra ngoài canh chừng, rồi mới dẫn tôi tiến vào trong động. Cô gái à? Không phải gì không muốn nói cho cháu biết, thật sự là lãnh đạo cấp cao đã phong tỏa kín căn nhà đó, nếu để người ta nhìn thấy gì nói chuyện căn nhà đó cho cháu, công việc của gì sẽ không giữ được mất. Dì gây nói rồi sắc mặt của bà ấy thận trọng thêm vài phần, nói, giám đốc của bọn gì chắc cũng đã nói với cháu rồi, ngôi biệt thự này là nhà chủ tịch của bọn gì để lại cho con gái làm nhà cưới. Tôi gật đầu, nói, quả thực có nói, ông ta gạt chúng cháu đúng không? Dì lắc đầu, cũng không tính là lừa gạt. căn biệt thự đó đúng là nhà cưới được để lại cho con gái cưng của chủ tịch. Có điều ông ta chưa nói hết, một tuần lễ trước khi con gái cưng của chủ tịch kết hôn, cô dâu phát hiện ra chú rể tương lai ngoại tình, đối tượng ngoại tình lại là bạn thân của cô dâu. Nghe thấy thế, tôi lập tức thấy căng thẳng trong lòng, mơ hồ đã có thể đoán được chuyện xảy ra tiếp theo. Cũng không biết nên nói cô dâu ngốc hay là nhà nhiều tiền quá cho nên không cảm thấy căn nhà này đáng giá. Trước khi kết hôn, chú rể đã lừa cô dâu chuyển nhà cưới sang tên hắn, sau đó chú rể lại giao căn nhà cho cô bạn thân kia. Đợi đến khi cô dâu phát hiện chuyện này thì nhà cưới đã chuyển sang tên của người khác rồi, cháu nói thử xem họ đã làm ra chuyện gì không biết, chẳng trách cô dâu tức điên lên. Sau đó trong cơn nóng giận, cô dâu giết chết chú rể, bản thân cũng tự sát. Từ đó về sau, căn biệt thự đó trở thành nhà có ma, ngay cả ấy nhân viên vệ sinh như bọn gì đây cũng chỉ dám dọn dẹp ở ngoài sân, không dám vào trong nhà. Vậy sau đó thì sao, giám đốc của các gì không biết chuyện này ư? Tôi hỏi. Dì gây trứng mắt, thần bí nói. Sao lại không biết chứ, căn nhà đó là gánh nặng cành cánh trong lòng ông ta rất muốn nhanh chóng bán căn nhà đó đi, không có lương tâm. Nhưng sao ông ta dám vào trong nhà, hơn nữa chẳng phải căn nhà này đã trở thành nhà của bạn thân cô dâu sao, sao bây giờ Phùng Đông lại bán nó? Tôi không hiểu nói. Sau khi xảy ra chuyện đó, lãnh đạo cấp cao bọn họ đã tìm không ít người cao tay đến làm phép cho căn nhà, nhưng đều không có kết quả gì, sau đó thực sự không còn cách nào khác. Người cao tay làm cho mỗi lãnh đạo cấp cao một tấm bùa hộ mệnh, chỉ cần mang theo tấm bùa vào trong thì sẽ không có chuyện gì nữa. Dì gây nói. Nói xong bà ấy lại thở dài, nói đến cô bạn thân, mới càng khiến người ta lạnh người. Sau khi xảy ra chuyện, cảnh sát điều tra tình tiết vụ án nên phong tỏa nhà một tháng. Sau đó sau khi kết án, cô bạn thân kia lại như người vô can, vô cùng vui mừng mà chuyển vào ở, còn dẫn theo một tên thư sinh. Kết quả thì sao nào, ở không đến một tuần. Tên thư sinh kia giết cô ta trong đêm, bản thân cũng bị cảnh sát bắt lại, bây giờ còn đang ở tù đó, sau đó mọi người đều nói là hồn ma cô con gái cưng. Của chủ tịch hiện về báo thủ, người nhà của cô bạn thân đã chết kia biết đây là nhà có ma, cũng không dám đòi nữa, lập tức giao nhà cho Phùng Đông luôn. Nói cũng thấy kỳ lạ, kể từ sau khi căn nhà được trả lại cho Phùng Đông, chủ tịch Phùng Đông hàng năm đều gặp chuyện không may, lúc này mới sốt ruột kêu giám đốc bán căn nhà đi, có điều căn nhà này hung khí quá nặng. Năm ngoái có một cặp vợ chồng trẻ hăm rẻ, muốn mua lại căn nhà này, chỉ chuyển vào ở thử một đêm, hôm sau còn chưa kịp giao tiền, hai vợ chồng đã bị chết vì tai nạn xe, nhà lại về tay Phùng Đông, đã một năm rồi, mới đợi được các cháu đến. Nói xong dì gầy thành khẩn nhìn tôi, khuyên nhủ, cô gái à, trên đời này lấy đâu ra chuyện rẻ như vậy, nhà này cho dù có tốt hơn nữa thì cũng đừng mua, hơn nữa cháu và người yêu của cháu vừa rồi cũng đã vào trong nhà rồi, lát nữa ra ngoài cũng đừng đi nữa. Lập tức tìm một ngôi chùa đèn nhang thịnh vượng để đuổi khí xui trên người đi, sau đó mua hẳn một căn nhà khác đi. Tôi gật đầu, trong lòng đầy cảm kích, nói, cảm ơn dì ạ. Không có gì. Dì gây khoát tay, sau đó kêu tôi ra khỏi hang động trước, tách bà ấy ra, tránh để người khác nhìn thấy. Trong lòng cảm kích, sau khi tạm biệt dì, tôi liền kéo Trịnh Lâm rời đi, trên đường trở về, tôi hỏi Trịnh Lâm có cảm ứng được linh hồn người chết hay thứ gì đó ở trong biệt thự không? Trịnh Lâm lắc đầu, nói, căn nhà kia quả thực âm khí rất nặng, nhưng không hề cảm ứng được linh hồn người chết. Hơn nữa vừa rồi em bước vào căn nhà đó thì cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng, vô cùng thư thái. Cũng đúng, vật quỷ lưu lại nơi có âm khí nặng, đối với bản thân chúng mà nói mới có lợi, chẳng trách Tô Mục lại chỉ đích danh căn nhà đó. Nhưng nếu nói như vậy, giám đốc kia ra giá 20 tỷ thì đúng là lừa người rồi, rõ ràng ông ta đang dở trò đây mà, cũng may Tô Mục là ma, đổi lại nếu hai người bình thường mà chọn chúng căn nhà này. Chẳng phải lại là hai mạng người nữa sao? Nghĩ vậy tôi không kiềm nổi tức giận, tức anh ách dẫn Trịnh Lâm trở lại biệt thự, lúc này Tô Mục hình như không còn bàn bạc với tổng giám đốc kia nữa, hai người đang nói chuyện gì đó. Thấy tôi trở về, sự chú ý của Tô Mục lập tức chuyển qua người tôi, hỏi tôi, vừa rồi em đi đâu vậy? Có đi đâu đâu, chỉ đi xung quanh biệt thự xem kỹ mọi thứ chút thôi. Tôi nói dối. Nói xong, tôi giả bộ vô ý liếc nhìn tổng giám đốc, ôm lấy hai cánh tay nói, không hiểu tại sao. Tôi cứ cảm giác trong căn phòng này hơi lạnh, bây giờ cũng có phải mùa đông đâu, sao nhiệt độ bên trong lại thấp vậy chứ? Nói xong con mắt của tôi vẫn rơi trên người tổng giám đốc, quan sát phản ứng của ông ta. Quả nhiên nghe xong lời của tôi, sắc mặt ông ta cứng đờ, nụ cười trên mặt ban đầu đông cực lại, nhưng ông ta dù sao cũng đã làm tổng giám đốc nhiều năm rồi, tinh quái như cáo già vậy, sắc mặt nhanh chóng khôi phục lại bình thường, cười nói, cô gái này có mắt nhìn đấy, đây chính là ưu điểm của căn biệt thự này của chúng tôi. Dù khí trời bên ngoài có nóng đến đâu thì trong phòng nhiệt độ cũng vừa phải, mát mẻ khiến người ta thoải mái. Vậy đến mùa đông thì lạnh lắm nhỉ? Tôi thầm cười nhạt, trên mặt vẫn giả bộ dáng vẻ em bé hiếu kỳ. Đương nhiên là không rồi, lúc trang trí chúng tôi đã lắp đặt toàn bộ điều hòa trung ương tốt nhất, hơn nữa lúc thiết kế chúng tôi cũng đã nghiên cứu tỉ mỉ loại hình nhà này rồi, tuyệt đối đông ấm hạ mát, không cần lo lắng. Thấy Tổng Giám Đốc nói khẳng định như vậy, trong lòng tôi lại càng thêm căm phẫn, cố ý trêu chọc ông ta, nói, đây là ông nói đấy nhé, nếu đến mùa đông mà vẫn đầy âm hàn khí như vậy, ông sẽ cho tôi trả nhà chứ. Nghe thấy ba chữ âm hàn khí này, đến tên cáo giả như Tổng Giám Đốc cuối cùng cũng không kiềm được nữa, trên mặt rõ ràng có vài phần hoảng hốt, sau đó ông ta cười xấu hổ nói, cô gái của tôi ơi, nhà này bán đi rồi, cũng sẽ sang tên luôn, sao có thể nói trả là trả được. Cũng đâu phải mua quần áo, cô yên tâm, tôi lấy nhân cách ra để đảm bảo, nhà này tuyệt đối cực kỳ đáng giá, mọi người mua về rồi sau này đến ở là được, không có vấn đề gì đâu. Nói xong ông ta bày ra bộ mặt bất đắc dĩ, nhìn Tô Mộc cười khổ nói, hai vợ chồng son cô cậu, nhìn thì có vẻ ít tuổi nhưng trên thực tế lại rất tinh tường, bản thân căn nhà này cực kỳ đáng giá, còn bị hai người mặc cả giá giảm xuống nhiều như vậy, nếu còn tiếp tục, tôi sẽ phải bồi thường đến hộp máu mất, thế nào, nếu hai người cảm thấy không có vấn đề gì thì chúng ta đi quẹt thẻ ký hợp đồng nhé. Nhanh vậy sao? Tôi sửng sốt, tôi mới chỉ ra ngoài có một lát mà bọn họ đã nói tới chuyện quẹt thẻ ký hợp đồng rồi, rốt cuộc căn nhà này bao nhiêu tiền? Tôi vội hỏi Tổng Giám Đốc, ông ta lại tỏ vẻ nhức nhối, nói, lại giảm 1,5 tỷ nữa, nhà lớn như vậy, cộng thêm lắp đặt thiết bị và toàn bộ đồ điện đồ gia dụng trong nhà, chỉ cần 15 tỷ, hơn nữa lại có thể trả trước một khoản, khoản vay còn lại cứ trả từ từ là được. Làm thịt người một cách trắng trợn mà. Nghe thì có vẻ như chúng tôi được lợi, nhưng trên thực tế căn nhà này là nhà có ma, rất có khả năng chúng tôi vừa mua xong liền chết oan chết uổng. Ông ta nói nhiều như vậy, chẳng qua là muốn sang tên căn nhà cho chúng tôi, ước chừng bọn họ vì chủ tịch của mình, cho không chúng tôi căn nhà này có khi họ cũng bằng lòng. Tôi không thèm nhìn sắc mặt giám đốc kia nữa, đưa tay kéo Tô Mục, nhỏ giọng nói tin tức vừa nghe được cho anh ta. Tô Mục nghe vậy nhíu mày, kinh ngạc nhìn tôi. Tôi sợ anh ta không tin, vội nói, lời em nói đều là sự thật, anh không tin thì hỏi Trịnh Lâm đi, cậu ấy cũng nghe thấy đó. Tô Mục lắc đầu, thở dài nói, anh tin, chẳng qua anh không muốn em biết chuyện căn nhà này mà thôi. Nói xong anh ta nhẹ nhàng kéo tay tôi, hỏi tôi, bây giờ em biết đây là nhà có ma rồi, có sợ không? Sợ. Tôi sửng sốt, quay đầu lại nhìn căn biệt thự nhỏ tuyệt đẹp. Có một lệ quỷ như Tô Mục ở bên cạnh, cho dù căn nhà này không phải nhà không may mắn thì cũng là nhà có ma, tôi có gì mà phải sợ. Hơn nữa hồn ma con gái cưng của chủ tịch kia có hung tợn hơn nữa thì cũng không thể lợi hại hơn Tô Mục đâu nhỉ. Chỉ là tôi không ngờ, lúc tôi hỏi anh ta về chuyện liên quan đến căn nhà, anh ta lại bày ra dáng vẻ đầy thần bí, không chịu nói bất kỳ điều gì với tôi, chỉ vì sợ tôi biết đây là nhà có ma rồi thì sẽ sợ ư. Khinh thường người quá mà. Tôi có chút tức giận, lập tức ưỡn lồng ngực bé nhỏ, nói, có anh ở đây, em có gì mà phải sợ chứ, anh yên tâm cứ mua đi là được. Em tin cậy anh vậy sao? Tô Mục nhìn bộ dạng của tôi chớp mắt nở nụ cười, bàn tay cưng chiều nựng hai má của tôi, như thể rất hài lòng về phản ứng của tôi. Tô Mục đáng ghét, biết rõ đây là nhà có ma mà còn không nói cho tôi, sao tôi có thể để cho anh ta được thỏa mãn chứ? Lập tức cười nói, không phải tin cậy anh, chẳng qua làm gì có ai có thể dọa người hơn anh được nữa chứ. Chỉ cần có anh ở đây, ước chừng thật sự có con ma nào khác thì cũng bị anh dọa cho không dám xuất đầu lộ diện rồi. Vừa dứt lời, Tô Mục nghe ra ý chế nhạo anh ta của tôi. Ánh mắt lạnh lẽo, Tô Mục lạnh lùng nói, Lộc Dương, em có giỏi thì nói lại lần nữa. Chương 62, trùng hợp. Em không giỏi, không nói đấy, lêu 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 tôi thấy đủ rồi liền thôi, lập tức lao thẳng vào lòng anh ta. Anh ta vốn đã bị tôi chọc tức điên lên, nhưng thấy tôi không biết xấu hổ như vậy, lập tức lại bị tôi chọc cười, cũng trở tay ôm lấy tôi, máng, không biết xấu hổ. Tôi cũng không giận nữa, vẫn dán vào trong ngực anh ta. Nhưng nghĩ đến mua căn nhà này, bọn tôi sẽ phải gánh nợ nần chồng chết, tôi liền thấy khó chịu, nghiêm mặt nói, anh đã biết đây là nhà có ma rồi, còn đồng ý với ông ta mua giá 15 tỷ, không thấy bị thiệt sao, ông ta rõ ràng đang làm thịt chúng ta mà. Ai làm thịt ai còn chưa chắc đâu. Tô Mục cười. Nói xong anh ta lập tức ôm tôi đi đến bên người Tổng Giám Đốc, nói chúng tôi thương lượng xong rồi, bây giờ sẽ giao tiền ký hợp đồng và sang tên. Tổng Giám Đốc lập tức gật đầu lia lịa, ngay cả cơ thể cũng run rẩy. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng thấy ông ta đang rất vui mừng. Biết rõ là đang hại người, vẫn còn vui mừng tột độ như vậy, đúng là một chút lương tâm cũng không có mà. Tôi lạnh lùng nhìn ông ta, trong lòng căm phẫn một hồi. Cũng may lúc này ông ta đã bị niềm vui to lớn làm cho choáng váng đầu óc, không thèm bận tâm đến nét mặt của tôi. Tô Mục ôm tôi đi theo Tổng Giám Đốc cùng nhau trở lại bộ phận bán cao ốc, ký hợp đồng mua nhà. Nhưng đến khi cần phải quẹt thẻ, Tô Mục lại nói chúng tôi không quẹt thẻ, muốn trả tiền mặt. Tôi lập tức lại bị Tô Mục làm cho ngơ người, không biết anh ta đang dở trò quỷ gì. Có điều anh ta vừa nói ai làm thịt ai còn chưa chắc, tôi cũng biết trong lòng anh ta đã có chủ ý rồi. Lập tức, tôi đột nhiên vô cùng vui mừng, muốn biết rốt cuộc Tô Mục có kế hoạch gì. Tô Mục bảo Tổng Giám Đốc kêu mấy bảo vệ đến, cùng anh ta đi chuyển tiền. Tổng Giám Đốc sửng sốt một lát, do dự hỏi Tô Mục chẳng lẽ mấy tỷ đều trả bằng tiền mặt sao. Tô Mục cười gật đầu, sau đó lại nói, không chỉ có mấy tỷ, mà cả 15 tỷ đều trả bằng tiền mặt. Tổng Giám Đốc lập tức trợn tròn mắt, nhưng ông ta hiển nhiên lại hoan nghênh trả toàn bộ tiền mua nhà luôn trong một lần, dù sao thì nhà kia cũng là nhà có ma, nếu chỉ trả trước, chẳng phải rất có khả năng chúng tôi vừa chuyển vào được mấy ngày đã chết rồi sao, cho nên lúc này ông ta coi chúng tôi như thượng đế, lập tức nghe lời điều năm vệ sĩ đến. Tôi lúc này vừa kích động lại vui sướng, không thể chờ đợi xem kịch hay. Năm chuyện đề cử, Nam. Ai ngờ Tô Mục lại rất bình tĩnh, ông tôi dẫn theo bảo vệ và Tổng Giám Đốc đi về phía xe của chúng tôi. Nghiễm nhiên bộ dạng anh chàng đẹp trai nhà giàu, sau khi đi tới bên cạnh xe, anh ta lập tức mở cốp sau xe ra, để lộ rất nhiều xấp tiền 500.000, sắp xếp vô cùng chỉnh tề. Mẹ kiếp! Tôi thực sự không nhịn được, cảm thán lên thành tiếng, lập tức buông Tô Mục ra đi tới trước cốp sau xe, không dám tin vào mắt mình. Đúng là toàn xấp tiền 500.000, giống y như mới, mỗi xấp là 10 triệu, được bọc rất cẩn thận. Toàn bộ cốp sau đều nhét đầy đống tiền 500.000. Tôi thậm chí cũng đưa mắt đếm thử xem trong cốp sau xe rốt cuộc có bao nhiêu tiền. Hiện trường không chỉ có tôi, ngay cả mấy bảo vệ kia cũng mở mắt trừng trừng, nhìn chằm chằm đống tiền mặt kia, đáy mắt lộ ra sự nóng rực và hưng phấn. Biểu hiện của Tổng Giám Đốc thì khá hơn một chút, ông ta chắc đã gặp qua không ít chuyện đời rồi, thấy cốp sau thực sự chất đầy tiền, trên mặt lập tức hiện lên vẻ tươi cười, vui sướng xoa tay, chỉ huy mấy bảo vệ kia chuyển tiền xuống. Sau khi kinh ngạc trong phút chốc, tôi cũng tỉnh táo lại, lập tức xông đến bên người Tô Mục. Ôm chặt anh ta, tiến đến bên thai anh ta nhỏ giọng hỏi đây là chuyện gì vậy? Lúc đầu tôi cho rằng khi Tô Mục nói muốn trả bằng tiền mặt, là dùng phương pháp gì đó dẫn họ vào kho bảo hiểm ngân hàng lấy tiền, hoặc là làm mê mẩn tâm trí của bọn họ, dẫn bọn họ vào kho tài vụ lấy tiền gì đó. Không ngờ anh ta lại chuẩn bị nhiều tiền như vậy trong cốp sau xe, hơn nữa số tiền này ở đâu ra chứ? Vừa rồi lúc ký hợp đồng đã kêu Trịnh Lâm chuyển đến. Tô Mục nói, anh kêu Trịnh Lâm đi cướp ngân hàng ư? Tôi giật mình nói, ma lại có chức năng này sao? Đương nhiên không phải rồi, tiền ở dương gian nhiễm quá nhiều hơi người, tùy tiện đụng vào sẽ tổn thương đến vật quỷ. Anh chẳng qua là kêu Trịnh Lâm đến tiệm quan tài gần đây đem hết tiền giấy có thể mang đến được qua, sau đó lại thi triển chướng nhãn pháp, chính là tiền mà mọi người nhìn thấy đó. Tôi có hơi giật mình, chướng nhãn pháp, nghe có vẻ không đáng tin cho lắm, lát nữa lúc đưa qua máy kiểm tra tiền có khi nào bị lộ tẩy không? Thấy tôi không yên tâm lắm, Tô Mục lại cười một tiếng, nói, yên tâm. Tiền giấy này cũng là tiền được dùng ở dưới âm giới, trên đó có tài vận, hơn nữa vừa rồi lúc Trịnh Lâm chuyển qua, tiền cũng đã bị nhiễm âm khí, đã trở thành tiền của coi âm rồi, lát nữa khi qua máy móc dương gian của bọn em, anh chỉ cần dùng âm khí bao phủ máy móc là không có sai sót gì đâu. Mới nói chuyện được một lát, mấy bảo vệ kia đã dỡ hết tiền xuống rồi, sau khi khiêng trở về bộ phận bán cao ốc, toàn bộ nhân viên làm việc trong bộ phận bán cao ốc đều dừng công việc còn giang dở lại, tới giúp kiểm tiền. Lúc số tiền đó được đưa qua máy kiểm tra tiền, tôi quả thực căng thẳng đến không dám thở mạnh, cũng may sự thực đúng như Tô Mục nói, tất cả tiền đều thuận lợi qua máy kiểm tra, đợi đến khi tất cả tiền được đếm xong xuôi thì đã dày vò hết một ngày. Tổng Giám Đốc đã sớm vui không ngậm miệng nổi, liền giao chìa khóa biệt thự lại cho bọn tôi, còn nói muốn mời bọn tôi ăn cơm. Sau một ngày đầy dày vò, tôi cũng đã sớm thấy đói bụng, thấy ông ta mời ăn cơm, tôi lập tức nhìn về phía Tô Mục. Tô Mục mới mua nhà xong, tâm trạng rất tốt. Cũng vui vẻ đồng ý. Bọn tôi lái xe đi theo phía sau Tổng Giám Đốc, đi thẳng đến một nhà hàng 5 sao. Đến nơi, tôi mới phát hiện ở cửa nhà hàng còn có một người quen đang đứng đó. Lại là người đàn bà phẫu thuật thẩm mỹ tranh giành bộ tóc giả với tôi ở trung tâm thương mại mấy ngày trước. Hình như tên là gì Vi Vi ấy nhỉ? Chẳng phải cô ta bị thương rất nặng ư, đến đi cũng đi không nổi cơ mà, sao bây giờ đang yên đang lành lại đứng ở đây? Hơn nữa tôi còn chú ý tới một chi tiết. Lúc này trên đầu cô ta vẫn đội tóc giả, chính là bộ tóc giả bị vật quỷ ký thân. Tôi không khỏi kêu Tô Mục nhìn cô ta. Tô Mục nhìn cô ta cũng có chút bất ngờ. Tôi hỏi Tô Mục đây là chuyện gì, lần trước người yêu của Vi Vi gọi điện thoại đến nói cô ta xảy ra chuyện rồi, chỉ có mình Tô Mục đi xử lý, lúc đó bản thân tôi cũng đang trong hiểm cảnh, đợi sau khi Tô Mục đưa tôi về, tôi vốn không kịp hỏi anh ta tình hình của Vi Vi. Bây giờ nhìn bộ tóc giả vẫn đang ở trên đầu Vi Vi. Có lẽ không phải là hiện tượng gì tốt. biểu cảm trên mặt Tô Mục cũng có chút phức tạp, chuyện này nói đôi ba câu cũng không rõ được, đợi về nhà sẽ kể tường tận lại cho tôi. Tuyệt hơn chính là, bọn tôi vừa nói chuyện một lát thì xe của Tổng Giám Đốc đã dừng ở trước mặt Vi Vi rồi. Sau khi dừng xe, tôi nhìn thấy Tổng Giám Đốc bước xuống từ trên xe, ôm người phụ nữ phẫu thuật thẩm mỹ kia một cái. Mẹ kiếp, sao có thể trùng hợp vậy, bọn họ không phải một cặp đấy chứ? Mắt tôi nhìn không chớp, lập tức có cảm giác thế giới này thật nhỏ bé. Trên mặt Tô Mục cũng hiếm khi lộ ra biểu cảm kinh ngạc, hai mắt nhìn chằm chằm người phụ nữ phẫu thuật thẩm mỹ và Tổng Giám Đốc. Dừng xe bên cạnh xe của Tổng Giám Đốc, bọn tôi xuống xe. Sau khi Vi Vi thấy Tô Mục cũng sửng sốt, sau đó đôi mắt lại sáng lên, lập tức kéo Tổng Giám Đốc đi tới, chào hỏi, ân nhân. Trùng hợp vậy, anh cũng đến đây ăn cơm sao? Trên mặt Tô Mục xoẹt qua một nụ cười khổ, liếc mắt nhìn Tổng Giám Đốc. Tổng Giám Đốc lập tức phản ứng lại, hỏi Vi Vi, mọi người quen nhau ư? Trùng hợp vậy, bọn họ là khách hàng hôm nay của anh, lần đầu gặp gỡ đã mua được một căn biệt thự. Em nói xem có đúng là duyên phận không? Dựa vào sự tín nhiệm mà họ dành cho anh cũng nên mời bọn họ ăn bữa cơm, lại thêm quan hệ của em với bọn họ, sau này mọi người đều là bạn bè rồi. Lời ông ta nói đúng là rất chân chu, có điều nhìn quan hệ giữa ông ta và Vi Vi, có lẽ họ đúng là một đôi rồi. Nhưng không biết vì sao, từ sau khi nhìn thấy Vi Vi, trên mặt Tô Mục vẫn mang biểu cảm đang suy nghĩ gì đó. Hơn nữa bề ngoài anh ta làm bộ không thèm để ý, nhưng trên thực tế luôn nhìn về phía Vi Vi như thể vô tình. Tôi lập tức không vui, tuy cô ta mang trên mình một khuôn mặt phẫu thuật thẩm mỹ, tôi cảm thấy không hề đẹp, nhưng bộ tóc giả trên đầu cô ta đích thực khiến cô ta nhìn có vẻ đẹp hơn rất nhiều. Cộng thêm Tô Mục đã từng đơn độc gặp qua cô ta một lần, hơn nữa vừa rồi tôi hỏi Tô Mục chuyện của Vi Vi, anh ta còn ấp úng không nói cho tôi biết, điều này không khỏi khiến tôi có chút suy nghĩ lung tung. Chẳng lẽ Tô Mục cũng bị bộ tóc giả kia hấp dẫn, thích Vi Vi rồi? Nghĩ đến vấn đề này, hứng thú ăn cơm của tôi lập tức biến mất hơn một nửa. Còn Tô Mục thì cả bữa ăn đều nói chuyện với Vi Vi và Tổng Giám Đốc, dường như đang có ý tìm hiểu quan hệ giữa bọn họ, thậm chí còn nói giỡn hỏi bọn họ bây giờ đã tiến triển đến mức độ nào rồi. Đây không phải là phong cách của Tô Mục, từ khi nào anh ta trở nên lắm chuyện đến vậy? Bây giờ lại quan tâm đến chuyện của Vi Vi như vậy, càng khiến lòng tôi dấy lên sự ghen tuông. Cả buổi tối, tôi đều chỉ nhìn Vi Vi và Tô Mục, vốn chỉ ăn có mấy miếng, thật muốn lập tức kết thúc bữa ăn này rồi về nhà. Nhưng Tô Mục bình thường tỉ mỉ như vậy, bây giờ lại không thèm chú ý tới nét mặt của tôi, vẫn cứ trò chuyện với Tổng Giám Đốc và Vi Vi mãi. Bữa cơm ăn đến 12 giờ đêm, Tô Mục mới thỏa mãn đứng lên, nói thời gian không còn sớm, bọn tôi cần phải trở về. Tôi lúc này đã sớm tức lắm rồi, thấy Tô Mục chịu rời đi, liền đứng dậy, cũng không thèm đợi Tô Mục, đi ngay ra ngoài. Tô Mục sửng sốt, lúc này mới phát hiện tâm trạng của tôi không đúng lắm, bước nhanh đuổi theo, đưa tay túm lấy tay tôi, hỏi, sao thế? Ăn chưa no à? Không có gì. Tôi buồn bực nói. Nói xong tôi còn cố ý hất tay Tô Mục ra, đi thẳng tới bên cạnh xe, đợi sau khi Tô Mục mở khóa xe thì ngồi cùng Trịnh Lâm ở ghế phía sau. Vi Vi đi theo ngay sau bọn tôi, nhìn Tô Mục bằng vẻ mặt đầy mập mờ, thấy tôi ngồi ở ghế sau rồi, liền chạy lại, cười hì hì hỏi Tô Mục, ân nhân, anh Đồng, tên của Tổng Giám Đốc, không cùng đường với em, anh tiện thể đưa em về một đoạn được không? Tô Mục liếc mắt nhìn tôi, có lẽ nhìn ra tôi không vui. Thái độ đối với Vi Vi của anh ta lập tức trở nên lạnh lùng hơn vài phần, nói, không tiện. Vi Vi sửng sốt, có vẻ như không ngờ Tô Mục lại đột nhiên trả lời như vậy. Dù sao thì cả buổi tối cô ta cứ quấn lấy Tô Mục, nhân cái cớ muốn cảm ơn và báo ân cứ quấn lấy Tô Mục uống rượu. Tô Mục tối nay cũng phối hợp. Ân nhân, anh nhìn xem trời tối vậy rồi, em một cô gái về nhà một mình cũng không tiện. Biểu cảm của Vi Vi lại thêm kiểu diễm hơn vài phần, dịu dàng nói. Tổng Giám Đốc ở phía sau cô ta hiển nhiên không chấn áp được Vi Vi, cứ đứng phía sau nói không sao, ông ta có thể đưa Vi Vi về kiểu vậy. Nhưng sau khi Vi Vi gặp Tô Mục, vốn không để ông ta vào trong mắt. Cô kêu bạn trai cô đưa cô về đi, tôi muốn dẫn vợ tôi về nhà. Sắc mặt Tô Mục trầm xuống, trên mặt xẹt qua sự không nhẫn lại nói. Ông ta không phải bạn trai em, Vi Vi vẫn không hết hy vọng, khiêu khích liếc mắt nhìn tôi, còn muốn rảo biện cái gì. Nhưng cô ta còn chưa dứt lời, Tô Mục đóng cửa sổ xe, nổ máy rời đi. Trên đường trở về, Tô Mục không nói lấy một câu, chỉ chuyên tâm lái xe. Trong lòng tôi tức giận Tô Mục, cũng cố ý không lên tiếng. Nhưng đi được một lát, tôi phát hiện Tô Mục không đi về phía biệt thự của Phùng Đông, cũng không đi về hướng nhà của Đường Dũng, cuối cùng lại dừng xe trước một tiệm cháo bán hàng suốt 24 giờ. Không phải về nhà sao? Tôi cuối cùng cũng không kiềm được, lạnh lùng nói. Tối nay em chưa ăn cơm, không đói bụng sao? Tô Mục lạnh lùng liếc mắt nhìn tôi, nói. Chương 63,
trong xe có ma.
Không đói.
Tôi cũng giả vờ lạnh lùng. Nhưng tôi vừa dứt lời, bụng liền hăng hái truyền đến tiếng ọ cọc liên hồi, vô cùng mất mặt.
Tô Mục thấy thế nhếch miệng mỉm cười, cũng không nghiêm mặt nữa, trực tiếp mở cửa sau xe, đưa tay kéo tôi từ trên xe xuống nói, em giận như vậy, có phải đang ghen không?
Em thích anh ư?
Nói thừa, ngày nào anh cũng nói em là vợ anh, thích anh không phải rất bình thường sao?
Tôi tức giận nói.
Ban đầu với tính cách của tôi tuyệt đối sẽ không thừa nhận thích anh ta, ít nhất sẽ không thừa nhận tôi đang ghen. Nhưng lúc này tôi thật sự rất giận, đặc biệt là anh ta lại liếc mắt đưa tình với cái cô Vi Vi kia ở ngay trước mặt tôi. Chuyện này thì tôi không chịu nổi, dựa vào đâu mà ngày nào anh ta cũng nói tôi là vợ của anh ta, yêu cầu tôi chỉ có thể quan tâm một người đàn ông duy nhất là anh ta thì đi quyến rũ người phụ nữ khác, hành vi này của anh ta cũng đáng bị cạo đầu đôi vôi thả bẻ chuối trôi sông.
Thấy tôi thừa nhận, Tô Mục có hơi bất ngờ, nhưng anh ta lập tức vui mừng, lập tức ôm tôi, vào tiệm bán cháo, sau đó không nói lời nào mà mua cho tôi một suất cháo, lại gọi thêm ít đồ ăn và bánh điểm tâm. Tôi quả thực cũng đói bụng. Nhìn bát cháo thơm phương phức được bưng lên, lúc này cũng không thèm rụt rè, trực tiếp lấy thìa múc cháo đưa lên miệng, đồng thời con mắt vẫn không quên nhìn Tô Mục, chờ anh ta giải thích cho tôi.
Khoe miệng Tô Mục vẫn mỉm cười, thấy bộ dạng oán phụ của tôi, cuối cùng cũng không nhịn được, mở miệng nói, thực ra vừa rồi anh nhìn chằm chằm cô gái đó, chỉ là muốn chắc chắn xem cơ thể cô ta đã bị âm hồn chiếm cứ mấy phần rồi, hôm đó cô ta mất tích, chính là bởi vì âm hồn ký túc trong bộ tóc giả bắt đầu xâm chiếm cơ thể cô ta. Sau khi tìm được cô ta, anh đã thử hút âm khí trong người cô ta ra ngoài, có điều con ma trong bộ tóc giả đó đã hút huyết khí, hung tính cực mạnh, đã hoàn toàn ỷ lại. Vào cô ta, nếu anh mạnh mẽ cắt đứt mối liên hệ giữa cô ta và con ma tóc giả, sẽ chỉ khiến cô ta tinh thần bấn loạn, thần kinh thất thường, cho nên sau khi hút âm khí trên người cô ta ra, anh còn tạm thời phong ấn con ma tóc giả trong bộ tóc giả, chỉ cần cô gái đó chịu nghe ý của anh. Đi thiêu hủy bộ tóc giả kia thì chuyện này đã kết thúc rồi. Nhưng cô ta hiển nhiên không thiêu hủy tóc giả, hiện giờ thậm chí còn đội bộ tóc giả đó lên đầu, hơn nữa vết thương trên người cô ta hình như cũng khỏi rồi, đây là chuyện gì vậy?
Tôi không kiềm được tò mò hỏi.
Khóe môi Tô Mục xẹt qua một nụ cười lạnh lùng, nói, bây giờ, bộ tóc giả đó đã không thể gọi là tóc giả, bởi vì tóc giả bây giờ đã mọc lên da đầu cô ta, trở thành tóc của cô ta rồi, hơn nữa qua một buổi tối anh quan sát. Lúc này cơ thể cô gái đó đã bị âm khí chiếm khoảng 80% rồi, vốn đã không còn khả năng cứu chữa. Nói xong anh ta không kiềm được mà thở dài, ngước mắt chăm chú nhìn tôi, nhưng đáng tiếc, đơn hàng này, anh không những không giúp em kiếm được tiền, còn làm em bị thiệt hại một ít.
Tôi nghe mà sửng sốt, vừa rồi còn cho là anh ta thở dài bởi vì không thể cứu Vivi, thì ra điều anh ta bận tâm chẳng qua chỉ là không giúp tôi kiếm được tiền. Tôi bỗng không biết nên nói gì cho phải, muốn khiển trách anh ta không có lòng đồng cảm. Nhưng trên thực tế, trong lòng tôi lại vui như điên vậy.
Cô gái đó, không giúp em kiếm được tiền, còn làm em bị thiệt hại một ít.
Chỉ vẹn vẹn từ xưng hô và câu nói phía sau kia là có thể nhìn ra, cái cô Vi Vi kia không hề có chút trọng lượng nào trong lòng Tô Mục, thậm chí Tô Mục còn chẳng có chút đồng cảm nào với cô ta.
Cũng đúng, bản thân Tô Mục là quỷ, lại còn là một con lệ quỷ, không giống với tình cảm của con người. Dựa vào đâu mà muốn anh ta đồng tình với một người phụ nữ chẳng có tí ti quan hệ nào với mình chứ?
Trong lòng tôi vui vẻ, sự ghen tuông còn sót lại khi nay lúc này đã biến mất gần hết. Sau đó tôi hỏi Tô Mục vì sao Vi Vi không tiêu hủy bộ tóc giả. Sau khi bị thương, rõ ràng cô ta biết bộ tóc giả đó rất tà ma.
Có lẽ là vì đẹp đó, chẳng phải phụ nữ các em vì đẹp, chuyện gì cũng có thể làm được ư.
Tô Mục nói xong anh ta còn nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ treo tường trong tiệm. Bộ dạng hình như rất gấp gáp.
Hiện giờ đã hơn 12 giờ, quả thực thời gian không còn sớm nữa, tôi cho rằng Tô Mục đi qua đi lại một ngày cũng mệt rồi, liền tăng tốc, ăn nhanh chóng cho no cái bụng, rồi nói với Tô Mục tôi ăn no rồi, có thể trở về nhà.
Tô Mục gật đầu, sau đó dẫn tôi quay lại xe, chậm rãi lái xe trở về.
Lúc này tôi lại không hiểu, tôi hỏi Tô Mục chẳng phải đang rất gấp sao, vừa rồi còn vội vàng về nhà, bây giờ lại không vội nữa ư.
Nói rồi, cả người tôi đột nhiên khựng lại một chút. Chiếc xe đang đi hẳn hoi đột nhiên phanh gấp.
Em ngoan ngoãn đợi ở trên xe đừng động đậy, đừng mở cửa sổ cũng đừng xuống xe, anh ra ngoài một chút.
Tô Mục dừng xe xong, nói với tôi.
Tôi mới phát hiện ra trước mặt chúng tôi có một chiếc xe màu đen bị tai nạn, chiếc xe có lẽ đã đâm vào một gốc cây lớn với tốc độ rất nhanh, cả chiếc xe đều lật ngược lại, nóc xe dính sắt lên cây, cửa xe và khung xe đều bị phủ bởi thứ gì đó màu đen, hình như là bị thứ màu đen kia buộc vào cây.
Tóc.
Mẹ kiếp. Trong lòng tôi đột nhiên xuất hiện chữ này, hơn nữa sau khi có ý nghĩ đó, tôi càng nhìn càng thấy chiếc xe kia quen mắt, cuối cùng nhìn nhãn hiệu của chiếc xe, lại phát hiện chiếc xe màu đen đó là xe của Tổng Giám Đốc. Trong lòng tôi kinh ngạc, vừa ăn cơm với bọn họ xong, bọn họ lại xảy ra tai nạn. Hơn nữa trên xe còn có Vivi, hiện tại Tô Mục cũng xuống xe rồi, anh ta dường như đã sớm đoán ra Tổng Giám Đốc sẽ gặp tai nạn xe, cố ý lái xe chậm như vậy, chờ sau khi Tổng Giám Đốc xảy ra tai nạn xe rồi mới xuất hiện. Sau khi nhận ra chiếc xe trước mặt không phải là trùng hợp, tôi vô cùng hiếu kỳ, muốn xuống kiểm tra xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng trước khi xuống xe Tô Mục đã nói rõ ràng tôi không được xuống xe, khiến tôi chỉ có thể ở trên xe lo lắng xuống. Đúng lúc tôi đang hết sức chăm chú nhìn về phía trước thì xe của tôi đột nhiên phát một tiếng rầm kỳ lạ. Giống như có ai đó đang cố ý dùng tay vỗ lên cốp sau xe của tôi vậy. Tôi hoảng sợ, lập tức quay đầu nhìn, nhưng bây giờ đang là đêm khuya, ven đường cũng không có đèn. Phía sau tôi om om, vốn không có bóng người. Tôi có chút căng thẳng, lập tức quay đầu lại định tìm bóng dáng của Tô Mục, nhưng trong giây phút quay đầu lại, tôi đột nhiên thấy trên cửa sổ xe bên cạnh tôi bám đầy tóc màu đen, trên tấm kính thủy tinh còn dán chặt một khuôn mặt người xanh lẻ. Khuôn mặt kia lúc này giống như lớp da mặt dính lên tấm kính thủy tinh, đôi mắt không chút sinh khí nhìn chằm chằm vào tôi, chỉ cách tôi có một tấm thủy tinh, khoảng cách cực gần. Á, có ma. Tôi sợ đến gần mất mật, lao như điên về phía ghế lái. Muốn tránh xa khuôn mặt đó một chút. Nhưng tôi vừa chuyển đến ghế lái thì phát hiện gương mặt đó vẫn đang dán lên cửa sổ, lướt qua đây giống như chiếc rẻ lau, lại xuất hiện bên cạnh tôi một lần nữa, vẫn thất thần nhìn tôi, thậm chí còn ngoác miệng cười với tôi. Chắc chắn là con ma tóc kia. Tôi bị dọa đến sắp điên lên rồi, liều mạng gọi tên Tô Mục. Nhưng lúc này tôi bị nhốt ở trong xe, toàn bộ xe đều bị mái tóc dài của con ma tóc kia bao vây, âm thanh vốn không thể truyền ra ngoài được. Hơn nữa cô ta thấy tôi sợ, liền nhếch miệng tạo lên một nụ cười ma quái, tóc trên đầu lập tức mọc như điên, giống như những con rắn đen, dương nanh múa vuốt chui vào trong kẽ hở của tấm thủy tinh, như đang muốn chui vào xe thông qua kẽ hở. Đây coi như lần đầu tiên gặp ma một cách đúng đắn, lúc này trên xe chỉ có một mình tôi, quả thực còn kinh khủng hơn lúc bị đám huyết thi bao vây nhiều. Trong cơn hốt hoảng, tôi đưa tay lấy ngọc bội treo trên cổ ra, ấn mạnh trên cửa sổ, run run nói, cô đừng tới đây, tôi có pháp khí, chuyên dùng để giết ma, cô mau đi đi. Ngọc bội nhanh chóng phát huy tác dụng, con ma tóc kia nhìn thấy ngọc bội lập tức thu mái tóc dài lại, đám tóc dài sắp lần theo kẽ hở trên tấm thủy tinh chui vào bên trong lập tức bị thu về. Trong lòng tôi nhẹ nhõm hơn hẳn, nhưng tôi còn chưa kịp mừng, con ma tóc kia liền nổi giận gầm lên một tiếng, áp sát lên thủy tinh thêm lần nữa, hơn nữa dường như cô ta bị ngọc bội chọc giận, tất cả tóc đều trở nên điên loạn, lập tức nện đùng đùng lên tấm thủy tinh trên cửa sổ. Không lâu sau, tấm kính chắn gió trước mặt tôi xoẹt một tiếng, xuất hiện một kẽ hở. Có khe hở, tất cả tóc lập tức như tìm được trung điểm, toàn bộ tràn sang, bắt đầu tấn công vào lỗ hổng kia. Bên ngoài cũng vang lên tiếng cười man dợ của con ma tóc kia, như thể thủy tinh có thể bị đập vỡ bất cứ lúc nào. Trong lòng tôi quả thực căng thẳng tới cực điểm, đôi mắt nhìn chòng chọc vào tấm thủy tinh kia, tay nắm chặt ngọc bội, trong lòng thầm mặc niệm pháp quyết kích hoạt ngọc bội. Nhưng trong tình huống như vậy, tôi vốn không thể tập trung nổi, cũng đã quên sạch lời niệm của pháp quyết, tôi càng lo lắng thì trong đầu lại càng trống rỗng. Con ma tóc kia hiển nhiên cũng phát hiện tôi không có cách nào kích hoạt ngọc bội nữa rồi, thấy tôi gặp thảm cảnh, lại cười càng điên cuồng hơn, tóc gõ cũng mãnh liệt hơn. Ra ngoài đi, chúng ta làm một giao dịch, không phải cô rất thích tóc của tôi sao? Chỗ tóc này tất cả đều cho cô chỉ cần đi ra là được. Con ma nữ kia gần như dán mặt lên tấm thủy tinh, cười nói. Tôi lập tức nắm chặt lấy dây gai an toàn, gắt gao khóa mình lên ghế ngồi, trước khi đi Tô Mục có nói, không cho phép tôi xuống xe, cũng không cho tôi mở cửa sổ. Con ma nữ này đang dụ dỗ tôi xuống xe, chắc chắn là muốn giết tôi. Thấy tôi không hề động lòng, con ma nữ tức điên lên, lúc trước còn dụ dỗ, sau đó thì dứt khoát gằn giọng uy hiếp tôi. Tôi sắp bị dọa chết rồi, nhưng nghĩ đến Tô Mục chắc vẫn đang ở gần mình, tôi mạnh mẽ nhắm mắt, bịt lỗ tai lại, không nghe không nghĩ đến những lời của cô ta. Cứ như vậy, chỉ cần Tô Mục phát hiện ra động tĩnh bên chỗ tôi sẽ được an toàn. Tôi thầm liều mạng gọi tên Tô Mục, hiện giờ âm thanh không thể truyền ra ngoài. Tôi chỉ đành gửi hy vọng vào linh cảm giữa tôi và Tô Mục. Có điều hy vọng này cũng vô cùng xa vời, thậm chí ngay cả bản thân tôi cũng không tin thật sự có chuyện tâm linh tương thông này. Cũng may hai chữ Tô Mục này thật sự như có ma lực thần kỳ, sau khi tôi gọi một lát, tiếng đập cửa sổ thật sự đã dừng lại. Tô Mục. Trong lòng tôi vui mừng, lập tức mở mắt ra nhìn xem có phải Tô Mục thật sự đã được tôi gọi đến hay không. Nhưng vừa mới mở mắt, tôi liền thấy có một khuôn mặt xanh lẻ đang áp sát mặt tôi, cách tôi không đến một bàn tay. Đang nhìn tôi cười nhạt. Á! Tôi sợ hãi hét lên một tiếng, giây phút này không còn hy vọng vào Tô Mục được nữa rồi, tay nắm ngọc bội lao đến tắt con ma tóc kia. phụt một tiếng kêu nhỏ vang lên, con ma tóc kia phun ra một ngụm máu đen, sau đó trước mắt tôi biến thành một đường màu đen, lúc khôi phục lại thị lực, khuôn mặt trước mặt tôi lại biến thành Tô Mục. Lúc này sắc mặt anh có chút tái nhợt, khóe miệng còn đọng lại một vết máu màu đen, lo lắng nhìn tôi, nói, Dương, Dương, em không sao chứ? Ma. Có ma. Tôi đẩy Tô Mục ra, sợ hãi ôm ngọc bội trước ngực, vừa rồi rõ ràng tôi đập trúng con ma tóc kia, bây giờ sao lại biến thành Tô Mục rồi? Tôi để phòng trừng mắt nhìn Tô Mục, rất sợ anh ta là con ma tóc biến thành, nói, anh tránh xa em một chút, vừa rồi anh đi đâu vậy? Anh đi ra đằng trước xem tai nạn xe thế nào, vừa rồi có phải em bị cái gì dọa sợ không, sao lại còn đánh anh? Nói rồi anh ta tiến lại gần ôm tôi, tay còn len lén lau vết máu trên khóe miệng của mình. Trong xe này có ma. Tôi hoảng sợ nói rồi tôi nắm chặt miếng ngọc bội trong tay, nói, may mà anh đến rồi, Tô Mục, mau đưa em về nhà đi, em sợ. Ừ, chúng ta đi ngay. Tô Mục gật đầu, sau đó mở cửa xe, ý bảo tôi xuống xe, trong xe này có ma, đã không an toàn nữa rồi, anh ôm em bay về. Chương 64, chiếc xe màu đen quái dị. Ôm tôi bay về. Tôi nhướng mày, Tô Mục vốn là quỷ, lại còn là lệ quỷ, dù trong xe có con ma khác, bắt nó là được. Cần gì phải vứt xe lại mà chạy trốn chứ? Đây không phải phong cách của Tô Mục, hơn nữa Tô Mục trước khi rời đi rõ ràng có nói không cho tôi tùy tiện xuống xe. Chồng à, trước hết chúng ta có thể không về nhà được không? Vừa rồi lúc anh ăn cơm với cái cô Vi Vi kia em không ăn nổi gì hết, bây giờ cũng sắp chết đói rồi, chúng ta tìm nơi nào đó ăn cơm đã có được không? Nghĩ vậy, tôi bèn hỏi Tô Mục. Quả nhiên, Tô Mục sốt ruột gật đầu, nói tôi muốn ăn cái gì cũng được, bây giờ xuống xe trước. Sau khi xuống xe anh ta sẽ dẫn tôi đi tìm đồ ăn. Tô Mục vừa dẫn tôi đi ăn xong, bây giờ anh ta lại nói dẫn tôi đi tìm đồ ăn, anh ta vốn không phải Tô Mục. Sau khi chắc chắn điều này, tôi quả thực lo lắng muốn chết, nhưng bây giờ mặc dù anh ta đã mở cửa xe nhưng lại không hề tiến vào, vẫn đứng bên ngoài cửa xe thúc giục tôi xuống xe, điều này nói rõ bên trong xe chắc chắn đã bị Tô Mục hạ cấm chú nào đó, anh ta vốn không thể vào được. Nghĩ thông suốt điều này, tôi bèn lấy ra một cái, làm bộ chân đau. Nói với Tô Mục giả là chân tôi bị thương, không ra được, kêu Tô Mục vào trong ôm tôi. Tô Mục giả thấy vậy liền hiện lên chút sốt ruột, không hề tiến vào ôm tôi, mà lại gấp gáp vỗ chân xe, kêu tôi xuống xe trước, còn nói trong xe không gian nhỏ, anh ta ôm tôi không tiện, chờ sau khi tôi xuống xe, anh ta nhất định sẽ ôm tôi. Trong lòng tôi cười nhạt, xem ra suy đoán của tôi không sai. Biết anh ta không thể vào trong lòng tôi lập tức cũng không còn lo lắng nữa, trực tiếp nhắm mắt lại, tỉ mỉ nhớ lại chú ngữ kích hoạt ngọc bội. Thủy Thanh phù mệnh, Động Nguyên chính hình, Kim Việt tiền đạo, Lôi Cổ hậu hoành cùng với từng câu chú ngữ, ngọc bội cuối cùng cũng đã được tôi kích hoạt, tỏa ra ánh sáng vàng lấp lánh. Tô Mục giả thấy thế kinh hãi, lập tức định chạy, nhưng anh ta sao có thể nhanh hơn tốc độ ánh sáng, anh ta chưa kịp chạy thoát, ánh sáng vàng đã bao phủ toàn thân anh ta. Gào! Tô Mục giả lập tức kêu lên tiếng kêu thê lương thảm thiết, cả người đều vặn mẹo, như thể khớp xương bị đánh vỡ vậy, ngã thành một đống trên mặt đất. Cùng lúc đó, bộ mặt của anh ta cũng bắt đầu thay đổi, khuôn mặt đẹp trai biến thành nước thịt nhão chảy xuống, lộ ra khuôn mặt màu xanh lẻ ban đầu. Tôi thấy có hiệu quả, lại đọc chú ngữ trong miệng nhanh hơn, lúc tôi đang huyên thuyên đọc chú ngữ trong xe, một cánh tay đột nhiên ôm lấy thắt lưng tôi, lôi tôi ra khỏi xe, hỏi, Dương, Dương, em không sao chứ? Giọng nói bị ổi, bên cạnh còn xuất hiện bóng người nhỏ bé của Diệu Diệu, không cần nghĩ cũng biết là ai. Trong lòng tôi thả lỏng, lập tức chui ra khỏi vòng tay ở phía sau người, hỏi Đường Dũng. Sao mọi người lại tới đây vậy? Anh còn không tới, em bị ma ăn thịt rồi có khi cũng chẳng ai hay. Đường Dũng tức giận trừng mắt nhìn tôi, sau đó anh ta dường như tức giận, khuôn mặt thâm trầm nhìn bốn phía, hỏi tôi, lão quỷ kia đâu? Anh ta đang hỏi Tô Mục, tôi lắc đầu, nói, không biết, anh ấy vừa đi ra ngoài, tôi cũng không biết anh ấy đi làm gì nữa. Nói xong tôi cũng lo lắng, lẽ ra tình huống vừa rồi nguy hiểm như vậy, nếu ở cạnh tôi, Tô Mục nhất định sẽ chạy đến cứu tôi. Nhưng anh ta không hề tới. Tới tận bây giờ cũng không xuất hiện, hơn nữa cũng không biết Trịnh Lâm đã chạy đi đâu rồi, anh ta sẽ không xảy ra chuyện gì đấy chứ. Có Đường Dũng ở bên, con ma tóc kia đương nhiên sẽ không cần tôi đọc chú ngữ thêm nữa, anh ta kêu Diệu Diệu dẫn tôi qua một bên, sau đó lấy ra một nắm bột màu xám ở trong cái lon màu đỏ, ném lên người con ma tóc. Con ma tóc kia lập tức kêu lên tiếng thét chói tai, thậm chí ngay cả cuộn mình cũng không được, trực tiếp té trên mặt đất, toàn thân run dữ dội. Sau khi khống chế hoàn toàn con ma tóc kia, Đường Dũng lại lấy ra một chiếc bình nhỏ màu vàng, trực tiếp hướng miệng bình về phía con ma tóc kia, miệng đọc mấy câu tiếng Thái, ma tóc liền biến thành một luồng khói đen, bị hút vào trong bình. Đậy nắp bình lại, Đường Dũng trực tiếp ném chiếc bình vào trong ba lô luôn mang theo người của anh ta như ném rác, sau đó nói với tôi, đi thôi. Nhưng Tô Mục còn chưa quay lại. Trong lòng tôi hoảng hốt, nói. Anh ta đã vứt em ở đây rồi, em còn quan tâm đến anh ta làm gì, nếu không phải anh đây tới kịp thời, chỉ dựa vào việc em còn chưa luyện thành thục kỹ năng kích hoạt ngọc bội, em cho rằng em có thể khống chế cô ta được bao lâu. Đường Dũng tức giận nói xong anh ta còn kéo tay của tôi lại, nhét tôi vào trong xe muốn đưa tôi đi. Tôi lập tức lo lắng, trực tiếp mở cửa xe nhảy xuống từ trong xe, nói, vậy thì tôi cũng phải đợi Tô Mục, hơn nữa cho dù anh không ra tay, thì vừa nãy tôi cũng đã áp chế được con ma kia rồi. Nói rồi trong lòng tôi càng thêm lo lắng, thậm chí còn đi tới phía chiếc xe bị tai nạn của Tổng Giám Đốc, vừa rồi Tô Mục đến chỗ đó kiểm tra tình hình, không lý nào lại đột nhiên mất tích. Nhưng tôi vừa đi chưa được mấy bước, Đường Dũng phía sau liền đuổi theo, thậm chí anh ta còn vác thẳng tôi lên vai như vác bao tải, còn không thèm ngồi xe về, định vác tôi đi về. Tôi lập tức giằng co, đấm đá Đường Dũng liên tục, làm cho anh ta thả tôi xuống. Im lặng đi, nơi đây còn chưa an toàn. Giọng nói của anh ta nghiêm túc đến lạ thường. Sau đó thấy tôi không nghe lời, anh ta còn đưa tay đánh lên mông tôi một cái. Tôi bị Đường Dũng đánh cho ngẩn người, lập tức im lặng. Đường Dũng hiển nhiên không ngờ tôi lại đột nhiên im lặng như vậy, ngẩng đầu liếc mắt nhìn tôi, nói, Dương. Tôi im lặng không lên tiếng, trong lòng ấm ức đến lạ thường. Anh ta dám đánh mông tôi. Ngay cả Tô Mục cũng không dám đánh mông tôi, anh ta dám đánh mông tôi. Hơn nữa tôi cũng không có cố ý gây sự vô lý, tôi thật sự rất lo lắng cho Tô Mục mà. Thấy tôi không lên tiếng. Đường Dũng có hơi luống cuống, nói, cái đó, anh không cố ý đánh mông em đâu, có phải anh đánh em đau không? Nói rồi anh ta còn ngẩng đầu nhìn tôi thêm lần nữa, sau đó anh ta lại còn giơ tay lên, đặt lên mông của tôi, xoa xoa cho tôi. Tôi lập tức hét thầm lên, đưa chân đá văng Đường Dũng, mạnh mẽ tuột xuống khỏi người anh ta, ngã nặng nề trên mặt đất. Sau đó, tôi hoảng sợ nhìn Đường Dũng, mắng, đồ dê sồm. Anh không có ý ăn hiếp em đâu, đây chẳng phải là đánh em đau, muốn xoa cho em sao? Đường Dũng nghiêm túc nhìn tôi, như thể anh ta là chính nhân quân tử vậy. Ngay cả Diệu cũng chạy tới đỡ tôi, nói giúp cho Đường Dũng, chị à, đại ca của em không cố ý đâu, chị có biết là vừa nhận được tin chị gặp nguy hiểm, anh ấy đã lo lắng đến giường nào. Có Diệu ở đây, sự ấm ức trong lòng tôi bỗng giảm nhẹ đi một chút, liếc nhìn bộ mặt đầy vô tội của Đường Dũng, hỏi Diệu, đại ca của em nhận được tin tức chị gặp nguy hiểm ư? Ai gửi tin cho anh ta chứ? Đương nhiên là tiểu quỷ Trịnh Lâm của em rồi. Tiểu quỷ trời sinh hộ chủ, ngay cả cậu ta cũng không kịp đến bảo vệ em, chỉ đành thông báo anh đến tìm em, đủ để chứng minh tình huống vừa rồi nguy hiểm cỡ nào. Đường Dũng nói rồi sự nghiêm túc trên mặt anh ta đột nhiên biến mất, không biết xấu hổ lại gần thêm lần nữa, đưa tay túm lấy tay tôi nói, nhìn đi, đến cuối cùng vẫn là anh quan tâm em nhất, thời khắc nguy hiểm, em luôn cần phải biết ai mới là người thật sự tốt với em. Nhưng còn Trịnh Lâm thì sao, hiện giờ ngay cả Trịnh Lâm cũng không thấy, cậu ta đi đâu rồi? Không phải anh am hiểu việc nuôi tiểu quỷ nhất sao, có thể cảm ứng được vị trí của Trịnh Lâm không? Tôi lo lắng nói. Hiện tại Trịnh Lâm và Tô Mục đồng thời biến mất, Đường Dũng còn nói chắc chắn chiếc xe gặp tai nạn không an toàn, sống chết không chịu cho tôi tới gần, vừa nãy lúc ăn cơm còn rất bình thường, sao đột nhiên lại trở thành như vậy? Tìm vị trí của tiểu quỷ đương nhiên không khó, có điều Trịnh Lâm là tiểu quỷ của em, muốn tìm xem bây giờ cậu ta đang ở đâu thì còn phải dựa vào em. Đường Dũng nói. Nói rồi anh ta giơ tay lau khỏe miệng của mình rồi nói, có điều, Dương, tăng nhân Thái Lan bọn anh rất chú trọng quy định, pháp thuật của tăng nhân trước nay không truyền ra ngoài, nếu em muốn anh dạy học pháp thuật của tăng nhân, phải hôn anh một cái, làm vợ của anh mới được. Tôi lại ngẩn người, im lặng nhìn Đường Dũng. Ngón tay của Đường Dũng đã chỉ lên môi của anh ta, thấy tôi không có phản ứng, trên mặt xẹt qua vẻ lúng túng, này, ít nhất thì cũng cho nhau chút thể diện, đáp lại đi chứ, cứ như vậy em sẽ mất anh đó. Nhưng tôi cũng không muốn học pháp thuật của tăng nhân, chỉ muốn tìm Trịnh Lâm và Tô Mục đang ở đâu thôi, huống hồ tôi đã là người có chồng. Tôi trầm ngâm nói, vốn không muốn nói thẳng những lời này ra như vậy, nhưng bây giờ tôi đã thích Tô Mục rồi, đương nhiên muốn giữ khoảng cách với những người đàn ông khác, cho dù sẽ khiến Đường Dũng đau lòng. Hơn nữa, cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách, sớm muộn cũng phải nói rõ ràng với Đường Dũng. Chồng! Em đang chỉ lão quỷ kia đó hả? Anh ta chẳng qua là đang lợi dụng em mà thôi. Huống hồ anh ta là quỷ, em là người, hai người sao có thể bên nhau được. Sau này chờ đến khi anh ta phải quay về, em sẽ làm thế nào đây? Làm quả phụ ư? Hay là đi cùng anh ta? Đường Dũng có chút tổn thương, nhưng anh ta vẫn buông tay cửa tôi ra, thở dài, nói, có điều không hôn thì thôi vậy, bây giờ vẫn còn sớm, dù sao sớm muộn gì thì em cũng sẽ yêu anh thôi, không tin em cứ đợi mà xem. Nói xong anh ta lại cười, như đang giảm bớt sự bối rối của bản thân. lấy ra một thứ giống như cây nhang muỗi từ trong túi, đặt trên mặt đất châm lửa, sau đó nói anh ta đọc cái gì thì tôi đọc theo cái đó, lần này không tính là dạy tôi pháp thuật của tăng nhân, chỉ là thực tập trước một chút, chuẩn bị để sau này tôi gả cho anh ta. Anh ta rõ ràng lại đang lấy lại mặt mũi cho bản thân, tôi gật đầu, cũng không vạch trần anh ta. Sau đó sắc mặt anh ta nghiêm túc, ngồi xếp bằng trước vòng nhang, tay tạo thủ quyết, đọc lên một câu tiếng Thái. Tôi cũng học theo bộ dạng của anh ta đến ngồi trước vòng nhang, đọc tiếng Thái có phát âm cổ quái theo anh ta. Mỗi một câu anh ta đều dạy rất nghiêm túc, phát âm tiếng Thái cũng rất rõ ràng. Nhưng tôi từ nhỏ đã không có năng khiếu ngôn ngữ, tiếng Thái trong mắt tôi không khác gì sách trời, mặc dù tôi đã cố gắng bắt chước phát âm của anh ta rồi, nhưng vẫn đọc thành một mớ hỗn độn. Trong lòng tôi không khỏi lo lắng, nhưng chuyện như học chú ngữ này tôi cũng đã biết, càng sốt ruột càng không được, đành cố gắng ổn định tinh thần, hết sức chăm chú đọc theo Đường Dũng. Vài câu tiếng Thái ngắn ngủi, tôi đọc đi đọc lại theo Đường Dũng, chớp mắt đã trôi qua mấy tiếng đồng hồ, trời cũng sắp sáng rồi. Có điều sau khi niệm cả đêm, lúc bầu trời hiện lên sắc bạc, trong lòng tôi bỗng run lên, đột nhiên như xuất hiện một sợi dây nối thẳng về một nơi nào đó. Nơi nào đó kia chính là chỗ xảy ra tai nạn xe, sau đó vòng nhang trước mặt tôi cũng có phản ứng, khói hương ban đầu vốn bay thẳng lên trên lại bay thẳng đến chỗ chiếc xe của Tổng Giám Đốc. Là ở đó. Tô Mục đang ở trong chiếc xe kia. Tôi không khỏi kinh hãi nói. Nhưng sau đó tôi nhíu chân mày, xe của Tổng Giám Đốc ở gần chỗ bọn tôi như vậy, nếu Tô Mục và Trịnh Lâm thực sự còn ở trên xe, sao lâu như vậy rồi vẫn chưa ra ngoài chứ? Diệu Diệu còn không cảm ứng được anh ta. Không chỉ mình tôi cảm thấy kỳ lạ. Ngay cả Đường Dũng, sắc mặt cũng trầm ngâm hơn, nói thẳng, chiếc xe kia hơi kỳ lạ, em đừng đi theo, anh qua đó xem trước đã. Tôi ngập ngừng một chút, cũng muốn cùng qua đó xem thử, nhưng tôi biết bản thân không có bản lĩnh gì, đi theo sẽ liên lụy đến Đường Dũng, chỉ đành nén xuống ý nghĩ trong đầu. Sau khi Đường Dũng kêu Diệu Diệu để mắt đến tôi, bản thân anh ta thì đi đến chỗ chiếc xe màu đen. Mắt tôi nhìn thấy anh ta dần lại gần chiếc xe màu đen, khi anh ta đi đến bên cạnh chiếc xe, sau khi mở cửa. Chiếc xe màu đen đột nhiên động đậy một chút, sau đó, Đường Dũng cũng không thấy tăm hơi đâu. Chương 65, Quái vật hình vượng. Không riêng gì tôi, lúc này ngay cả Diệu Diệu cũng luống cuống, bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của thằng bé kéo tôi, nói, chị, đại ca của em sao không thấy nữa vậy? Chị cũng không biết nữa. Tôi cũng luống cuống. Tô Mục và Trịnh Lâm là quỷ, do một nguyên nhân nào đó mà biến mất trên chiếc xe màu đen kia thì có thể hiểu được. Nhưng Đường Dũng thực sự là một người sống sơ sờ. Không gian của chiếc xe màu đen thì lớn như vậy, sao có thể không nhìn thấy người? Điều càng khiến tôi lo lắng hơn chính là Diệu Diệu, thằng bé là tiểu quỷ được Đường Dũng nuôi rất tỉ mỉ, ý nghĩ tương thông với Đường Dũng nhưng bây giờ ngay cả thằng bé cũng nói không thể cảm ứng được Đường Dũng. Khoảng cách gần như vậy, tôi không cảm ứng được Trịnh Lâm thì không nói làm gì, Diệu Diệu không thể không cảm ứng được Đường Dũng. Trong nháy mắt, tôi và Diệu Diệu đều có chút ngơ ngác, hai người quay mặt nhìn nhau, nhưng căn bản không biết nên làm gì bây giờ. Hay là... em cũng đi xem thử nhé. Đứng với tôi một lúc, Diệu Diệu vẫn không cảm ứng được hơi thở của Đường Dũng, không khỏi bắt đầu nôn nóng. Tôi vội vàng đưa tay níu Diệu Diệu lại, hiện giờ chiếc xe màu đen kia quả nhiên có vấn đề, ngay cả Tô Mục và Đường Dũng cũng vào mà không ra được, hiện giờ bọn tôi đi vào, chắc chắn cũng là chuyện vô bổ. Tôi cũng rất lo lắng, nhưng dù sao thì tôi cũng là một người lớn, phải có lý trí hơn Diệu Diệu, lúc tôi đang cố gắng khuyên Diệu Diệu không nên đi qua đó, Diệu Diệu đột nhiên ngừng tranh cãi. Chỉ vào phía chiếc xe màu đen kia, run rẩy nói, chị ơi, chị xem kia là cái gì vậy? Trong giọng nói của thằng bé tràn ngập nỗi sợ hãi, tôi lập tức cũng lo lắng, nhìn về hướng ngón tay Diệu Diệu chỉ, nhưng bên kia đen thủi lủi, vốn không có gì cả. Diệu Diệu, em đừng làm chị sợ, bên kia có cái gì? Giọng nói của tôi cũng run rẩy. Diệu Diệu nghe vậy hoảng hốt nhìn tôi, hỏi, chị không nhìn thấy sao, có quái vật? Nói rồi trên khuôn mặt nhỏ nhắn của thằng bé lại càng thêm hoảng sợ. Lập tức kéo tôi chạy, tốc độ của tôi sao có thể nhanh hơn thằng bé, rất nhanh tôi cũng cảm giác được phía sau có một mùi máu tanh nồng nặc truyền đến, theo sát đó là một sự uy hiếp kỳ lạ lan tỏa khắp toàn thân tôi, tất cả tóc gáy của tôi đều dựng hết lên. Diệu Diệu đã sợ đến bắt đầu run rẩy, thằng bé vừa chạy như điên, vừa quay đầu nhìn con quái vật phía sau tôi, theo ánh mắt của thằng bé, tôi cảm giác con quái vật kia chắc hẳn đang ở đằng sau tôi, cách tôi rất gần. Diệu Diệu lo lắng muốn chết, hô to kêu tôi chạy mau. Vào thời khắc nguy hiểm cuối cùng, khuôn mặt nhỏ của thằng bé tối sầm, lập tức buông tay tôi ra, xoay người lao về phía người tôi. Trên người mát lạnh, dường như cơ thể bỗng co thêm một người nữa, tay chân cũng không nghe tôi sai khiến nữa. Quan trọng hơn chính là, lúc này trước mắt tôi lạnh lẽo, cả thế giới đều biến thành một mảng xám trắng, chỉ có thể nhìn thấy ba màu trắng đen xám, mà tôi cuối cùng cũng đã nhìn thấy con quái vật mà Diệu Diệu nói. vật kia có lẽ là vượn khỉ hay thứ gì đó giống như tinh tinh, toàn thân đầy lông màu xám đậm, cơ thể to lớn, cao chừng hơn 2 mét, mặt xanh nanh vàng, chốc chốc lại chảy nước bọt, trên người đầy bắp thịt. Lúc này nó đang ở đằng sau tôi, cách tôi không đến 1 mét, móng vuốt to lớn vừa đuổi theo vừa vồ về phía tôi, có thể tóm được tôi bất cứ lúc nào. Tôi lập tức có thể xác định, chỉ cần nó bắt được tôi, nhất định sẽ xé tôi thành trăm mảnh. Tôi bị dọa đến nỗi đôi chân mềm nhũn, may mà lúc này Diệu Diệu đang khống chế đôi chân của tôi, chỉ cảm thấy đôi chân của tôi chạy rất nhanh, như thể đang bay vậy, lao nhanh về phía trước, cảnh vật hai bên lui về phía sau một cách kỳ lạ. Không bao lâu sau, chúng tôi đã bỏ xa con quái vật kia một khoảng cách. Nhưng tôi có thể cảm nhận rõ ràng thấy Diệu Diệu lúc này đang rất căng thẳng. Quả nhiên, chạy chưa được bao lâu, phía trước đã không còn đường nữa, trước mặt chúng tôi là sông bảo vệ thành phố Giang Minh, mà tốc độ của con quái vật kia cũng rất nhanh. Tuy chúng tôi vừa bỏ xa nó một quãng, nhưng sau khi chúng tôi dừng lại, quái vật kia lập tức cũng đã đuổi đến gần trước mặt tôi rồi. Chị biết bơi không? Tôi mở miệng nói, trong họng lại phát ra giọng nói của Diệu Diệu. Không. Tôi lo lắng nói. Nhưng quái vật kia đã đuổi tới trước mắt, Diệu Diệu cũng không quản được nhiều như vậy, lập tức khống chế cơ thể tôi nhảy vào trong nước. Nước lạnh như băng lập tức bao phủ lấy tôi liền uống vào mấy ngụm nước, cũng may sau khi quái vật kia vọt đến bên bờ, cũng không đuổi theo nữa. Chỉ hướng về phía tôi điên cuồng gầm thét một hồi, rồi mới giận dữ rời đi. Mà lúc này toàn thân tôi đã sớm lạnh như băng, không ngừng run rẩy dưới nước, mai cho đến sau khi quái vật kia hoàn toàn biến mất, Diệu Diệu mới dò dẫm đưa tôi quay lại bờ, thoát ra khỏi cơ thể của tôi. Chị, an toàn rồi. Khuôn mặt nhỏ bé vốn xanh đen của Diệu Diệu lúc này bị dọa đến trắng bệnh, chiếc đầu nhỏ bé ướt nhẹp vẫn cảnh giác nhìn xung quanh, rất sợ quái vật kia lại đến giết. Lúc này tôi đã uống đầy một bụng nước, lại bị Diệu Diệu nhập vào. Cả người trở nên lạnh buốt, lạnh như một khối đá bị đóng băng. Nhưng ngọc bội trước ngực dường như đã cảm ứng được sự biến đổi trên cơ thể tôi, liền tự tỏa nhiệt lượng ra ngoài. Có nhiệt lượng ngọc bội tỏa ra, tôi miễn cưỡng có thể kiềm chế sự run rẩy của cơ thể, cũng kiểm tra xung quanh theo Diệu Diệu. Quái vật kia xuất hiện rất lạ kỳ, bây giờ biến mất cũng rất kỳ lạ, như thể trước giờ chưa từng xuất hiện, đã không còn chút tung tích nào nữa. Nhưng sát khí nó để lại còn rất đậm đặc, nhắc nhở chúng tôi khi nay nó thật sự có tồn tại. Đây là cái gì? Lúc đang tìm kiếm xung quanh, một thứ gì đó nho nhỏ có màu đỏ sẫm bên bờ sông đã thu hút sự chú ý của tôi, thứ này hình như bị con quái vật để lại. Diệu Diệu nghe thấy tiếng của tôi, lập tức vượt qua, chạy tới nhặt vật đó lên, đưa tới trước mặt tôi, là một chiếc lông vũ. Lông vũ? Tôi căng thẳng trong lòng, lập tức đón lấy chiếc lông Diệu Diệu đưa tới, quả nhiên, đây là chiếc lông đuôi gà trống màu đỏ sẫm, giống hệt chiếc lông dán trên cửa khi đó của quả phụ họ Vương. Đây không phải là sự trùng hợp, vừa rồi tôi cũng nhìn thấy rõ con quái vật kia, rõ ràng là thứ giống như khỉ vượng, trên người tuy cũng mọc lông, nhưng tuyệt đối không phải lông vũ. Mà bây giờ nơi nó đi qua để lại lông vũ, lẽ nào việc này có liên quan đến quả phụ họ Vương ư? Nghĩ đến quả phụ họ Vương, tim tôi đột nhiên đập mạnh, dáng vẻ già nua của bà ta lại hiện lên trong đầu tôi, đặc biệt là bóng lưng may ra người của bà ta. Hơn nữa lần trước sau khi bà ta được một nữ lệ quỷ cứu đi thì không còn xuất hiện nữa. Hiện tại tự nhiên lại xuất hiện, nhất định đã có chuẩn bị, muốn tìm Tô Mục báo thủ. Nghĩ vậy, tôi lập tức hoảng sợ, quả phụ họ Vương thần bí khó lường, còn có liên hệ với nữ lệ quỷ kia, hiện giờ lại mọc ra con quái vật như vậy, rốt cuộc bà ta có bản lĩnh lớn đến đâu đây? Tô Mục có lẽ đã bị bà ta bắt rồi. Diệu Diệu, đám người anh em và Trịnh Lâm chắc đã bị quả phụ họ Vương bắt lại rồi, bây giờ rất nguy hiểm, em còn quen tăng nhân Thái Lan nào khác không? Chúng ta phải tìm người giúp, cứu anh em ra. Tôi vội vàng nói, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ dựa vào hai người là tôi và Diệu Diệu cũng không phải đối thủ của quả phụ họ Vương, nếu bản thân đi cứu Tô Mục chỉ có thể đi chịu chết. Tôi chỉ có thể ký thác hy vọng lên người Diệu Diệu. Diệu Diệu nghe vậy khuôn mặt nhỏ cũng trở nên nghiêm túc, suy nghĩ một lát nói, em còn quen sư phụ của đại ca, ông ấy là một tăng nhân Thái Lan rất lợi hại. Ông ấy ở đâu? Chúng ta sẽ đi tìm ông ấy ngay bây giờ. Tôi nói, lúc này sắc trời đã sáng hẳn. Trên đường cũng có mấy nhân viên bảo vệ môi trường đang dọn vệ sinh, đoán chừng chuyện chiếc xe màu đen xảy ra tai nạn cũng đã bị người ta phát hiện báo cảnh sát rồi, tôi phải tăng tốc, tranh thủ tìm ra Tô Mục trước khi chiếc xe màu đen đó bị rời đi. Nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệu Diệu lập tức sụp xuống rồi, nói, nhưng em không thể liên lạc được với Lao Tăng Nhân Thái Lan, ông ấy cũng là quỷ, đẳng cấp lợi hại hơn em nhiều lắm, thuật triệu hoàn của tiểu quỷ trước giờ đều là cấp cao triệu hoàn cấp thấp, trừ khi ông ấy chủ động tìm em. Nếu không em vốn không thể tìm ra ông ấy, làm sao bây giờ? Hả? Tôi lập tức như bị một chậu nước đá dội lên đầu, làm sao bây giờ? Người ở phương diện này tôi biết chỉ có Đường Dũng và Tô Mục, hai người bọn họ bây giờ đều bị giam lại rồi, tôi còn có thể tìm ai chứ? Năm chuyện đề cử, nam. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng tôi cũng nhớ tới một người, Tô Thịnh. Ông ta là cháu trai của Tô Mục, mặc dù đã từng bán đứng tôi, nhưng bây giờ Tô Mục xảy ra chuyện, ông ta sẽ không đến mức mặc kệ đâu nhỉ. Như chết chìm bắt được một tấm ván, tôi không chút do dự lôi Diệu Diệu đi về phía chiếc xe, sau đó lái xe chạy thẳng đến nhà họ Tô. Khi đến nhà họ Tô thì đã là hơn 7 giờ sáng rồi, ta trực tiếp lái xe xông vào, dừng xe ở cửa, sau đó chạy thẳng đến phòng của Tô Thịnh. Nhưng tôi còn chưa thấy Tô Thịnh, thì đã đụng phải người một người. Ơ, bà hai, sao bà lại tới đây, ông hai đâu rồi? Giọng nói của Tô Đoàn truyền từ trên đỉnh đầu xuống, ngạc nhiên nhìn tôi. Lúc này tôi không có thì giờ mà hàn huyên với cậu ta, lập tức nói chuyện Tô Mục mất tích, có thể là bị quả phụ họ Vương bắt đi cho cậu ta biết. Cậu ta nghe thấy Tô Mục gặp chuyện không may, nụ cười trên mặt cũng ngưng lại, không nói hai lời trở về phòng lấy một chiếc dương ra, nói, đi, dẫn cháu đến chỗ xảy ra chuyện. Không đợi bố cậu sao? Tôi hỏi, bản lĩnh của Tô Đoàn tôi cũng đã thấy, nói thật cũng không ra gì cho lắm, không thể bì với Tô Thịnh được, nhưng ít nhất về mặt tâm kế, cậu ta cũng chỉ kém Tô Thịnh một bậc mà thôi. Bố cháu đang không ở Giang Minh, không kịp nữa rồi. Tô Đoàn rất gấp gáp, lập tức lôi tôi ra ngoài, sau đó đặt chiếc dương lên ghế sau, nhét tôi vào ghế phụ lái. Tô Thịnh không ở Giang Minh, vậy thì tôi cũng hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là nói địa điểm tai nạn xe cho Tô Đoàn, không còn cách nào khác. Hiện giờ có người dù sao cũng hơn là không có ai, cậu ta sinh ra trong gia đình huyền học, bản lĩnh ít nhất cũng hơn tôi và Diệu Diệu. Dưới sự chỉ dẫn của tôi, bọn tôi đi thẳng đến địa điểm chiếc xe màu đen bị tai nạn, nhưng vừa lái đến con đường kia, chúng tôi lập tức bị ép dừng xe. Lúc này cả con đường đã bị cảnh sát dán băng giới hạn và phong tỏa rồi, tất cả mọi người đều không được đi vào trong. Tôi không khỏi nhíu mày, mặc dù tai nạn rất thảm khốc, nhưng đây cũng chỉ là tai nạn giao thông mà thôi, sao lại phải phong tỏa cả con đường này chứ? Nhưng cũng may Tô Đoàn có quen thân với phía cảnh sát, cậu ta trực tiếp nói vài câu với anh cảnh sát giữ ở bên ngoài, cảnh sát đó liền cho đi qua. Chuyện được cút trên app Mê Tình Chuyện mỗi ngày. Chúng tôi đi dọc theo con đường đến chỗ chiếc xe màu đen, phát hiện chiếc xe màu đen đã bị mang đi, mà gốc cây xảy ra tai nạn ở trước mặt lại bị cảnh sát vây thành một vòng, đang tú năm tụm ba bàn luận với nhau bằng mật ngữ, hình như đang bàn luận về chuyện gì kỳ lạ lắm. Tô Đoàn kéo tôi tiến lên trước, chen vào giữa đám cảnh sát hỏi xem có chuyện gì. Chỗ này có một cảnh sát nhiều tuổi, hiển nhiên là chỗ quen biết cũ với Tô Đoàn, sau khi thấy Tô Đoàn lập tức kéo cậu ta qua, nói, Tô Đoàn, cậu tới thật đúng lúc, tôi đang định báo cho cậu xem đi, nhiều tóc như vậy, xung quanh còn vứt đầy xác động vật, có phải có gì đó kỳ lạ không? Ông ta nói như vậy tôi mới phát hiện, trên cái cây đêm qua chiếc xe màu đen đâm vào, toàn bộ thân cây đều bị đám tóc dày cộp kia cuốn chặt, không nhìn thấy vỏ cây, mà chỗ đất trên phần rễ cây, lần lượt ở mỗi nơi trong bốn phương vị lại vứt một xác động vật. Lần lượt là chim sẻ, rùa, mèo, gián. Bốn xác động vật này vừa nhìn là biết có người cố ý để đó, cộng thêm đám tóc tà ma này, đoán ra ngay là đang bày trận pháp nào đó. Tôi nhìn không hiểu, chỉ lo lắng nhìn Tô Đoàn. Quả nhiên, Tô Đoàn vừa nhìn thấy đám xác động vật này, sắc mặt lập tức tối sầm lại. Nhìn một hồi lâu, cậu ta mới có do dự nói, cái này hình như là trận tứ phương thú trấn áp thì phải. Thứ cậu ta nói là câu hỏi, nhưng trong đám người chúng tôi đâu có ai hiểu biết nhiều bằng cậu ta. Cuối cùng vẫn là cậu ta lắc đầu, dường như khẳng định nói, không sai, chính là trận tứ phương thú chấn áp. Chương 66, trận tứ phương thú chấn áp. Trận tứ phương chú chấn áp là gì? Trận pháp này lợi hại không? Tô Mục hiện giờ thế nào? Tôi đã sớm lo lắng đến mức cả người toát hết mồ hôi lạnh, thấy Tô Đoàn chắc chắn là trận pháp kia lập tức hỏi một loạt câu hỏi. Trước đây bố cháu từng nói, trận tứ phương thú chấn áp mặc dù chỉ thuộc loại trận pháp cấp thấp nhưng uy lực vô cùng lớn, đặc biệt thích hợp dùng để chấp áp vật quỷ. Bà nhìn xác động vật này đi, mèo trắng ứng với bạch hổ, chim sẻ ứng với chu tước, rắn xanh ứng với thanh long, rùa ứng với huyền vũ lần lượt đặt lên bốn phương vị ứng với thần tứ phương. Cũng may là đều dùng vật tương tự để thay thế, uy lực thực tế sẽ kém hơn nhiều, với bản lĩnh của ông hai chắc đã không còn nguy hiểm. Tô Đoàn nói, nghe thấy Tô Mục hiện giờ vẫn ổn, cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó lập tức hỏi, vậy nếu cậu biết trận pháp này rồi thì có thể phá giải nó không? Để cháu thử xem, đây là trận tứ phương nhỏ. Hơn nữa nhìn trận pháp chắc chắn thực lực của người bày trận không mạnh, chắc không có vấn đề gì đâu. Tô Đoàn nói. Sau đó cậu ta kêu đám cảnh sát vây quanh đó đi ra xa, nói chính khí trên người cảnh sát quá nặng sẽ ảnh hưởng tới việc phá trận, cuối cùng chỉ kêu tôi và Diệu Diệu hai người ở lại để giúp đỡ. Đợi sau khi tất cả cảnh sát đã lui ra, Tô Đoàn lấy ra một con dao găm sắc bén từ trong bao đưa cho tôi, nói lát nữa khi cậu ta niệm chú thì cắt đám tóc quấn trên thân cây, sau đó khi cậu ta mở mắt thì rời bốn cái xác động vật đi, như vậy trận pháp sẽ bị phá. Đợi sau khi phá được trận pháp thì cửa động nơi Tô Mục mất tích tự nhiên sẽ lộ ra. Tôi gật đầu lia lịa, nhớ kỹ những lời Tô Đoàn dặn dò. Sau đó tôi cầm dao găm đứng ở bên cây, Tô Đoàn đã ngồi xếp bằng trước gián xanh, trước mặt đặt một lư hương, đốt hương, sau đó lại kêu rượu rượu đặt bốn ly rượu trước bốn xác động vật, rót rượu trắng. Sau khi chuẩn bị xong tất cả, Tô Đoàn nghiêm túc nhắm mắt lại, miệng bắt đầu lẩm bẩm. Rượu rượu cũng lo lắng trở lại bên cạnh tôi, thấy tôi định ra tay cắt tóc trên cây, lập tức kêu tôi chờ một lát, nói bây giờ còn chưa phải lúc. Nói rồi thằng bé nhìn theo động tác của Tô Đoàn, giải thích cho tôi, giai đoạn hiện tại là đang mời linh hồn của bốn con động vật uống rượu, ý đang tạo quan hệ với linh hồn của bốn con động vật kia, mua chuộc chúng nó, bởi vì chúng nó là linh thú trấn thủ, nếu tính khí của chúng nó tốt, dễ nói chuyện thì sau đó phá vỡ trận tứ phương thú trấn áp sẽ rất đơn giản. Nhưng nếu không may chúng nó khó tính thì sao? Tôi lo lắng nói. Nếu khó tính vậy cũng chỉ có thể cứng rắn với chúng thôi, dù sao cũng chỉ là linh hồn của động vật mới thành hình, mặc dù chúng có sức mạnh của trận pháp giúp đỡ, nhưng chắc cũng không lợi hại lắm đâu. Diệu Diệu nói. Nói rồi ánh mắt của thằng bé chăm chú nhìn cục diện dưới tàng cây. Chỉ thấy theo chú ngữ Tô Mục, khói hương trước mặt cậu ta chia thành bốn dòng màu trắng, lần lượt bay tới trước xác của bốn con vật kia, bao phủ lên người chúng. Theo đó, đất dưới cơ thể chúng như xảy ra động đất, bốn ly rượu đều lắc kịch liệt. Ánh mắt Diệu Diệu căng thẳng, sắc mặt không tốt cho lắm. Trong lòng tôi cũng hơi lo sợ, vừa định mở miệng hỏi có chuyện gì, thì ly rượu đặt trước mặt mèo trắng đột nhiên bị lật đổ, rượu bên trong vương vãi đầy mặt đất. Sau đó giống như bị lan truyền vậy, ba ly rượu trước mặt những động vật khác cũng nhao nhao đổ xuống đất, khuôn mặt Tô Đoàn lập tức nhăn nhó, dáng vẻ dường như rất đau đớn, trên trán cũng rịn ra một lớp mồ hôi, tiếng chú ngữ trong miệng bất giác lớn hơn, tốc độ niệm cũng càng lúc càng nhanh. Trong lòng tôi lo lắng, mặc dù Diệu Diệu không giải thích, nhưng tôi cũng nhìn ra chuyện đang có biến, linh hồn của những động vật này không chịu chấp nhận lời đàm phán của Tô Đoàn. Lúc tôi đang thầm lo lắng, Diệu Diệu đột nhiên đẩy tôi ra, giọng gấp gáp nói, mau cắt đứt tóc trên cây. Tôi lại càng hoảng sợ, nhưng tôi phản ứng cũng mau, lập tức đi tới trước cây, mạnh mẽ dùng dao găm cắt tóc bên trên. Nhưng đám tóc kia nhìn có vẻ mảnh và mềm, nhưng trên thực tế lại không khác gì dây thép mảnh, vô cùng cứng. Mặc dù tôi đã dùng hết sức bình sinh rồi, nhưng cũng chỉ có thể cắt được một nhúm nhỏ. Biểu cảm trên mặt Tô Đoàn ngày càng đau đớn, chú ngữ trong miệng đã sắp không nghe rõ rồi, trên mặt mồ hôi chảy ròng ròng, đã làm ướt nhẹp quần áo. Diệu Diệu thấy thế không khỏi sốt ruột, cũng lao lên đến giúp đỡ. Bàn tay nhỏ bé lạnh như băng cầm lấy tay của tôi, ra sức cắt đám sợi tóc kia. Có sự trợ giúp của Diệu Diệu, hiệu suất của tôi rốt cuộc cũng cao hơn một chút, rất nhanh cắt được một cái động to gần bằng một người. Lúc này giọng của Tô Đoàn đã vô cùng gấp gáp, như sắp không chịu được nữa, lúc tôi đang cố cắt thành một cái lỗ to hơn, Tô Đoàn đột nhiên hô to một tiếng phá. Theo tiếng la, cậu ta phun ra một ngụm máu tươi, lập tức mắt cũng mở ra. Mau chuyển xác. Diệu Diệu gấp gáp nói rồi thắng bé buông tay của tôi ra. Lôi tôi chạy đến chỗ xác con rùa ở gần nhất. Thằng bé rõ ràng có chút kiêng kỵ đối với những xác này, đến trước xác con rùa thằng bé không tự tay nhặt lên, mà lại không ngừng giục tôi nhặt xác lên. Tôi lập tức không chút do dự tóm lấy xác con rùa, nhưng giây phút chạm vào nó, mặt tôi biến sắc. Một con rùa chỉ to bằng bàn tay mà thôi, lại như một hòn đá lớn, gắt gao mọc trên mặt đất, mặc cho tôi dùng hết sức bình sinh nhưng vẫn không thể nhấc lên. Lúc này Tô Đoàn cũng ngả nghiêng đi tới, sau khi cậu ta phun ra một ngụm máu, sắc mặt tệ hơn hẳn, sau khi đi tới liền hỏi tôi, sao thế? Tôi không nhấc lên được, con rùa này nặng muốn chết. Tôi lo lắng nói. Nói xong tôi cũng không thèm so tài cùng con rùa nữa, lập tức chuyển sang bên con chim sẻ, đưa hai tay ra nhấc lên, nhưng con chim sẻ cũng như bị đóng đinh trên mặt đất vậy, cho dù hai tay tôi đã dùng hết sức, nhưng con chim sẻ vẫn không chút sức mẻ. Chết rồi, không phá nổi trận tứ phương, đại ca của em sẽ không chết ở trong đó chứ? Diệu Diệu đã lo lắng muốn chết. Nhưng sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi nên vẫn nín, bây giờ thấy như vậy, rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa, lập tức khóc giống lên. Nhưng thằng bé là quỷ, tiếng hu hu trong miệng, khóc vô cùng thương tâm, trên mặt lại không có chút nước mắt nào. Tôi thấy thằng bé khóc, trong lòng càng thêm hoảng sợ, Tô Mục, Đường Dũng và Trịnh Lâm đều ở bên trong, nếu bọn họ đều bị nhốt ở bên trong, còn lại tôi và Diệu Diệu thì biết làm sao bây giờ. Nước mắt của tôi lập tức cũng tràn bờ mi, nhưng tôi không phát ra chút âm thanh nào hết. So với Diệu Diệu thất thanh khóc giống ở bên cạnh, hai người bọn tôi giống tôi như kết hợp thành một người, thằng bé phụ trách hô hào, tôi phụ trách rơi nước mắt. Nhưng tôi không cam tâm, vừa rồi Tô Đoàn nói đơn giản nhẹ nhõm như vậy, chỉ cần làm theo quy trình mà cậu ta nói chắc sẽ có thể phá được trận pháp nhỉ. Rốt cuộc xảy ra sai sót ở chỗ nào? Tôi vẫn chưa từ bỏ ý định, không chuyển được chim sẻ, tôi chuyển sang mèo trắng không được thì tôi chuyển sang con rắn xanh. Lúc tôi như nổi điên lên di chuyển con rắn xanh, trong lòng đã dần tuyệt vọng, tay tôi run lên, con rắn xanh bỗng bị tôi xê dịch một chút. Tôi lập tức ngẩn người, thậm chí có chút không dám tin, có nhưng con rắn xanh quả thực đã động đậy. Trong lòng tôi vui mừng khôn xiết, lớn tiếng kêu rắn xanh vừa động rồi. Vừa hô vừa dốc hết toàn bộ sức mạnh di chuyển con rắn xanh. Giống như gang thép được đúc chặt bị tôi cạy ra từng chút một, con rắn xanh trong tay tôi di chuyển một chút, cuối cùng ngày càng nhẹ, sau đó bị tôi nhấc hẳn lên. Tôi vứt con rắn xanh qua cho Tô Đoàn nhìn, sau đó tinh thần thêm hăng hái, lại ra tay với con mèo trắng một lần nữa. Không còn con rắn xanh trấn trận tứ phương, lúc đến mèo trắng cũng dễ di chuyển hơn nhiều. Tô Đoàn thấy tôi có thể di chuyển mèo trắng, sự tuyệt vọng vốn dĩ trên mặt lập tức biết thành sự vui mừng, cũng nhanh chóng đi tới một bên, nhấc con chim sẻ và rùa lên, vứt sang một bên. Chờ sau khi bọn tôi chuyển hết sắc bốn con vật, cây đại thụ to lớn vốn thẳng đứng bỗng nhiên phát ra tiếng nổ, đổ sang một bên. Sau đó lộ ra rễ cây mục nát dưới mặt đất, ở giữa rễ cây đã bị đục rỗng rồi, chính là một cái hang lớn đen ngòm. Đám cảnh sát vây quanh nghe thấy động tĩnh lại vây lại một lần nữa, nhìn cái hang lớn đen ngòm nhao nhao lấy làm kỳ lạ. Sau đó có mấy viên cảnh sát trẻ tuổi nghi ngờ rằng người chết trong vụ tai nạn xe bị chôn ở bên dưới, chủ động xin chỉ thị được xuống dưới tìm kiếm. Hãy tìm đọc trang chính ở ter.com. Cảnh sát lớn tuổi dẫn đầu kia không khỏi nhìn về phía Tô Đoàn. Lúc này Tô Đoàn bởi vì vừa mới bị thương nên sắc mặt trắng bệnh, cậu ta có chút do dự, nói, xác người chết chắc đúng là ở bên dưới, nhưng tình hình dưới đó ra sao thì tôi cũng không biết, không thể loại trừ khả năng có nguy hiểm. Không sao, trên người tôi có súng, nếu xác thật sự ở dưới hang cây này, chúng tôi nhất định sẽ kéo xác lên, nếu không không thể nào kết án. Cảnh sát trẻ tuổi nóng lòng muốn thử, nói. Tô Đoàn lại ho hai tiếng, phun ra một chút máu, nói, nếu mọi người đã muốn xuống phía dưới, vậy được rồi, có dương khí trên người mọi người trấn rồi, ít nhất cũng sẽ đỡ hơn một chút. Nói xong Tô Đoàn quay đầu nhìn về phía tôi, hỏi trên người tôi có vật gì phòng thân không, nếu như không có, cũng đừng xuống theo, ở trên này chờ cậu ta là được. Tô Mục và Đường Dũng bọn họ đều ở phía dưới, hơn nữa Tô Đoàn hiện giờ lại đang bị thương, hơn nữa nhìn bộ dạng có vẻ khá nghiêm trọng, sao tôi có thể yên tâm, liền lấy ngọc bội trước ngực ra, hỏi cậu ta cái này có tính là vật phòng thân không. Tô Đoàn nhìn thấy miếng ngọc bội kia, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng sắc mặt của cậu ta hiển nhiên khá hơn một chút, gật đầu nói được. Tôi lập tức nói muốn theo chân bọn họ xuống phía dưới. Sau khi chắc chắn muốn xuống dưới, Tô Đoàn lượm một cục đá, ném vào trong hang cây. Một hồi lâu, trong động mới vang lên tiếng hòn đá rơi xuống đất. Cái hang này rất sâu. Cảnh sát nhanh chóng tìm đến thang dây, đặt ở trong hốc cây, sau đó hai viên cảnh sát trẻ tuổi tiên phong, dẫn đầu đi xuống dưới. Chuyện được cút trên app Mê Tình Chuyện mỗi ngày. Tô Đoàn theo sát phía sau, sau đó là tôi và Diệu Diệu, cuối cùng là viên cảnh sát lớn tuổi kia yểm hộ phía sau. Trong hang cây rất tối, xung quanh âm khí âm u, dường như có một lớp khí lạnh toát ra ngoài từ vách đá trên động. Rất nhanh hai viên cảnh sát dưới cùng nói lạnh quá. Nhưng trong tay họ đều cầm đèn tin sáng choang, leo xuống được gần 10 phút, chúng tôi xuống được đến đáy động. Lúc này tôi mới phát hiện, nơi này kỳ thực không thể gọi là hang cây, nhìn không gian bên dưới. Nơi đây vốn giống một cái giếng hơn. Bên trong hang y như một mật thất, ít nhất hơn 10 mét vuông, nhưng ban nãy khi xuống dưới này vách hang rất trơn bóng, nếu không nhìn lầm thì nơi này vốn là giếng nước, nhưng sau đó bị đậy lại, rồi trồng cây, mới biến thành như vậy. Sau khi xuống dưới, Tô Đoàn quan sát địa thế, hiển nhiên cũng phát hiện đây là giếng nước, chợt nói, bảo sao không thể phá được trận pháp, thì ra đây vốn là trận pháp trong trận pháp. Có ý gì vậy? Cảnh sát lớn tuổi hỏi. Giếng này vốn dùng để chứa nước thuộc về âm. Giếng lại có tạo hình chật hẹp, dẫn đến âm khí trong nước không thể phát ra được, mặc dù bây giờ chỗ này đã là giếng cạn nhưng âm khí quần quần tích tụ trước đây vẫn còn, miệng giếng bị đậy lại trồng cây hoẹ bản thân nhiều âm, hơn nữa phía dưới là giếng, điều này hình thành nên trận trung âm, cuối cùng bốn phía xung quanh cây lại bị bảy trận tứ phương thú chấn áp, cho dù chỉ là xác chết mèo rắn thông thường, nhưng lại được trận trùng. Âm trợ rút, công lực của trận tứ phương thú chấn áp cũng không còn giống bình thường nữa. Xem ra người mở trận lần này cố ý nhắm đến ông hai. Chương 67, sát chết vùng dậy. Tôi liên tục gật đầu, ban đầu còn có thể nói là trùng hợp nhưng bày ra trận pháp tỉ mỉ như vậy hiển nhiên là để đối phó với người khác. Tôi lập tức gọi Tô Đoàn lại, bên cạnh có nhiều cảnh sát như vậy nói chuyện riêng cũng không tiện, tôi liền kéo Tô Đoàn đến chỗ sâu nhất trong góc, nói, chuyện này có lẽ có liên quan đến quả phụ họ Vương, trước khi bọn tôi đến tìm cậu cũng mới bị tập kích, trên người quái vật đến tập kích bọn tôi rơi xuống cái này. Tôi nói rồi lấy ra chiếc lông gà trống màu đỏ sẫm rơi ra trên người con quái vật hình vượn đưa cho Tô Đoàn, sau đó kể lại một lượt chuyện tôi và Diệu Diệu gặp phải con quái vật hình vượn cho Tô Đoàn. Tô Đoàn nghe vậy khuôn mặt tái nhợt lại càng kém sắc hơn, dưới ánh sáng phản chiếu của đèn tin trông không khác gì ma. Quái vật hình vượn, nếu cháu đoán không nhầm thì chắc là Chu Hiểm, thuộc về manh thu thượng cổ, vô cùng tà ác, chỉ có người có thực lực phi thường mới khống chế được Chu Hiểm. Nói rồi chân mày cậu ta run lên, tôi thậm chí còn thấy cơ thể cậu ta cũng run lên, nói, mới một tháng không gặp, quả phụ họ Vương đã có thể thao túng Chu Hiểm rồi sao? Nếu quả thật là quả phụ họ Vương làm, lần này bà ta chắc chắn không đem điều gì tốt lành đến đâu. Nói nhảm, không cần Tô Đoàn nói tôi cũng biết quả phụ họ Vương đến là có chuyện không hay rồi, nhưng chuyện này là do con ma tóc trốn trên người Vi Vi gây nên, nếu có dính líu đến quả phụ họ Vương vậy thì rất có khả năng con ma kia đã cấu kết với quả phụ họ Vương rồi. Nhưng hiện giờ ma tóc bị Đường Dũng bắt đi, Đường Dũng bây giờ cũng không rõ tung tích, hay là cứ dò hỏi một phen, biết đâu lại hỏi được thông tin có ích. Tôi than thở một hồi, lúc tôi đang buồn bực, cảnh sát trong hang đột nhiên la toáng lên, tìm được sắt rồi. Nhưng lời của anh ta còn chưa dứt, ngay sau đó là một tiếng kêu thảm thiết, sau đó toàn bộ hang động đống trở lên hỗn loạn. Sắc mặt Tô Đoàn căng thẳng, cũng không thèm nói chuyện với tôi nữa, vội chạy về phía đám cảnh sát.